Chương 34. Chúng ta là người nhà, kêu ta đại ca. Chương 34. Chúng ta là người nhà, kêu ta đại ca. Hắn như vậy nói chuyện, bốn thú lại là triệt để hoảng loạn rồi. Bởi vì lúc này Diệp Đình Mộ diễn thật thực quá thật. Cũng tỉ như có người đối ngươi gắn một cái láo, nói ngươi nhà phải di rời. Thế nhưng là nhà ngươi rõ ràng tại trong núi lớn, nhưng là ngươi vẫn như cũ sẽ không nhịn được sinh lòng rung động. Người chính là như vậy, bọn hắn càng muốn tin tưởng thiên hướng về mỹ hào đồ vật, dù là đây chỉ là hoàng lương nhất mộng. Mở linh trí bốn cái thú thánh cũng là như thế. Thời khắc này bọn chúng không muốn lo lắng nữa cái khác, cũng không nguyện ý lại đi suy nghĩ. Kim Mao Hống lúc này quỳ xuống, đôi bàn tay bắt đầu phiến lên miệng của mình. Ba. Một tiếng. Ta đáng chết, ta sai rồi, chủ nhân, ngươi đừng nóng giận, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Trong mắt của nó mang theo xấu hổ cũng mang theo hối hận. Ba 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 thanh âm quanh quẩn ở chỗ này sơn gốc. Cái khác ba thú cùng nhìn nhau phảng phất làm rất lớn quyết định. Sau đó cũng bắt đầu học Kim Mao Hống làm lên động tác giống nhau. Một màn này, trực tiếp nhìn Mộng Đông Phương Khánh Trúc ba người. Lý Cú chặt lưỡi. Cái này mẹ nó, điên rồi a. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu. Ai? Diệp thí chủ ngôn ngữ nghệ thuật là càng phát ra tinh diệu. Đông Phương Khánh Trúc lại là trong mắt mang theo vài phần thiết dị. Vạn nhất, hắn thật làm được đâu? Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, cũng không có phản bác. Đúng vậy a, vạn nhất hắn thật làm được đâu? Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Diệp Đình Mộ giống như vô luận là khoác lác gì, cuối cùng đều thực hiện. Toàn bộ từ thúc giục cùng nghĩ lại kéo dài một phút, Diệp Đình Mộ mới chậm rãi quay người trở lại. Hắn biết không sai biệt lắm, lấy tinh động, hiểu chi lấy lý. Hắn đối mấy thú chăm chú nói ra, đã các ngươi biết sai, vậy cái này sự kiện liền đến này là ngừng đi, ta không truy cứu. Bốn thú ngừng lại động tác. Vậy ngươi sẽ còn mang bọn ta rời đi sao? Chủ nhân, ngươi thật không tức giận? Bọn chúng có chút không xác định, bởi vì Diệp Đình Mộ trước sau thái độ chuyển biến, đối bọn chúng tới nói, thật sự là có chút quá nhanh, cảm giác rất không chân thực. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, trong mắt mang theo một vòng ôn hòa. Đương nhiên, thiên hạ nào có đối với mình người nhà sẽ chân chính sinh khí đâu, thu thập một chút, chuẩn bị lên đường đi. Hắn nói xong Tiêu Dung vẫn như cũ rất ôn hòa. Bốn thú giờ phút này, náo hải lại tại Minh Minh. Người nhà sao? Hắn coi chúng ta là người nhà. Tại bọn chúng trong tiềm thức, đối với Diệp Đình Mộ, bọn chúng chẳng qua là một cái công cụ thôi. Thế nhưng là để bọn chúng không nghĩ tới chính là, tại Diệp Đình Mộ trong lòng, lại là coi bọn họ là làm người nhà. Chủ nhân. Diệp Đình Mộ nhấc tay ra hiệu, đánh gậy bọn chúng. Về sau đừng gọi ta chủ nhân, nếu như các ngươi không chê, vậy liền gọi ta một tiếng đại ca đi, dạng này lộ ra thân cận chút. Lời này vừa ra, bốn thú trong mắt tràn đầy xấu hổ. Hắc Ma Hùng cắn răng, nói một câu, "Đại ca." Sinh Huyết Xà Hỏa Vân tức tiếp lấy cùng hô, "Đại ca." Kim Mao Hống lại là khóc, "Ta thật đáng chết a. Ô ô ô, ta có lỗi với ngươi a đại ca. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy phản ứng của bọn nó quá mức kịch liệt, nhưng là Diệp Đình Mộ lại không cảm thấy. Đối với thú tới nói, cái gọi là nhân loại tình cảm, đối bọn chúng tới nói là bùn đủ chân quý. Mở linh trí thú, trí thông minh rất không cao, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là EQ cũng tốt, đối với tình cảm cũng tốt, bọn chúng bất quá là một trương giấy trắng thôi. Dạng này người khác chỉ cần đối với nó tốt một chút, nó lập tức liền có thể bản thân cảm động không được. Cuộc đời của bọn nó là tại Vạn Thú Sơn lớn lên, đối với nhân loại bọn chúng chỉ biết rất ít. Bất quá đối với nhà, bọn chúng nhưng cũng biết hàm nghĩa trong đó. Lâu dài sống một mình thú, tự nhiên là cô độc. Diệp Đình Mộ lần nữa an ủi Kim Mao Hống một phen, liền bắt đầu lên đường. Trải qua này một lần trò chuyện, bốn thú nhìn về phía Diệp Đình Mộ ánh mắt thay đổi, thiếu đi vài tia ngờ vực vô căn cứ cùng kiêng kỵ, nhiều vài tia tín nhiệm. Ngược lại là Diệp Đình Mộ, bốn thú cúi đầu, vốn phải là kiện cao hứng sự tình, giờ phút này hắn lại là cao hứng không nổi. Đôi lông mày thật chặt khóa cùng một chỗ, hốc mắt buông xuống. Trong lòng của hắn có một loại không nói ra được tư vị, có lẽ là bốn thú đối với hắn lắc lư, đưa cho hắn phản hồi vượt ra khỏi dự tính của hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút áy náy. Hắn cũng không hề rời đi biện pháp, hắn thậm chí đều là hỏi Bạch Lang Vương mới biết, nơi này thú ra không được. Hắn nhìn xem bốn thú ánh mắt, nếu là đến lúc đó bọn chúng biết ra không được, hẳn là sẽ rất thất vọng, rất thất vọng đi. Hắn lung lay đầu, trước không thèm nghĩ nữa, bạn nhất tiên phần bên trong có đi ra biện pháp đâu. Nếu là có, ta sẽ vì các ngươi tranh thủ một chút tốt. Vượt qua từng đạo hẻm núi, trước mắt sông núi nhìn xem càng hiểm trở chút, mà tại núi phía bên kia xuất hiện một mảnh bình nguyên. Nhìn thấy bình nguyên cùng dãy núi chô giao giới, chính là đến mạnh nhất thú thánh sâu tinh Bạch Hổ Vương địa bàn. Lúc này ngày chắn hành không cũng đã là giữa trưa. Một trận gió qua, nhấc lên sóng nhiệt, đập Diệp Đình Mộ trên mặt đau nhức. Đột nhiên lúc này một đạo hắc ảnh từ trên trời mà qua, lướt lên phủ quang kinh ngạc Diệp Đình Mộ. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một con to lớn diều hâu lăng không rơi xuống. Diều hâu chi lớn, so với hỏa vân tức càng sâu, cánh dương có thể đạt tới vài trăm mét. Nó rơi xuống phía trước một tòa tháp trên đỉnh. Sau đó hai cánh chấn động mãnh liệt. Lệ, tương gáy cùng với vô cánh múa cuồng phong, quét sạch. Trước người vài trăm mét chi địa, lập tức thổi lên một trận vòi rồng. Thổi năm thu bốn người mở mắt không ra. Kia một người thu cây cối, tức thì bị nhổ tận gốc. Đợi gió thổi rơi xuống, nhưng lại lên một tiếng hổ khiếu. Hổ khiếu chân thiên, như kia hồng trung, xa xa phiêu chuyển. Điếc màng nhĩ người. Diệp Đình Mộ híp mắt nhìn lại, chỉ gặp một con toàn thân trắng như tuyết lớn bạch hổ, chậm rãi từ một ngọn núi đằng sau leo lên. Trong mắt của nó tứ tán chính là huyết vụ, toàn thân đằng đằng sát khí. Thử miệng răng nanh, thật dài râu hùng có chút run run. Giờ phút này như là nhìn chằm chằm con mồi, nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ một đám. Tại Thiên Chi Tứ Linh bên trong, Bạch Hổ chủ trưởng sát phạt. Sát khí là nặng nhất giống loài. Trước mắt Bạch Hổ, mặc dù không phải lên Cổ Thiên Chi Tứ Linh bên trong Bạch Hổ, bất quá khí thế kia đối với Diệp Đình Mộ tới nói, nhưng cũng không sai biệt lắm. Toàn thân trắng như tuyết hổ, không gọi Bạch Hổ có thể để cái gì. Hắn theo bản năng nuốt nước bọt. Bạch Lang Vương giờ phút này đã bắt đầu run lẩy bẩy. Về phần Đông Phương Khánh Trúc ba người, trên khuôn mặt đồng dạng hiện hiện vẻ sợ hãi. Thú Thánh đỉnh phong đại viên mãn, là Diệp Đình Mộ có thể nhìn thấy tin tức. Hắn lúc này cũng không khỏi có chút chột dạ. Hắc Ma Hùng nói, đại ca, là Lông Vũ Kim Ưng Vương cùng Sâu Tinh Bạch Hổ Vương. Diệp Đình Mộ gật đầu, người đây không nói lao tử cũng có thể đoán được. Mà lúc này lại một đường xa lạ khí tức lần nữa đánh tới. Diệp Đình Mộ biết, nơi này còn có một cái Sư Tử Ba Đầu Vương. Quả nhiên sau một lúc lâu kia Bạch Hổ bên cạnh thân liền thêm một cái Sư Tử Ba Đầu. Phần phật lông bẩm, uy phong lẫm liệt. Diệp Đình Mộ hít mắt, không nghĩ tới, thế mà tụ tập. Xem ra có chút không dễ làm hôm nay. Một cái Bách Thú Chi Vương, một cái Bách Điểu Chi Vương, một cái Thảo Nguyên Chi Vương. Tam vương tập hợp đủ. Nhân loại, đây không phải nguyên nên tới địa phương, không muốn chết, liền nhanh chóng rút đi. Chương 35. Dội thú chửi đồng, không phục đánh tới ngươi phục. Chương 35. Dội thú chửi đồng, không phục đánh tới ngươi phục. Mở miệng chính là Sâu Tinh Bạch Hổ Vương. Tuy là giọng nữ, nhưng không mất Bách Thú Chi Vương uy nghiêm. Diệp Đình Mộ nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì. Vẫn là cái của cái. Không đợi Diệp Đình Mộ trả lời, Kim Mao Hống dẫn đầu tỏ thái độ. Bạch Hổ, ngươi làm sao cùng ta đại ca nói chuyện đâu, miệng đặt sạch sẽ điểm. Ha ha. Đại ca. Kim Điêu Vương trong mắt hiện hiện một vòng thật sâu khinh bỉ. Đường đường thú thánh, lại nhận nhân loại làm đại ca, nói ra cũng không sợ người chê cười. Hắc Ma Hùng phản đối nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này, mỗi ngày đuổi theo Bạch Hổ liếm, đều mẹ nó xuyên chồng, xấu hổ. Xích Huyết Sa nói, đúng đấy, người ta Bạch Hổ cùng sư tử làm càn rỡ coi như xong, tốt xấu là một cái khoa thuộc, ngươi một con lưng mù lẫn vào cái gì, chơi ba cái dám đâu. Biết ngươi là điêu, ngươi cũng đừng cầm mù điêu a. Kim Điêu Vương giờ phút này chỉ cảm thấy huyết áp tại tiêu thăng, hắn vẫn nộ chỉ vào bộ thú. Các ngươi đánh rắm. Sư tử ba đầu cũng không làm, đã gia nhập chiến trường. Tại nói mỏ, xé nát bốn người các ngươi miệng. Ngươi đến à, lão tử ngay tại cái này, ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước, sợ ngươi không phải tốt gấu. Nhắc tới thu thánh, cũng như kia chửi đồng bắt phụ, nhao nhao lên đỡ đến, không ai nhường ai. Mắng một cái so một cái khó nghe. Trực tiếp đổi mới Diệp Đình Mộ tăng quan. Hắn sạm mặt lại, nhưng cũng là nhìn cái náo nhiệt. Cũng không có mở miệng ngăn cản. Dù sao cái này bốn hàng hôm qua còn muốn lấy làm sao hố chính mình. Bây giờ lại là vì mình dùng men. Trong lòng vẫn là có chút cảm động. Lại nói lúc này chiến trường tình huống là 4 đối 2. Ưu thế tại bên ta. Không hoảng hốt. Sau một lúc lâu, cái lộn vẫn còn tiếp tục. Theo tiếng nói lọt vào tai, càng phát ra thấp kém. Bạch Hổ Vương nhịn không được. Lại là một tiếng hổ khiếu. Giống. Đỉnh phong thú thánh uy áp không giữ lại chút nào tràn ngập tại toàn bộ sông núi. Sáu thú cũng trong cùng một lúc ngậm miệng lại. Tất cả im miệng cho ta. Kim Mao Hống gặp đây, mở miệng lần nữa, bất quá lúc này tiếng nói lại là thấp mấy phần. Nhìn ra, con hàng này không sợ sư tử ba đầu, cũng không sợ Lông Vũ Kim Điêu. Lại là sợ cái này lớn Bạch Hổ. Dù sao có cái, ai không sợ? Bạch Hổ Vương, ngươi mủ kêu to cái gì? Dọa ta đại ca làm sao bây giờ? Ta khuyên ngươi thức thời một chút, tranh thủ thời gian đầu hàng gọi lại ca, cố gắng ta đại ca một cao hứng, đem ngươi cũng mang đi ra ngoài, ngươi cũng không muốn ở chỗ này địa phương quỷ quái đi. Bạch Hổ Vương hừ lạnh một tiếng. A, ra ngoài, các ngươi sẽ không cũng bởi vì cái này nhân loại hứa hẹn, có thể mang các ngươi ra ngoài, mới quy thuận hắn đi. Hắc Ma Hùng nói, như thế nào? Không được sao? Ha ha ha, buồn cười, hắn có thể làm được sao? Chúng thu ánh mắt vào lúc này. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ thoáng có chút xấu hổ. Có thể làm được sao? Đương nhiên có thể a, chúng ta nói không thể sao? Dựa vào, hắn làm bộ khiêm tốn nói ra, thực không dám giấu giếm, ta có thể. Bạch Hổ Vương hổ trong mắt một vòng hàn mang chợt hiện. Có thể, vốn cho là ngươi là nhân vật, không nghĩ tới lại chỉ là cái lừa gạt, quả nhiên nhân loại đều là ghê tởm. Diệp Đình Mộ không làm, lừa nhác cùng nó bước bước. Hắn rút ra trên lưng hóa lôi. Không phục đúng không? Vậy liền đánh tới ngươi phục. Giống. Cuồng vọng. Vậy liền thử một chút. Hắn nói chuyện ở giữa, thành cung chữ bước. Sau đó cả người bắn lên. Lăng không nhất kiếm. Chính là thiên địa thập tam kiếm, bên trong kiếm trạng trường không. Một kiếm này phản úi, tiếp lấy. Kiếm ra. Long thiếu. Cuồng phong phẫn nộ gào thét. Một đầu kiếm khí hội tụ trường long trực tiếp thẳng hướng Bạch Hổ Vương. Kỳ thế ngập trời. Bạch Hổ Vương toàn thân hào quang màu đỏ như máu hiện hiện. Đồng dạng nhảy lên một cái. Thân thể khổng lồ, che khuất bầu trời. Một chảo vung ra. Đập vào trước đó giữa các hàng kiếm khí phía trên. Phanh. Ầm ầm. Cũng không có thường ngày chạm không mười dặm. Một kiếm này bị Bạch Hổ Vương ngạnh sinh sinh đập tan. Diệp Đình Mộ lông mi run một cái. Tay không thoái kiếm khí, cái này Bạch Hổ Vương xem ra có nhiều thứ. Mà lúc này Bạch Hổ Vương lại đạp không mà tới. Chính là đạp không, nó mỗi bước ra một bước, trong không khí liền sẽ cùng với một vòng gợn sóng. Nhân loại, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Diệp Đình Mộ chỉ mắt, ta có 6 kiếm, ngươi lại đều tiếp lấy. Hán trưởng kiếm lăng không, kinh lôi nổi lên một phía. Sát na kích xạ, đầy trời lôi đỉnh tràn ngập. Cả người hắn cũng đột nhiên giật ra. Kiếm này từ điện. Xoẹt xẹt nha. Ầm ầm. Lôi đỉnh chi là sao? Thú vị, dễ gió. Bạch Hổ quân thân, chống rông gió bắt đầu thổi mấy trăm đạo, quét sạch hướng về phía trước. Tiếng oanh minh nghe âm thanh bên trong. Diệp Đình Mộ phá điện mà ra, một tay chỉ vào thương thiên. Một kiếm này, khai thiên. Trên bầu trời kim quang đại tác, một thanh ngập trời đại kiếm rơi xuống. Bạch Hổ thời khắc này trong mắt hiện hiện một vòng kiên kỵ thần sắc. Nó ngang đầu, tiếng hổ gầm âm thanh. Một đạo cột sáng màu trắng đồng dạng kích xạ, cùng ngập trời chi kiếm tại thương khung trời cao va chạm. Tiếng oanh minh đình thái nhức óc. Cái kia kim sắc cự kiếm vậy mà tại từng tấc bị bạch quang nuốt hết, từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống mảy may. Diệp Đình Mộ biết, cái này Bạch Hổ Vương không đơn giản. Hắn muốn làm chính là hỏa lực bao trùm. Hắn mũi kiếm vậy một cái, mạnh nhất một kiếm phát động. Ngay tại lúc này, bát hoang tử diệt. To lớn kiếm tiên hư ảnh lần nữa lâm phàm, che khuất bầu trời. To lớn vượt qua Bạch Hổ thân thể. Bạch Hổ Vương gặp này một kiếm, không dám chút nào chủ quan. Một kiếm này chi uy, nó xa xa thấy qua, nói là có thể để sơn băng địa liệt cũng không quá đáng chút nào. Trong mắt của nó hội tụ kim sắc ánh sáng. Trên trán, một cái cự đại chữ vương đường vân hiện hiện. Huyết mạch chi lực, vương giả chi nộ. Giống. Diệp Đình Mộ sau lưng kiếm tiên cũng tại lúc này mở mắt. Trường kiếm rơi xuống. Không gian phảng phất tại giờ khắc này bị xé đứt. Ngàn vạn kiếm ý như biển gầm, như thú triều. Phô thiên cái địa, che giả măng mọc phóng tới Bạch Hổ Vương. Mà Bạch Hổ Vương quanh thân cũng trong cùng một lúc ngưng kết ra một màn ánh sáng đem mình hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm. Một đóa mây hình nấm tử cao không nổ tung, tạo nên khí lưu thổi tan mây bay vài mét. Kinh khủng sóng xung kích gần như trong nháy mắt liền đánh nát nơi đầy sông núi. Bắn nổ tiếng oanh minh còn tại tiếp tục. Lúc này Kim Điêu Vương cũng tốt, Sư Tử Ba Đầu cũng được, nhao nhao vì Bạch Hổ Vương lau một vệt mồ hôi. Tâm phảng phất tại giờ phút này nâng lên cổ họng bên trên. Một kiếm này quá mạnh, nếu là đổi lại bọn chúng tự biết không tiếp nổi. Bọn hắn không biết thiếu niên ở trước mắt là thế nào làm được, có thể vung ra một kiếm như vậy. Bất quá cái kia đạo kiếm tiên hư ảnh lại là để bọn chúng cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Lúc này Đông Phương Khánh Trúc cả đám cùng thú cũng đang chờ mong nhìn xem trên không trung. Cùng Sư Tử Ba Đầu cùng Kim Điêu Vương lo lắng khác biệt. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong. Dù sao bây giờ Diệp Đình Mộ là chiếm thượng phong, mà Bạch Hổ Vương một mực tại bị đánh. Lăng không bên trong Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối bình tĩnh lông mày. Hắn biết, lần này gặp phải đối thủ là cái cọm rơm cứng, khó đối phó. Quả nhiên tại một giây sau, kia bụi mù còn chưa tan đi mở chỗ. Một vòng huyết quang chợt lóe lên. Theo sát phía sau chính là năm đạo như là cương đao sắt gió tốc thẳng vào mặt. Mỗi một đạo đều khoảng chừng vài trăm mét dài. Diệp Đình Mộ mắng một câu. "Nóa." Chương 36. Vô hạn phóng đại, bát hoang tịch diệt chương 36, vô hạn phóng đại, bát hoang tịch diệt. Đội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, tránh cũng không thể tránh. Diệp Đình Mộ bị đánh bay ra ngoài, thẳng tắp rơi xuống đất, giống như một viên sao băng xẹt qua chân trời. "Phanh!" Một tiếng, hắn trực tiếp rơi xuống năm thú ba người trước người, kích thích một trận bụi bặm đồng thời, cũng ném ra một cái không lớn không nhỏ hố. Năm thú giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới mới chiếm thượng phong đại ca, mới chỉ chớp mắt liền bị người khô bay ra ngoài. Đông Phương Khánh Trúc trong mắt tràn đầy lo lắng, điện quang dày đặc, định muốn giết ra, nhưng lại bị một thanh âm gọi ngừng lại bước chân. "Đều đừng tới đây, ta không sao." Lúc này Bạch Hổ Vương tại trên bầu trời nhìn xuống, mới bắt hoang tế diệt. Đồng dạng tại nó cái kia khổng lồ trên thân thể lưu lại một đạo vết máu. Máu tươi nhuộm đỏ nó tuyết trắng lông tóc. Nó đã không nhớ rõ mình có bao nhiêu cái tuyết nguyệt, chưa từng tụ thương. Trong mắt của nó hiện hiện kiên kỵ, đỉnh đầu huyết hồng sắc chữ vương giờ phút này lại là như vậy rõ ràng. Giờ phút này, mọi người ở đây, chi thú ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía kia trong hầm. Bụi mù chậm rãi tán đi. Diệp Đình Mộ cũng từ trong cái hố kia bò lên ra, hắn giờ phút này trên trán đồng dạng nhỏ xuống một giọt máu tươi. Nguyên bản buộc lên phát, dây cột tóc lần mất. Vậy xuống sợi tóc che lại hắn nửa bên khuôn mặt. Diệp Đình Mộ cũng tương tự không nhớ rõ mình bao lâu chưa từng như vậy chật vật qua. Từ khi Thủy Vân Khe Chi chiến hậu, mình liền không còn có giống như hiện tại như vậy, càng không có bị người đánh bay ra ngoài. Giờ phút này khóe miệng của hắn có chút giơ lên, lộ ra một vòng làm người ta sợ hãi độ cong. Trong mắt càng là hàn mang chợt hiện. Hắn ngửa đầu, một đôi tràn đầy chiến ý con mắt, tại loạn phát hạ lộ ra càng thêm thần bí. "Ngươi rất không tệ, nhưng là còn chưa đủ." Hắn nói chuyện ở giữa cả người nổ bắn mà lên, hóa thành một trận gió nhào về phía Bạch Hổ Vương. Bạch Hổ Vương thần sắc siết chặt, cùng đánh giết đi lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ màn trời loạn cả một đoạn. Kiếm minh cùng với thú minh vang lên chính là từng tiếng oanh minh, cùng từng đạo kiếm khí cùng phong nhận kêu gọi kết nối với nhau. Trên mặt đất một đám thú trực tiếp nhìn ngây người. "Bát hoang tịch diệt, bát hoang tịch diệt, bát hoang tịch diệt." Diệp Đình Mộ cơ bản tại không gián đoạn sử dụng này sát chiêu. Một cái bóng mở hiện hiện, kiếm rơi. "Oanh minh." Ngay sau đó lại là một đạo đồng dạng kiếm rơi. "Oanh minh." Sau đó hư ảnh tại hiện, tản, tại lên, tiếp tục trong một đêm. Bạch Hổ Vương ở trong lòng chửi mẹ. Nó lần thứ nhất gặp, mẹ nó có người lên mặt chiêu như thế sử dụng. Lúc này nó đã bị Diệp Đình Mộ đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, chỉ có thể bị động phòng ngự. Một đám thú cũng nhìn ngây người, đặc biệt là Long Vũ Kim Điêu Vương cùng Sư Tử Ba Đầu Vương. Trực tiếp tê, bị lôi ngu ngơ tại nguyên chỗ, không lúc đích. Kia to lớn đầu thú bên trên, miệng càng là há thật to. Theo Diệp Đình Mộ thứ năm kiếm rơi trướng, Bạch Hổ Vương trên người vòng phòng hộ. "Phanh!" Một tiếng, trực tiếp nát. Bạch Hổ Vương khỏe miệng chua xót càng sâu. "Các ngươi còn đang chờ cái gì, mau tới giúp ta a." Thanh âm của nó vang lên. Nó tự biết đã mất đi màn sáng bình chướng hộ thể, nhục thân của nó nhưng khiêng không hạ một kiếm này. Nhưng mà Diệp Đình Mộ mới mặc kệ ngươi có thể hay không kháng được đâu. Hắn giờ phút này đã đỏ mắt, tất nhiên là không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Long Vũ Kim Điêu Vương cùng Sư Tử Ba Đầu Vương lấy lại tinh thần, nhao nhao tế ra thú nguyên chi lực. định muốn giết ra. Gặp một màn này, Hắc Ma Hùng bốn thú cũng động. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Mỗi hai hai tổ đội, tìm tới hai thú. Nói đùa. Đơn đấu đánh không lại, hai cái đánh ngươi một cái còn có thể thua. Bọn hắn cũng không quan tâm hành động như vậy, chỉ riêng ám muội, chỉ cần có thể đánh thắng là được. Giống. Bốn người các ngươi, thật đáng chết. Xích Huyết Xà nói, đáng chết. Ha ha. Lúc này không giống ngày xưa, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng chúng ta. Chính là hôm nay ai chết còn chưa nhất định đâu. Kết quả là ngoại trừ thiên không chiến trường, mặt đất chiến trường cũng bắt đầu đánh. Sáu con cự thú mau đủ khí lực, đi lên trực tiếp ném đại chiêu. Những nơi đi qua, sông núi đều bị tạo nên sóng năng lượng san thành bình địa. Xa xa Bạch Lang Vương cùng ba người, liền như vậy nhìn xem, cũng không có tiến lên. Bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, chiến đấu như vậy, cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Đi lên cũng chỉ là thêm phiền thôi. Thiên không chiến trường cùng trận chiến dưới mặt đất trận còn tại tiếp tục. Tiếng oanh minh liên tiếp, bạo tạc tạo nên khí lưu, mới thổi qua một trận, lại lên một trận. Một ngày này, Vạn Thú Sơn thú vương nhóm, nhìn xem Vạn Thú Sơn chỗ sâu, bọn chúng biết, bảy vương đánh nhau. Mở linh trí bọn chúng thậm chí còn như nhân loại hàn huyên. Đánh cũng quá hung chút đi. Đánh càng hung càng tốt, tốt nhất tại chết mấy cái, ha ha, như thế chúng ta thú đế cũng có thể đương lão đại rồi. Lời này của ngươi nói, không có tâm bệnh, chỉ mong đoàn diệt. Không bao lâu bầu trời chiến trường đã kết thúc, bởi vì Bạch Hổ lại bị Diệp Đình Mộ đuổi theo chặt. Nó lúc trước ngạo khí cùng cuồng bối đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận chật vật, cùng mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, cùng trong mắt sợ hãi. Trên thân càng là răng khắp nơi nước gở đạo vết thương. Bạch Hổ biến thành đỏ trắng giao nhau lớn hoa lão hổ. Diệp Đình Mộ thì càng phát ra tinh thần, xuất liên tục 8 kiếm bắt hoang tịch diệt, linh lực của hắn hao phí 7-8 phần, nhìn xem có chút hữu tâm vô lực. Không thể không nói, cái này Bạch Hổ Vương là thật có chút tài năng. Nếu không phải mình vô hạn phóng đại, hắn thật đúng là chơi không lại người ta. Cảm thụ được Diệp Đình Mộ trên thân linh khí mỏng manh, Bạch Hổ Vương nhắc đến cổ họng bên trên nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là rơi xuống. Cùng nó suy đoán bên trong, lớn như thế chiều, uy lực lớn như vậy, chắc hẳn đối tự thân nguyên khí tiêu hao cũng không nhỏ. Đây cũng là nó một mực tại lựa chọn tránh né, không có chính diện vừa nguyên nhân. Đương nhiên còn có một đầu nguyên nhân rất trọng yếu, chính là vừa cũng mẹ nó vừa bất quá. Bất quá bây giờ lại là không đồng dạng. Nó hổ trong mắt bình tĩnh ánh sáng, lạnh lùng nói ra, linh khí hao hết đi, ha ha ha. Hiện tại đến thiên, chỉ thấy nó nói ở đây, tự nhiên dừng lại. Kia nguyên bản tràn đầy lệ khí mắt đồng bên trong, treo đầy kinh hãi. Nó ngây ngẩn cả người, nhưng là trong lòng lại có một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh. Chỉ gặp Diệp Đình Mộ miệng méo cười một tiếng, nụ cười kia là như vậy tiện hề hề. Hắn từ bên hông móc ra một viên màu ngà sữa đang dược, tại Bạch Hổ Vương trước mặt lung lay. Sau đó một ngụm liền nuốt xuống, song vẫn không quên đi tức mạch miệng. Mặc dù nguyên khí đang phục dụng khoảng cách cần 3 canh giờ, thế nhưng là bây giờ Bạch Hổ Vương không có khả năng tại mình thụ thương chuyển thái hạ tại kiên trì 5 chiêu. Bạch Hổ Vương khí gấp bại hoại, trực tiếp chửi ầm lên. A a a, đáng chết nhân loại, ngươi chơi xấu. Diệp Đình Mộ đối nói, cắn thuốc làm sao vậy, phạm pháp sao? Ngươi. Bạch Hổ Vương sửng sốt trọn vẹn mấy giây, giờ phút này vậy mà một cái từ đều nhảy không ra. Diệp Đình Mộ lại xem thường, nói, tiếp tục, bát hoang tịch diệt. Thời khắc này Bạch Hổ Vương muốn tự tử đều có. Nào có dạng này. Người ta bây giờ trạng thái đợi cách, tuy tiện sợ là còn có thể vung ra 7-8 kiếm, nhưng là nó có thể khẳng định là nó tuyệt đối là không chống đỡ được đón lấy kiếm khí. Chương 37. Vạn Thú Sơn mới lao đại. Chương 37. Vạn Thú Sơn mới lao đại hư ảnh lần nữa hiện hiện. Lại là một đạo mây hình nấm tại thiên địa đụng vào nhau chi địa nổ bể ra tới. Lần này nương theo bạo tạc sóng xung kích, còn có một đạo hắc ảnh rớt xuống, trực tiếp nện đứt một ngọn núi. Diệp Đình Mộ thân hình thoát một cái, trường kiếm lần nữa giơ lên. Bát Hoang Tịch. Ngừng. Không đánh. Một Bạch Hổ Vương thanh âm vang lên, ngữ khí trầm thấp mang theo gần như không lại. Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút giơ lên. Ngập trời hư ảnh vẫn như cũ hiện hiện. Nhìn trước mắt kiếm tiên hư ảnh, Bạch Hổ Vương biến sắc, vội vàng bỏ lên, kéo lấy thân thể tàn phế, khập khiễng liền chạy về phía xa. Trong miệng mắng to, ngươi mẹ nó không nghe thấy lão nương nói không đánh sao? Ngươi là truyền nhân của rồng sao? Diệp Đình Mộ dở khóc dở cười, mình quả thật là truyền nhân của rồng a, hắn một kiếm lần nữa thua xuống. Ta liền nói, không đánh thì đã, đánh nhất định phải cho ngươi nhà đánh phục. Vừa mới Bạch Hổ Vương ngữ khí cũng không giống như chịu phục dáng vẻ, lại nói mới nó cho mình kia lập tức, mình thế nhưng tổn thương không nhẹ a, đến bây giờ trên lưng thịt còn đau đầu. Trường kiếm thua xuống, kiếm thế như hồng hoang manh thú, những nơi đi qua, sông núi vỡ nát. Bạch Hổ Vương gào thét một tiếng, âm thanh khàn giọng bi thương. Giống. Diệp Đình Mộ nhìn trước mắt quần quần bụi mù, không xuất hiện ở kiếm, liền như vậy mượn phi hành phủ, đứng lơ lửng trên không, khinh bỉ nhìn phía dưới mình mới chém ra phế tích. Sau một lúc lâu, cho bụi tan hết, cục đá vụn kia thổ mảnh, đoạn một khe danh bên trong, một con cự thú nằm ở trong đó, thoi thoát. Diệp Đình Mộ khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm, cười nói, thế nào, có phục hay không? Bạch Hổ Vương sinh không thể luyến phun ra hai chữ phục, ngắn ngủi hai chữ, lại đã dùng hết nó toàn bộ khí lực, cũng vung xuống nó bách thú chi vương tất cả ngạo khí. Giờ khắc này nó là thật phục, thần du nhất trọng cảnh giới, chuyển đổi thành yêu thú nhất tộc cảnh giới, bất quá là chỉ là thú vương cảnh sơ kỳ thôi. Thế nhưng là thiếu niên ở trước mắt, lại đương tựa theo như vậy cảnh giới, cùng một thanh kiếm, đem mình trọng thương, thậm chí toàn bộ quá trình, mình một mực bị đè lên đánh. Dạng này chiến tích, để cho mình cảm thấy xấu hổ, nhưng lại cũng đối thiếu niên ở trước mắt hoàn toàn phục. Tại người, không phục cũng không được, tại tiếp tục gánh vác, rất chính là mệnh. Ngay từ đầu lựa chọn kháng, chính là chờ hắn linh khí hao hết sạch, mình tại thừa cơ phản sát. Thế nhưng là nhân loại cái chủng tộc này hết lần này tới lần khác có nguyên khí đan, đáng đời nó thua A Diệp Đỉnh Mộ Hóa Lôi trở vào bao. Ho nhẹ một tiếng, tính ngươi thức thời, thử. Sau đó ngạo kiều hướng một bên mà đi, bởi vì bên kia chiến đấu lúc này còn tại tiếp tục. Hắc Ma Hùng, Sinh Huyết Dao, Hỏa Bất Tước, Kim Ma Hống, ngay tại đánh tơi bởi sư tử ba đầu cùng Long Vũ Kim Điêu Vương. Thú giống thỉnh thoảng cùng với tiếng oanh minh vang lên. Kia sư tử ba đầu, lúc này đầu chỉ còn lại có hai cái. Thinh Linh có một cái bị Kim Ma Hống sinh sinh kéo xuống. Một bên Kim Ưng Vương cũng tốt không đi đâu. Nó cánh lông vũ bên trên lông vũ, không biết bị ai kéo chọc một khối lớn. Nhìn xem liền như là một con chọc lông gà. Hai gặp Bạch Hổ Vương bị Diệp Đỉnh Mộ trọng thương, tự biết đại thế đã mất, vội vàng lựa chọn khuất phục. Đừng đánh nữa, đầu hàng. Đúng, ta cũng đầu hàng. Hắc Ma Hùng hít sâu một hơi. Cái gì? Ngươi nói ta không được? Sinh Huyết Dao nói, ngươi mẹ nó mới thận hư, lão tử ba cái thận, ta có thể hư sao? Nhìn ra, mấy tên không có ý định dừng tay. Lấy ra lúc trước hố vẻ một thử một chiêu kia, hố lên trước mắt hai thú. Hai thú tâm tình là phức tạp, khóc không ra nước mắt, chính là loại cảm giác này, muốn tự tử đều có. Diệp Đinh Mộ gặp một màn này, không khỏi lắc đầu, trong đầu hiện hiện lúc ấy bốn thú hầu đã vẻ một thử một màn kia, nghi thầm, kia hàng đoán chừng chính là như thế bị hố a, hắn thật sự là nhìn không được, nói, được rồi, tất cả dừng tay. Nghe được Diệp Đinh Mộ hiệu lệnh, bốn thú rất không tình nguyện dừng tay lại. Diệp Đinh Mộ bọn hắn vẫn là phải nghe. Nhìn xem Toy Top Kim Điêu Vương cùng sư tử ba đầu vương, Diệp Đinh Mộ âm thầm thở dài một hơi. Không cho chơi chết là được. Nói đến mình cũng không có lý a, dù sao đều là mình chủ động trêu chọc người ta. Nơi này vẫn là người ta nhà, mình tại người ta địa bàn bên trên, đánh người ta, đoạt người ta, nếu là tại để người ta giết, thật sự là băn khoăn a, bất quá không có cách nào. Người không bị mình, trời chu đất diệt. Mình không phải thánh nhân, không có loại kia đại thiện. Hết thể trần ai là địa. Vạn Thú Sơn tám thú thánh, bảy thú thân phục, một thú bị người một nhà hố chết. Từ đó khoảnh khắc, cái này Vạn Thú Sơn, Diệp Đình Mộ thành lão đại, lại thực chí danh uy. Vơ vét xong Vương Bạch Hổ Vương lãnh địa, Diệp Đình Mộ thứ 20 cái túi chứa vật cũng đầy. Mấy người còn lại túi chứa vật cũng đã sớm tràn đầy. Tất cả đều là đồ tốt. Ba người chuyến này cũng cảm nhận được ôm bắp đùi cảm giác. Một chữ chính là thoải mái. Từ đầu tới đuôi, căn bản không có động thủ, liền nhìn Diệp Đình Mộ ở nơi đó phóng đại chiêu, thỏa thỏa nắm thắng. Diệp Đình Mộ cũng không có gấp xuất phát, mà là dự định chính là ở đây nghỉ ngơi một đêm. Sau đó ngày mai hắn liền muốn cùng ba người chia lịa. Hắn muốn dẫn lấy cái này bảy thú tiến đến tiên phận. Mấy người kia mình nhưng phải mang theo. Không phải thu ý nghĩa không lớn. Chủ yếu nhất là hắn sợ hắn sau khi đi, bọn hắn đối Đông Phương Khánh Trúc ba người nổi lên. Dùng cái này báo thủ. Đừng nói không có khả năng, hắn thấy vạn sự vạn vật đều có khả năng. Người đều có thể phản bội, chớ đừng nói chi là thú. Đã muốn dẫn mấy thú đi, vậy liền để ba tên này liệu chữa thương đi, gia hỏa này liền thừa nửa cái mạng. Ban đêm, phế tích bên trên, chúng thú ngồi vây chung một chỗ. Kim Mao hống lộ ra phá lệ hưng phấn. Hôm nay là nó thoải mái nhất một ngày, nó đem xếp hạng thứ hai, thứ ba sư tử vương cùng Kim Ưng Vương đồ cho nạo. Cảm giác kia không nên quá thoải mái. Phải biết, mình trước kia cũng không có ít bị bọn hắn đánh á, nó cảm thấy đi theo Diệp Đỉnh Mộ hôn, rất tốt. Còn đối ba thú tỏ thái độ, ai về sau dám nhắc tới tạo phản, nó liền với ai gấp. Nhắc tới cũng buồn cười, đêm qua gọi phản bội kêu nhất hắn nó, bây giờ mới qua một ngày, ngược lại là biến thành trung thành nhất. Nó còn đối Diệp Đỉnh Mộ tỏ thái độ, đời này chỉ nghe lệnh hắn. Xông pha chiến đấu, chết không có gì đáng tiếc. Nghe Diệp Đỉnh Mộ sửng sốt một chút. Nói thật, nếu là mình đêm qua không nghe thấy nó kêu gào tạo phản, hắn nha thật đúng là để nó kia lời nói cho cảm động. Cái khác ba thú hoặc nhiều hoặc ít cũng có giống như nó ý nghĩ, nhưng là căn cứ vào một cái tiền đề, Diệp Đình Mộ có thể dẫn chúng nó ra ngoài, rời đi tòa này nhốt bọn chúng cả đời lao ngục. Đối với cái này Diệp Đình Mộ vừa nhắc tới liền phiền muộn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trong lòng của hắn hổ thẹn, thế nhưng là thời kỳ phi thường đi phi thường pháp chứ sao? Hắn để Bạch Lang Vương gọi tới chúng thú, hắn định cho bọn chúng triển khai cuộc họp, tại định chút quy củ. Nói lên Bạch Lang Vương, hiện tại vẫn tương đối thần khí, cố gắng nó là cái thứ nhất cùng Diệp Đình Mộ, cho nên tự nhận là địa vị cao hơn tại cái khác mấy cái thu thánh. Bây giờ nói chuyện, ngạo khí vô cùng. Diệp Đình Mộ rất lo lắng, con hàng này có thể hay không bị mấy cái kia thú đánh. Rất nhanh chúng thú ghé vào cùng một chỗ, làm thành một vòng tròn. Diệp Đình Mộ tại trong vòng nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Khu khu. Giữ yên lặng, chúng ta triển khai cuộc họp. Chương 38. Ta vì tiên phần mà đến chương 38. Ta vì tiên phần mà đến không quy củ không thành phương viên. Ta Diệp Đình Mộ quy củ liền một đầu, là huynh đệ, liền rất ta, ai là lão đại, liền ai nói tính. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Kim Ma Hống, Hắc Ma Hùng. Bạch Lang Vương mấy người nhao nhao tỏ thái độ, không có ý kiến. Bạch Lang Vương nói, ta không có vấn đề, ta chính là đại ca đuổi sói tử. Hắc Hùng Vương nói, vậy ta chính là giò gấu tử. Kim Mao Hùng nói, đại ca là hiểu rõ ta, con người của ta, chủ đánh chính là một cái trung thành. Nghe năm thú biểu nước, Diệp Đình Mộ rất vui mừng, khoe mắt có chút nheo lại. Báo Chi lấy mỉm cười đồng thời cũng đang thỉnh thoảng gật đầu. Tại năm thú từng cái tỏ thái độ sau, Diệp Đình Mộ ánh mắt nhìn về phía bị đánh mình đẩy thương tích ba thú vương. Các ngươi đâu? Nói thế nào? Lời của hắn mặc dù rất nhẹ, mang theo hỏi thăm ý tứ, thế nhưng lại cũng mang theo không thể nghi ngờ uy hiếp. Kim Ưng Vương nắm thật chặt cánh, phía trên kia là như vậy thanh lương. Ta không có ý kiến. Sư tử ba đầu. không đối hiện tại chuẩn xác mà nói là hai đầu sư tử, biểu lộ xuống dốc, cũng theo đó gật đầu. Ý tứ không cần nói cũng biết. Về phần Bạch Hổ Vương, hiện tại Diệp Đình Mộ nhìn nó một chút, nó cũng cảm giác mình sẽ đánh run dậy. Tự nhiên là không có ý kiến. Hắn hiện tại cũng đang hối hận, không có nghe Kim Ưng Vương, lựa chọn đi đường. Như thế cũng không cần thảm tao một trận này đánh đập. Ta cũng không có ý kiến. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, đem cái eo đứng thẳng lên mấy phần. Rất tốt, đã đều không có ý kiến, kia quy củ liền định ra, từ hôm nay trở đi, phàm có huynh đệ khó xử đại ca người, không nghe đại ca nói người, ý đồ tạo phản người, huynh đệ tất chu chi. Hắn lời nói này vừa ra, cũng là nghe Tam Thú có chút một bức. Hắc Ma Hùng tay gấu ma sát nó kia đầu to lớn, hỏi, đại ca, ý gì, nghe không hiểu. Kim Ma Hống cũng liền bận bịu phụ họa, biểu thị mình cũng nghe không hiểu. Diệp Đình Mộ có chút xấu hổ. Xem ra cái này hai hàng trí thông minh, ít nhiều có chút để cho người ta sầu lo a, hắn ho nhẹ một tiếng cụ cụ. Tùy theo giải thích nói, đơn giản tới nói, chính là, nếu ai không nghe ta, hoặc là muốn tạo phản, những người khác nhất định phải cùng một chỗ quần đầu nó. Chúng thú bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Bất quá không thể không nói, chiêu này rất ác độc, ác quy củ dựng lên, chúng thú không có ý kiến. Diệp Đình Mộ lại cho ba thú lên tên hiệu. Bạch Hổ Vương gọi, lớn Bạch Hổ. Sư tử ba đầu vương do dự chỉ còn hai cái đầu, cho nên gọi thì biên. Về phần Kim Điêu Vương, liền gọi Đại Điêu đi. Ba thú khuôn mặt đều có chút mặt mẹo. Hiển nhiên đối với dạng này tên hiệu không thế nào thích. Đặc biệt là Đại Điêu, nó luôn cảm giác tên này không phải cái gì tên hay. Ba thú tính muốn phản kháng. Diệp Đình Mộ ngay tại có một câu quy củ. Ba thú bất đắc dĩ, lựa chọn quất phục. Làm xong đây hết thảy, bước kế tiếp liền bắt đầu chuyển chính. Diệp Đình Mộ từ trong ngực tay lấy ra quyển trục. Tùy theo vung tay lên, quyển trục mở ra. Hiện hiện chúng thú trước mắt. Phía trên kia thình lình vẽ lấy một người trung niên nam tử. Dài tuấn lãng dị thường. Đao tước gương mặt, tráng kiện dáng người. Còn có một đôi thâm thúy đôi mắt. Bức họa này chính là Đông Phương Khánh Trúc già già chân dung. Đến, tất cả xem một chút, 10 năm này bên trong, có hay không thấy qua người này. Tám thu hiếu kỳ đánh giá chân dung nhân loại. Nhao nhao lắc đầu, trong mắt là mê mang cùng hoang mang. Chỉ có Bạch Hổ Vương trong mắt hiện lên một vòng rung động. Nó cái này cùng cái khác thứ bảy thú khác biệt phản ứng, tự nhiên cũng rơi vào Diệp Đình Mộ trong mắt. Hắn liền vội vàng hỏi, lớn Bạch Hổ, người gặp qua. Bạch Hổ Vương cũng không có dấu diếm, mà là thẳng thắn mà nói, ta đã từng gặp. Diệp Đình Mộ nghe vậy trong lòng vui mừng. Đông Phương Khánh Trúc càng là đằng một chút đứng lên, trong mắt nổi lên ánh sáng hy vọng. Nàng lần này nhập Vạn Thọ Sơn, chính là xông ra ra mình tới. Thế nhưng là đoạn đường này đến, vào Vạn Thú Sơn cũng có mấy ngày, lại chưa từng có ra ra tin tức. Bây giờ nghe nói Bạch Hổ Vương gặp qua ra ra của mình, trong tiềm thức lập tức dấy lên hy vọng. Thật sao? Có thể nói cho ta, ra ra của ta ở nơi nào sao? Diệp Đình Mộ cũng đồng dạng dồn dập hỏi, đúng, mau nói cho chúng ta biết, ở nơi nào? Bạch Hổ Vương ánh mắt nhìn phương tây, to lớn hổ trong mắt, một vòng rung động hiện hiện. Ở nơi đó, Tiên Phần bị kẻ hủy diệt bắt đi. Đông Phương Khánh Trúc quay đầu, đồng dạng nhìn về phía Tiên Phần phương hướng. Trong mắt một vòng cô đơn hiện hiện. Nàng nghe Bạch Lang nói qua, phàm là nhìn thấy kẻ hủy diệt người cũng tốt, thú cũng được, không ai có thể sống sót. Nàng theo bản năng cắn môi, nàng biết, gia gia của mình sợ là đã giữ nhiều lành ít. Diệp Đình Mộ đi vào bên người của nàng, an ủi, sẽ không có chuyện gì. Nàng ngửa đầu nhìn xem Diệp Đình Mộ, trong mắt có một chút nước mắt đang đánh chuyển. Mặc dù biết Diệp Đình Mộ chỉ là đang an ủi mình thôi, nhưng là nàng hay là theo bản năng nhẹ gật đầu. Diệp Đình Mộ thu hồi bức tranh, vung tay lên, tất cả giải tán đi, hôm nay liền đến cái này. Chúng thú nghe vậy, nhao nhao tán đi. Chỉ có Bạch Hổ Vương, tại trước khi rời đi, không quên nhìn Diệp Đình Mộ một chút. Cái kia đạo ánh mắt lộ ra hết sức ý vị thâm trường. Tám thú tán đi. Diệp Đình Mộ gọi đến ba người, ngồi vây chung một chỗ. Có một số việc hắn cần hiện tại bàn giao an bài tốt. Ba người gặp hắn như vậy trang nghiêm, cũng thu hồi ngày thường cười đùa tí tưởng, trở nên rất là chăm chú. Diệp Đình Mộ từ bên hông lấy ra 10 dư túi trữ vật, trong này chứa đều là tại cái này Vạn Thú Sơn bên trong vơ vét đi vào thiên tài địa bảo, có thể nói bên trong mỗi một dạng đồ vật đều giá trị liên thành. Hắn nhìn xem ba người, dặn dò, cái này các ngươi cầm, nếu là ta không ra được, đem hắn chuyển giao cho Phong Hỏa. Ba người kinh ngạc nhìn về phía hắn, không ra được? Vì sao lại ra không được? Không phải đã chinh phục toàn bộ Vạn Thú Sơn sao? Hẳn là chỉ có một khả năng, Diệp Đình Mộ mục đích của chuyến này không phải thiên tài địa bảo, mà là tiên phận. Lý Cú dẫn đầu nói ra, ta đi, Diệp Minh, ngươi điên rồi. Đúng đấy, đây chính là tiên phận, còn vẫn có yêu thú thần thủ hộ, tiểu tăng cảm thấy vẫn là phải nghĩ lại à. Hai người mở miệng khuyên can. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Đình Mộ là rất mạnh không giả. Thế nhưng là nói là đi tiên phận vẫn còn có chút khinh thường. Chỉ có Đông Phương Khánh Trúc tại lúc này lựa chọn trầm mặc. Không nói gì, nàng biết Diệp Đình Mộ muốn đi, nhất định là có hắn không thể không đi lý do. Có lẽ lý do này có thể nói, lại hoặc là không thể nói, nhưng là nàng cũng không muốn đến hỏi. Diệp Đình Mộ đối hai người khoát tay, nói, ta nhất định phải đi, ta có không thể không đi lý do, cảm ơn ta nói làm. Hắn lại làm sao không biết nguy hiểm đâu. Thế nhưng là thì tính sao? Mình tồn tại không phải liền là muốn cho các đệ đệ muội muội chống lên một mảnh bầu trời sao? Hắn không có lựa chọn, cũng không có đường lui có thể nói. Đông Phương Khánh Trúc ngẩng đầu lên, một đôi như lưu ly trong hai con người, đồng dạng mang theo kiên định, chăm chú, không sợ. Ta cùng ngươi đi. Lý Cú cùng tiểu đạo sĩ liếc nhau, cũng đồng dạng tỏ thái độ. Còn có chúng ta cùng một chỗ, có đạo gia tại, chỉ là thú thần, ta vài phút đưa nó thuần phục. Tính tiểu tăng một cái. Chương 39. Tiến về cấm kỵ chi địa chương 39, tiến về cấm kỵ chi địa. Ba người như vậy thái độ, Diệp Đình Mộ rất vui mừng. Nhưng là ở trong đó hung hiểm, hắn lại không muốn cùng người cùng đánh. Việc này không cần lại bàn bề, cứ như vậy quyết định, các ngươi coi như đi vào cũng không giúp được ta, ta một người, ngược lại là lại càng dễ chút. Nói đến chỗ này, khoe miệng của hắn có chút nghiêng lên, lộ ra vừa được ý thần sắc. Yên tâm, ta có nhiều như vậy lá bùa, coi như gặp được thú thần, đảm mệnh, không hề có một chút vấn đề. Mặc dù ba người biết, Diệp Đình Mộ nói lời này, chỉ là đang an ủi ba người thôi. Nếu như thật gặp được thú thần, lá bùa kia thì có ích lợi gì? Thú thần chi lực, sánh vai thế nhưng là thánh giả. Bất quá nhưng cũng không thể không phủ nhận, Diệp Đình Mộ nói không sai, bọn hắn coi như tiến vào, cũng không giúp được hắn, ngược lại sẽ cho hắn cản trở. Ba người đều là người thông minh, có mấy lời, không cần phải nói quá rõ ràng, ba người cũng có thể nghe hiểu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Đình Mộ lặng yên rời đi, cũng không đánh thức ba người. Hắn bình sinh không thích nhất chính là ly biệt, đặc biệt là giống lần này, không biết là có hay không còn có thể gặp nhau ly biệt. Hắn mang theo 8 con cự thú, vượt qua cuối cùng một đạo sông núi, tiến vào bình nguyên. Đại hắn sau khi đi, ba người tuần tự tỉnh lại, nhìn xem xa như vậy đi bóng lưng, sướng sở phát thần. Đông Phương Khánh Trúc nhìn xem bên cạnh thân tờ giấy, kia bút lực cứng cắp tiểu chữ đập vào mi mắt. Đơn giản là Diệp Đình Mộ nói với mình, gia gia của nàng, hắn sẽ giúp nàng tìm. Đông Phương Khánh Trúc nắm đấm tại lúc này nắm chặt mấy phần. Nàng nhìn xem phương xa, tự lẩm bẩm, còn chưa đủ hả? Nàng muốn cho là mình khôi phục thể chất, tại mở linh căn về sau, chính mình là thiên tài, một ngày nhập thần du, nhưng gọi giữa thiên địa về lôi. Nàng đang nghĩ, nếu là thời điểm gặp lại, ta cũng có thể che ở trước người của ngươi đi. Thế nhưng là thời điểm gặp lại, mình vẫn như cũ chỉ có thể tránh ở phía sau hắn, cũng chỉ có thể cùng ở phía sau hắn. Mình chạy vẫn là quá chậm chút. Từ đầu đến cuối không cách nào cùng thiếu niên ở trước mắt sánh vai cùng. Mình cuối cùng vẫn là quá yếu. Đối với Diệp Đình Mộ, tình cảm của nàng là xác định. Lại gặp nhau lúc, kia trong lòng xác định, biến thành kiên định. Thế nhưng là nàng chưa hề nói. Có lẽ tại nàng trong tiềm thức, sẽ bản năng cho là mình không xứng với Diệp Đình Mộ. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, ta nhất định phải mạnh lên, chỉ tới có thể che ở trước người của ngươi. Mặc dù nàng biết, cái này rất khó, rất khó. Thế nhưng là nàng lại không có lựa chọn nào khác, chỉ là bởi vì thích. Tội lỗi chồng chất sao? Nàng không biết, cũng không muốn biết. Nàng chỉ biết là, ta Khánh không phải kia Chi Khánh. Nàng quay người đối bên cạnh thân hai người nói, chúng ta cũng đi thôi, ấn hắn nói làm. Lý Cú ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Diệp Hinh. Hán. Đông Phương Khánh Trúc khuôn mặt bên trên gạt ra một vòng tự tin mỉm cười. Ta tin tưởng hắn nhất định không có việc gì. Hai người trong mắt mang theo vài tia bỗng nhiên. Vì sao? Đông Phương Khánh Trúc hít sâu một hơi, ngực có chút lưu động, nàng mỗi chữ mỗi câu nói ra, bởi vì hắn là Diệp Đình Mộ. Hai người không có ở nói tiếp. Đúng vậy a, hắn là Diệp Đình Mộ. 4 năm trước càng có thể tại như vậy dưới tuyệt cảnh sống sót, bây giờ lại thế nào khả năng có việc đâu. Mảnh này thảo nguyên rất lớn, lớn đến vô biên vô hạn, mang theo 8 thú đã liên tục buôn tập 2 ngày, Diệp Đình Mộ vẫn không có nhìn thấy cuối cùng, mà lại dọc theo con đường này chưa từng thấy qua một con sinh vật, cho dù là một con muỗi. Trống rông thảo nguyên, mênh mông vô bờ, nhưng cũng là vạn lại câu tĩnh. Càng đi bên trong, bầu không khí càng phát ra kiềm chế, không biết sợ hãi từ đáy lòng từ nhưng mà sinh. 8 thú hành vi tốc độ cũng đang không ngừng thả chậm, thân xác của bọn nó trang nghiêm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trên bầu trời Kim Ưng Vương cùng Hỏa Vân tức thời khắc cảnh giác. Trên mặt đất, Diệp Đình Mộ cùng Bạch Hổ Vương tắt chạy tại đội trước nhất đoạn. Lúc này từ không trung bên trên nhìn xuống dưới, tựa như núi cao lớn cự thú, tại cái này thảo nguyên phía trên, nhìn xem cũng chỉ có con kiến cỡ như vậy. Bạch Hổ Vương biết đến muốn so cái khác mấy thú biết đến nhiều. Nó không chỉ có biết tiên phần chỗ, còn biết tiên phần bên trong có một con đường, có thể thông hướng ngoại giới. Kia là bọn chúng có thể rời đi biện pháp duy nhất, nhưng lại có kết thúc người tại trấn giữ. Diệp Đình Mộ trong miệng cái gọi là cấm thuật, nó tự nhiên là không tin. Phương thế giới này độc lập với trên biển Đông, trong đó táng chính là tiên. Bản thân chiều không gian cao hơn tại Đông Hải. Đánh cái so sánh, cao chiều không gian bên trong sinh vật đều không có xử lý ra ngoài. Thấp vĩ độ làm sao có thể làm được đâu. Cho nên nếu là ra ngoài, chỉ có một cái biện pháp. Diệp Đình Mộ đi tiên phần bên trong, sẽ kết thúc người dẫn ra. Bọn chúng thừa cơ tìm tới thông đạo. Sau đó rời đi. Chỉ có như thế một cái biện pháp. Đối với cái này, nó còn cố ý cùng Diệp Đình Mộ nói qua việc này. Diệp Đình Mộ cũng không có phản đối. Mình nhập tiên phần. Hơn nữa còn muốn đào tiên cốt, nhiếp tiên hồn. Tất nhiên sẽ kinh động cái này thú thần. Nhưng thời điểm khó tránh khỏi vẫn là đánh nhau. Mình liên toàn bộ làm như đưa cái thuận nước dòng thuyền. Đối với thú thần, Diệp Đình Mộ không sợ. Hắn bây giờ mỗi ngày đều sẽ đọc 99 lượt tôn tử binh pháp, chỉ còn lại một lần chưa đọc. Chưa chính là phòng ngừa gặp được không thể đối kháng, mình dây thăng cấp. Đến lúc đó lấy siêu phàm chi lực, tại ngộ một kiếm. Đối chiến thú thần, chưa hẳn không có thắng khả năng. Đương nhiên đây chỉ là chuẩn bị ở sau, không phải bạn bất đắc dĩ, mình đương nhiên sẽ không vận dụng. Nếu không cảnh giới vượt qua thần du, mình có thể hay không ra ngoài, chính là hai việc khác nhau. Đột nhiên lúc này, trên bầu trời Kim Ưng Vương mãnh nhưng rơi xuống, đến Diệp Đình Mộ bên cạnh thân nói, đại ca, phía trước phát hiện mảng lớn mê vụ. Diệp Đình Mộ thiên nhãn nhìn lại, tại hắn cái này thị giác bên trong vẫn là nhìn không rõ lắm. Bạch Hổ Vương hổ mắt trầm thấp mấy phần, thương nguyên nổi sương mù, chúng ta đến. Nghe Bạch Hổ nói như vậy, cái khác mấy cái thú trên khuôn mặt trở nên càng trang nghiêm chút. đến liền mang ý nghĩa bọn chúng tiếp xuống phải đối mặt là thú thần. Bọn hắn không biết lấy bảy thú chi lực cộng thêm Diệp Đình Mộ có thể hay không đánh thắng được đối phương, nhưng là theo Diệp Đình Mộ lại là quá sức. Đại ca, muốn hay không dừng lại an bài một chút kế hoạch tác chiến? Diệp Đình Mộ trầm thấp lông mày. Kế hoạch tác chiến, chúng ta liền đối thủ ở đâu, là ai, như thế nào cũng không biết, liền biết một cái đối phương rất lợi hại, có hai cái tên hiệu, một cái gọi kẻ hủy diện, một cái gọi ác ma. An bài thế nào? Đến mê vụ trước đang nói, ra tốc đi. Nghe vậy, chúng thú mặc dù trong lòng có chỗ sợ hãi, bất quá vẫn là tăng nhanh có chút tốc độ. Cùng lúc đó, tại một tòa quái thạch đá lởm chởm đại địa bên trên, bốn phía bạch cốt lôi lôi, một đạo hư vô mở mịt hồn phách dù đang ở trong đó. Hắn nhìn xem phương đông, kia là mặt trời mọc địa phương. Hắn thì thầm tự nói, khuôn mặt và mèo, thần sắc càng là phức tạp. Có tin mừng, có đoán, có thất lạc, có lạnh nhạt, nhưng là càng nhiều hơn chính là thản nhiên. 2 và 5, dòng dã 2 và 5, người rốt cuộc đã đến. Cũng liền vào lúc này, mặt đất bắt đầu chậm rãi lắc lư, vang lên theo từng đợt tiếng oanh minh. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh triệt để đem hắn bao phủ tại cái bóng phía dưới. Kia hư ảnh du hồn cũng không quay đầu lại khẽ nhả hai chữ: đi thôi. Giống. Chương 40, mê vụ. Chương 40, mê vụ. Thảo nguyên cuối cùng là một mảnh vũ hải. Vũ hải chi lớn, liên tiếp chân trời, sương mù chi nồng nhưng ngăn ánh sáng. Đi tới vụ hải phía trước, bầu trời tựa như đều mở đi mấy phần. Nơi đây không gió, sương mù huyền không mà dừng. Ở trong đó nhưng lại như có vô số manh thú tại cuộn cuộn. Tuy không âm thanh, nhưng lại không hiểu có thể nghe được một loại nào đó cổ lão thanh âm. Giống thú minh, lại giống ác quỷ tê minh. 8 thú một người, ngồi xổm trên mặt đất, trong mắt là kiên kỵ. Bọn hắn xem kỹ lấy trước mắt vụ hải từ đầu đến cuối chưa từng hướng về phía trước. Dù là đánh đâu thắng đó Diệp Đình Mộ, nhìn trước mắt vụ hải, cũng phạm sợ. Nó như thế nào đây? Chính là không hiểu cảm giác được kiên kỵ. Hắn ngồi dưới đất, xử lấy cái cằm. Không biết luôn luôn khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, cũng sẽ để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đến cùng muốn hay không đi vào đâu, hoặc là nói, làm sao đi vào? Lúc này Bạch Lang Vương đột nhiên nói ra, đại ca, ta có 3 cái nho nhỏ ý nghĩ. Chúng thu ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía nó. Diệp Đình Mộ cũng như là, nói một chút. Bạch Lang trầm giọng nói ra, 3 loại lựa chọn. Thứ nhất, chạy vào đi. Thứ hai, đi vào. Đám người im lặng, ngươi mẹ nó nói không phải nói nhảm sao? Không khỏi phát ra xem thường thanh âm. Diệp Đình Mộ cũng không khỏi nâng chán, sói không nên như thế xuẩn tài đúng a. Hắn im lặng đến cực điểm, nhưng lại vẫn như cũ đối với nó ôm lấy một tia hy vọng. Cái thứ ba đâu? Hắn đang nghĩ, con hàng này tổng sẽ không nói cái gì lăn đi vào loại hình lời nói đi. Bạch Lang Vương hít sâu một hơi, trong mắt mang theo không hiểu thâm thúy cùng thần bí. Loại thứ ba chính là không đi vào. Ngạch. Bầu không khí không hiểu xấu hổ. Diệp Đình Mộ khỏe miệng giật một cái. Mẹ nó không đi vào, ta chạy xa như vậy tới làm gì, rèn luyện thân thể sao? Gặp Diệp Đình Mộ không nói lời nào, Bạch Lang Vương con mắt không khỏi cô linh lợi trực chuyển. Hắc Ma Hùng yếu ớt mà hỏi, đại ca, ta có thể? Nói nó không bên lung lay trong tay tay gấu. Diệp Đình Mộ gật đầu, lưu khẩu khí. Chúng tu tâm linh thần hội, đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Lang Vương. Bạch Lang Vương đông cảm giác đại sự không ổn, còn không đợi cầu xin tha thứ, như gió bão mưa rào năm đấm đã rơi xuống. A, đừng động thủ, ta là đại ca số 1 tiểu đệ, các ngươi làm gì? Đại ca, cứu ta, ta sai rồi. Từng tiếng kêu rên quanh quẩn tại bích dã trời cao, toàn bộ ẩu đả kéo dài 1 phút. Đợi 8 thú dừng tay, bị đánh sưng mặt sưng mũi Bạch Lang Vương nằm trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến. Bất quá cũng may mấy thú ra tay có nặng nhẹ, chỉ là thụ một điểm bị thương ngoài da thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Xoắn suýt nửa ngày, Diệp Đình Mộ đứng dậy, chỉ về đằng trước mê vụ. Liêu mạng, xông đi vào. Nói xong không đợi 8 thú làm đáp, hắn thiêu tận thần hành phủ, chui vào trong vụ hải. Đi là không thể nào đi, lui càng không khả năng. Vì thanh phong, hắn nhất định phải đi chuyến này. Nhìn xem Diệp Đình Mộ tiến vào, 8 thú ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự. Bất quá cuối cùng, Bạch Hổ Vương lại là cái thứ nhất đạp đi vào. Nàng nguyện ý bồi Diệp Đình Mộ đánh cược một lần. Nó dừng lại tại thú thánh đỉnh phong đã quá lâu, nó cần đột phá. Thế nhưng lại chỉ có 2 loại biện pháp. Loại thứ nhất, làm chết kẻ hủy diệt. Loại thứ hai, rời đi nơi đây. Vô luận loại kia, nó đều cần tiến vào trong sương mù, đi tiêu cấm kỵ chi địa. Kim Ma Hùng cho mình một bàn tay. Ta đúng là không phải người, ta thế mà do dự. Hắc Ma Hùng niết miệng. Ngươi vốn cũng không phải là người. Đang khi nói chuyện, còn lại mấy thú cũng tuần tự đi tới trong sương mù. Bạch Lang Vương từ dưới đất bò dậy, hùng hùng hổ hổ cũng đi theo đi vào. Thân ở trong sương mù, kia sợ hãi cảm giác điên cuồng ở trong lòng quyết tán, càng là có thể nghe được từng tiếng làm người ta sợ hãi tiếng gào. Ở trong đó xen lẫn phụ nhân thút thít, hải nhi khóc nỉ non, dã thú tê minh, tuyệt vọng bi thương, hôn tạp cùng một chỗ. Nếu là nói trong địa ngục có âm thanh, kia Diệp Đình Mộ nghĩ, xấu nhất cũng chính là như vậy đi. Mà lại không chỉ có như thế, còn có một cỗ không hiểu lạnh, là loại kia thực cốt lạnh. Bốn phía sương mù tầng bên trong còn thỉnh thoảng huyễn hóa ra khác biệt đồ án, như có giữ tận mặt người, xấu xí giống loài. Thân ở trong đó Diệp Đình Mộ không hiểu cảm giác được bất an, sao động cảm xúc cũng chầm chậm dưới đáy lòng quyết tán. Càng đi vào trong, tia sáng càng phát lờ mờ. Ánh mắt nhoáng một cái, Diệp Đình Mộ sát na thất thần, hai mắt biến thành thuần trắng. Hắn phảng phất tại lúc này triệt để mất phương hướng. Diệp Đình Mộ không biết, mảnh này vụ hải chính là nhập tiên phần đệ nhất trọng khảo nghiệm. thân ở trong đó, nó sẽ đem nhân tính sợ hãi cùng khát vọng vô hạn phóng đại. Lúc này còn lại mấy thú cũng đồng dạng hãm sâu trong đó. Con của bọn nó tại lúc này cũng như Diệp Đình Mộ biến thành thuần trắng. Diệp Đình Mộ vẫn tại trong hoảng hốt đi thẳng về phía trước. Thế nhưng là mỗi đi một bước lại có vẻ càng phát phí sức. Cũng liền tại lúc này, kia hỗn loạn tiếng gào thét, khóc nỉ non âm thanh biến mất, rốt cuộc nghe không lớn. Kia mới thấu xương băng hàn, cũng trong cùng một lúc biến mất không thấy gì nữa. Lấy mà mang chi chính là một cỗ ấm áp gió phất qua hắn vào áo, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia tuấn tiếu gương mặt. A a a a, một đạo không biết từ chỗ nào truyền đến luyện chuyển tiếng ca vào Diệp Đình Mộ trong tai. Âm thanh luyện chuyển, thanh thúy du dương, cùng với ấm áp gió xuân, Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy bối rối từng đợt đánh tới. Hắn trắng bệch hai mắt chậm rãi nhắm lại, lại mở ra lại nhắm lại. Hắn cắn răng, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nếu là tại dạng này xuống dưới, mình nhất định sẽ mê thất tại cái này trong sương mù. Thế nhưng là hắn thật sự là buồn ngủ quá. Hắn lảo đảo rút ra hóa lôi, muốn cho mình đến bên trên một kiếm, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng là hóa lôi mới ra khỏi vỏ, hắn lại tại cũng không có gánh vác, ầm vang ngã xuống đất. Ha ha ha, ngủ đi, đắm chìm trong hạnh phúc vĩnh viễn ngủ say đi. Trong mơ hồ, Diệp Đình Mộ triệt để ngủ thiếp đi. Toàn bộ mê vụ vẫn như cũ lít nha lít nhít, không có phát ra cái gì thanh âm. Đại ca, kinh hồng đái dầm rồi. Diệp Đình Mộ đột nhiên bừng tỉnh, vang lên bên tai chính là thanh phong thanh âm. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, lại nhìn một chút trong tay phát hoàng thư tịch, có chút hoảng hốt. Tại sao mình lại ở chỗ này? Không đúng, mình vốn chính là ở chỗ này. Hắn có chút mê mang, luôn cảm giác có chút sự tình nghi không ra. Hắn rủi rủi con mắt, nói thầm trong lòng, vừa sáng sớm liền mệt rã rời. Phục. Hắn nhìn về phía bên ngoài, miễn cưỡng nói ra, để ngươi nhị ca cho nàng đổi. Nhị ca mang quan kỳ đi mua lương thực, ta sẽ không đổi. Diệp Đình Mộ tại trong ngực ngủ, buông xuống thư tịch, đi tới trong sân, nhìn xem thanh phong, hắn theo bản năng lấy ra khăn tay. Thế nhưng là ngẩng đầu một cái, thanh phong gương mặt bên trên nhưng cũng không có nước mũi. Tại cúi đầu, nhìn xem trong tay áo lấy 6 người một châu đồ án khăn tay trắng, hắn lần nữa sửng sốt. Hắn nhớ kỹ bộ dáng không phải vậy a đại ca, ngươi thế nào? Lão Tam, ngươi nhìn chiếc khăn tay này có phải hay không không đúng chỗ nào? Thanh Phong nghiêng đầu, ta nghe không hiểu, chính là ta giống như không phải khối này. Thanh Phong nói, chính là khối này à, đại ca ngươi quên, tay kia khăn nữ hải đưa cho ngươi à, ngươi một mực mang theo. Chương 41, huyễn cảnh chi dục. Chương 41, huyễn cảnh chi dục. Diệp Đình Mộ lung lay đầu, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không ra. Nàng vào trong phòng, kinh hồng khuôn mặt nhỏ ba ba, một đôi mắt ngập nước, lông mi thật dài che giấu trong mắt ba quang. Hắn viết lấy môi, búp bê gương mặt bền trên treo đầy ủy khuất. Ô ô, đại ca. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, kinh hồng trong mắt tại sao lại có nước mắt. Tùy theo lấy lại tinh thần, khoe miệng khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy cương triều. Bước nhỏ quá khứ, liền chuẩn bị thay nàng thay quần áo, vẫn không quên treo chọc nhỏ kinh hồng. Người nhà, nói một chút, tháng này đều lần thứ mấy? Kinh hồng nghe vậy, nước mắt cùng tiếng khóc ngừng lại, ngửa đầu nhìn xem Diệp Đình Mộ, trong mắt là kinh ngạc. Đại ca, ta là lần đầu tiên nước tiểu nha, tối hôm qua uống nhiều quá nước, cho nên. Nói nàng liền cúi đầu. Diệp Đình Mộ trong mắt thần sắc lần nữa nhoáng một cái. Hắn hổ nghi nói, thật sao? Chẳng lẽ là đại ca nhớ lầm? Kinh hồng mí môi, vốn là không có nước tiểu a. Đem kinh hồng quần áo thay xong, lại sẽ bị tấm đệm phơi nắng. Diệp Đình Mộ dạo bước đi tới cửa sân cây hoa đào hạ. Đầu mùa xuân vườn rau bên trong, rau xanh nảy mầm mầm non. Diệp Đình Mộ thì sờ lên cằm, trầm tư. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cây kia sao trên đỉnh hỉ thức ổ quen thuộc hết thảy, cảm giác quen thuộc, nhưng vì sao luôn luôn để hắn bất an? Lại như thế không thích hợp. Hắn luôn cảm giác hôm nay hết thảy là lạ, nhưng là không thể nói. Đột nhiên lúc này, tiểu đạo một bên khác, một cỗ xe bò chứa đầy lương thực mà về. Phía trên đổ đầy ăn thịt cùng rau quả gạo. Phong Hòa một tay nắm đại hắc, một tay nắm quan kỳ. Quan kỳ lanh lợi, mỗi đi một bước, kia sau lưng đôi ngựa liền sẽ đi theo múa. Hoạt bát đáng yêu, cười nhẹ nhàng. Diệp Đình Mộ trở lại, nhìn xem kia đầy xe đồ vật, kinh ngạc phi phàm. Hắn vội vàng nên đón tiếp lấy, đối Phong Hòa nói, lão nhị, ngươi lấy tiền ở đâu mua nhiều đồ như vậy à? Liền cái này tràn đầy một xe đồ vật, bên trong dòng dã có nửa phiến thịt heo, còn có tinh xảo bánh ngọt thịt bò. Chờ một chút, trong ký ức của hắn, ít nhất cũng phải mấy chục lượng bạch ngân. Thế nhưng là hắn nhớ kỹ mình rõ ràng đã không có nhiều tiền a, Phong Hòa là đi nơi nào cầm tiền mua? Phong Hòa kinh ngạc nhìn xem Diệp Đình Mộ. Ca, ngươi không sao chứ? Ngươi hôm qua không phải vừa rồi cho ta 300 lượng, ngươi quên? Diệp Đình Mộ hít một hơi lãnh khí, mê mang mà hỏi, ta có nhiều tiền như vậy sao? Từ đâu tới? Phong Hòa nhún vai, chém yêu dây lấy chứ. Diệp Đình Mộ nghe vậy, trên khuôn mặt phủ lên vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn ở trong lòng nói thầm, chém yêu như thế kiếm tiền sao? Bất quá nhưng cũng không có ở nói thêm cái gì. Đi vào đi, không phải Thanh Phong đói bụng rồi. Tốt. Phong Hòa dắt Châu đi, hướng trong viện mà đi. Quan Kỳ thì lanh lợi lướt qua hắn, hô một câu, ca, vậy ta đi trước nấu cơm lạc. Vậy anh. Một tiếng. Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy náo hải tại bên mình, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, con mắt trừng lão đại. Thời khắc này thế giới giống như an tĩnh lại, không gian bốn phía giống như giam cầm. Quan Kỳ nói chuyện, nàng nói chuyện, hắn liều mạng hồi ức. Trong trí nhớ Quan Kỳ xác thực biết nói chuyện, thế nhưng là vì sao mới nàng nghe được nàng lúc nói chuyện, trong lòng loại kia chấn kinh cùng vui sướng sẽ như vậy rõ ràng? Liên như là mình hy vọng mong đợi thật lâu một sự kiện, đột nhiên vào thời khắc ấy liền thực hiện, để hắn cảm thấy lại như vậy không chân thật. Hắn quay đầu nhìn về phía Quan Kỳ bóng lưng, trong miệng nỉ non. Quan Kỳ không nói, Quan Kỳ không nói, cái này không đúng, tuyệt đối không đúng. Đột nhiên hắn cảm giác đầu đau muốn nức, hai tay của hắn bắt lấy tóc của mình, cái trán chỗ nổi gân xanh. Nơi này không đúng, nơi này không đúng. Vô số hình ảnh trong đầu hiện lên. Thanh Phong nước mũi đâu? Kinh Hồng vì sao không đái dầm? Vì sao có tiền như vậy? Còn có khăn tay bên trên, vì sao lại có 6 người? Mặt khác người kia là ai? Còn có Quan Kỳ. Quan Kỳ không nói, cho nên nàng gọi Diệp Quan Kỳ, bởi vì nàng không biết nói chuyện. Đầu của hắn càng phát đau, chỉ tới hắn phát ra âm thanh. Hắn giơ thẳng lên trời dài giống. A, mặt mũi của hắn càng phát ra vặn mèo. Hắn nhìn xem bên hông Thanh Phong kiếm, sau đó nắm trong tay. Nhất định không phải như vậy, nhất định không phải như vậy. Hắn mở miệng rút ra Thanh Phong kiếm. Đây là ảo giác, ta muốn đi cho Thanh Phong tìm tiên phần, ta không nên xuất hiện ở chỗ này. Theo trường kiếm Thanh Phong không có vào lồng ngực. Diệp Đình Mộ nhưng lại chưa cảm thấy nửa điểm đau đớn. Cùng lúc đó, cảnh tượng chung quanh cũng đang từ từ tiêu tán. Diệp Đình Mộ ký ức cũng tuôn hướng ra. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực Thanh Phong kiếm. Chẳng biết tại sao, kiếm này lúc này đã biến mất không tại, hóa thành hư vô. Diệp Đình Mộ đầu cũng đã hết đau. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn xem hai tay của mình em thầm nuối lòng một bụng. Quả nhiên cùng mình đoán đồng dạng không sai. Đây là ảo giác. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tất nhiên là kia sương mù có quỷ. Hắn nhìn xem bốn phía cảnh tượng tàn lụi. Cũng liền tại lúc này một đạo tiếng vang lên lên. Ha ha ha. Không nghĩ tới, ngươi thế mà nhanh như vậy liền tỉnh lại. Diệp Đình Mộ nghe vậy, đôi lông mày vặn chặt hơn một chút. Ánh mắt của hắn bốn phía liếc nhìn. Lại là từ đầu đến cuối không có phát hiện bất kỳ bóng dáng. Ai, là ai ở nơi nào nói chuyện? Ha ha ha. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Diệp Đình Mộ lúc này bên hông không bao lâu đã xuất hiện một thanh hóa lôi. Bàn tay của hắn, đồng dạng khoác lên ở trong tay trên chuôi kiếm. Ta muốn đều có thể cho ta. Các hạ khẩu khí thật lớn. Ân, ta vừa chẳng phải cho ngươi muốn sao, chỉ bất quá ngươi cự tuyệt mà thôi. Mình muốn sao? Thanh Phong không tẩy cái mũi, Kinh Hồng không đái dầm, Quan Kỳ có thể nói chuyện. Tại bên ngoài nhỏ địa, xây nhà tranh một gian, cùng các đệ đệ muội muội cùng một chỗ sinh hoạt. Mà có một chút, chính là có hoa không hết tiền. Đây chính là hắn muốn. Một châu bốn em bé gắn ở, có tiền có lương có nhà, bận điệu lúc tu ly loại hoa, nhàn rỗi ít rượu trà xanh. Hồi tưởng lại mới nhìn thấy hết thảy. Diệp Đình Mộ đôi lông mày lần nữa trầm thấp mấy phần. Dục vọng, đây là dục vọng của hắn. Mê vụ dò xét trong lòng của hắn suy nghĩ, một lần nữa hiện ra cho hắn một đoạn thế giới mới. Nếu là hắn tham luyến, vậy hắn sẽ vĩnh viễn lâm vào vĩnh hằng thời gian trong một cảnh. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho hắn tỉnh lại. Đối với mình mấy cái đệ đệ muội muội, hắn nhận biết là khắc vào thực chất bên trong, càng là thật sâu bị in dấu tại trong thức hải. Các nàng mỗi người nhỏ hạt kia, chỉ có hắn biết. Hoàn mỹ không hoàn mỹ, hắn đều thích. Cái này viễn cảnh quá mức muốn thực hiện Diệp Đình Mộ mộng, vì vậy mới đưa Diệp Đình Mộ mong đợi vô hạn phóng đại, hiện ra mới một màn kia. Hắn hiện tại rất xác định, mình vị trí địa phương từ đầu đến cuối chỉ là một trận huyễn cảnh. Hắn không đang cùng đối phương nói nhảm. Việc cấp bách là muốn tỉnh lại. Các đệ đệ muội muội đang ở nhà bên trong chờ đợi mình đâu? Chỉ là huyễn cảnh, cũng nghĩ vây khốn ta sao? Đã như vậy, ta liền một kiếm phá chi. Hắn nói chuyện ở giữa hóa lôi xuất hiếu. Lôi đỉnh trong nháy mắt du đãng. Ha ha ha. Đã muốn không thể lưu lại ngươi, vậy liền thử một chút sợ đi. Thanh âm kia rơi xuống lúc, cảnh sát chung quanh lần nữa cải biến. Thật ở trong đó, Diệp Đình Mộ cảm giác tựa như đầu chuyển tinh di. Chiêu kiếm của hắn còn chưa rơi xuống, cả người thân thể lại bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trong lòng của hắn ngưng trọng nặng hơn mấy phần. Trong miệng cao giọng hò hét, ngươi đến cùng là ai? Chương 42, thoát khỏi mộng cảnh, lại gặp cự thú. Chương 42, thoát khỏi mộng cảnh, lại gặp cự thú. Bầu trời tuyết, đỉnh núi gió, rất lạnh. Xung huyết mắt, nhỏ máu kiếm, hơi thương. Trước mắt dưới đỉnh núi, vô số ác chuột tê mình, lít nha lít nhít. Bích lạc trên bầu trời, vô số ác quỷ, dương nhanh muốn bước. Hai con mắt của hắn thất thần, khuôn mặt vặn vẹo khó coi, bối rối không thôi. Trong đầu hiện qua vô số loại, mơ màng, địa ngục, tu la, ác ma quê hương. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Nếu là lúc trước nghiệp thành thôn nhỏ, hiện chính là mình nội tâm hy vọng cũng khát vọng. Như vậy trước mắt chính là sợ hãi của mình. Cái này huyễn tượng, muốn chính là đem mình lưu lại sao? Để cho mình triệt để mê thất tại ở trong đó. Hắn cắn răng, chân lại là tại không nhịn được run run. Kia lít nha lít nhít thử triệu bắt đầu công kích. Lệ quỷ đang gầm thét, hướng hắn trùng sát mà tới. Đại địa vanh minh, anh tả dương đỏ quạt như máu. Màn trời không ánh sáng. Hắn muốn rời khỏi nơi đây, nhất định phải chiến thắng sợ hãi của mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn mang ngưng tụ thành một vệt ánh sáng. Hắn nhìn trước mắt thương khung, khoe miệng có chút khẽ động. Hắn sợ lệ quỷ không sai, hắn sợ chuột cũng không sai. Hắn càng sợ chết hơn cũng không sai. Thế nhưng là hắn sợ nhất là các đệ đệ muội muội bị thương tổn. Hắn hành vi này chính là Thanh Phong. Bất luận cái gì sợ hãi cùng mình đệ đệ tương lai so sánh, không có ý nghĩa. Cái này huyễn tưởng bắt lấy hắn sợ hãi. Thế nhưng là hắn không biết, làm cha làm mẹ về sau, hết thảy sợ hãi tại hải tử an nguy trước mặt đều là hư ảo. Trong tay hắn hóa lôi xuất hiếu, lạnh thấu xương lôi đỉnh tứ tán. Hắn gào thét một tiếng, tỉnh dậy đi. Thoại âm rơi xuống, hóa lôi xuyên ngực mà qua, xé rách lấy trái tim của hắn. Đau đớn kịch liệt làm cho toàn thân hắn bắt đầu run rẩy lên. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Hết thảy sợ hãi nguồn gốc từ vào trong tâm sợ, hết thảy huyễn tưởng đều là hư ảo. Ta lấy cái chết phá này cảnh, cho dù thần minh lại có thể làm gì được ta? A, phá cho ta! Lôi đình tứ ngược, hết thảy tại hắn gào thét bên trong hóa thành cho bụi. Bình tĩnh lại, trong sương mù Diệp Đình Mộ đột nhiên tỉnh lại, miệng lớn thở hổn hển. Hắn theo bản năng đưa tay bưng kín ngực, nơi đó cảm giác đau đớn là như vậy chân thực. Hết thảy chính như hắn suy nghĩ, chỉ là một trận huyễn cảnh. Tỉnh lại hắn hết thảy như trước, bốn phía vẫn như cũng là thâm trầm sương mù. Hắn giờ phút này cũng rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Hắn nhìn sương mù, chính là sương mù, sẽ không còn có cái khác. Hắn chật vật đứng dậy, sát cái chán mồ hôi. Mới hết thảy, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Mình suýt nữa mê thất. Nếu không phải chấp niệm trong lòng, sợ là liền muốn vĩnh viễn mê thất tại cái này trong sương mù. Đại Hắc từng dặn dò qua mình gặp được ác mộng. Nghĩ đến cái này mê vụ liền chính là Đại Hắc trong miệng ác mộng. Hắn đem hóa lôi quay về vỏ kiếm, mà nối nghiệp tục hướng phía trước đi đến. Trên đường đi sương mù vẫn như cũ rất lớn, tia sáng lại là càng phát ra sáng tỏ. Không biết qua bao lâu, Diệp Đình Mộ một chân bước ra mê vụ khu, mà tùy theo hiện nhập trong mắt của hắn lại là thật sâu rung động. Chỉ gặp trước mắt, một tòa cự đại bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như kết nối thiên địa. Bia đá chi khoát, chừng trăm trượng, bia đá chi cao, nói là vạn trượng cũng không đủ. Bia đá kia phía trên, vài cái chữ to lại là như vậy dễ thấy, để cho người ta nhìn một trong mắt, liền cảm giác tâm thần anh minh. Bất quá Diệp Đình Mộ lại là biết không được, đây là gì chữ? Đối với hắn mà nói, dạng này tiểu chữ là xa lạ, nhìn xem càng giống một loại nào đó đồ án cổ lão. Mà tại bia đá bốn phía, mê vụ bao phủ không đến địa phương, lại là tuyệt đối hoang vu. Quái thạch đá lởm chởm, mặt đất bao la, không có một mảng cỏ, cắt vàng gần đầy. Còn không đợi Diệp Đình Mộ phản ứng, một con thú từ bia đá về sau chậm rãi nô ra cái đầu. Đầu tiên là nghe một trận nặng nề hô hấp thanh âm, tại gặp một đôi huyết hồng đôi mắt tản ra huyết vụ. Diệp Đình Mộ hầu kết tại lúc này điên cuồng nhúc đích, bàn tay càng là nắm chặt bên hông hóa lôi. Đây là một mực ngập trời cự thú, so với lúc trước Đại Hắc huyền hóa ra tới bản thể nhìn xem còn lớn hơn mấy phần. Toàn thân đen như mực, hai con ngươi như máu, răng cưa răng nanh chừng mấy trượng chiều dài, bộ lông màu đen dưới ánh mặt trời chớp động lên dị dạng con trạch. Trên người của nó càng là gắn đầy sát khí. Con thú này thân hình giống như hổ, hai lỗ tai giống như liệu, cho giống như chó, chảo giống như rồng. Trên đầu mọc ra một cái sừng, sinh trưởng tại cái trán, gánh vác hai cánh. Lúc này cánh dương có thể đạt tới trăm trượng có thừa. Nó liền như vậy, nhìn chằm chằm trước mắt nhỏ bé như con kiến hôi Diệp Đình Mộ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vồ giết tới, đem hắn xé nát. Diệp Đình Mộ biết, cái này nhất định chính là Bạch Hổ Vương chờ miệng thú bên trong, thủ hộ tiên phần mà tồn tại kẻ hủy diệt. Diệp Đình Mộ ánh mắt xem kỹ lấy trước mắt ngập trời cự thú, cảnh giới hiện hiện trong mắt. Thú thần cảnh hậu kỳ. Trong lòng của hắn rất xác định, hắn không phải con hàng này đối thủ. Hắn từng bước một lùi về sau đi, muốn nhập trong sương mù. Như thế thú, đánh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đảm, càng không khả năng. Biện pháp duy nhất chính là trốn tránh, cố gắng chờ đêm đã khuya, có thể sờ qua đi, hoặc là đang suy nghĩ những biện pháp khác. Nhân loại, dám can đảm lén xông vào hoàn cảnh, có biết tội gì? Cự thú miệng nói tiếng người. Tùy theo một cỗ uy áp rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ nơi đây. Diệp Đình Mộ cũng tại cùng một lúc, cảm giác toàn thân không thể động đậy. Bước chân đến tận đây không cách nào đang di động nửa phần. Vầng trán của hắn càng thêm trầm thấp mấy phần, nội tâm kiên kỵ càng sâu. Đây không phải thánh nhân uy áp, đây là lĩnh vực chi lực. Nghe người ta nói, lĩnh vực chi lực có thể so với thần minh. Lĩnh vực vừa ra, thân ở trong đó người, liền đem nhận phóng thích người hoàn toàn áp chế. Nếu là thực lực cách xa quá lớn, liền sẽ như bây giờ như vậy, mình không cách nào động đậy. Mặc kệ xâm lược. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, lại phát hiện mình ngay cả há miệng đều làm không được. Không khỏi đang suy nghĩ trong lòng thầm mắng, đáng chết, chẳng lẽ mình thật muốn xả ở chỗ này sao? Cố năng lượng này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Cự thú hướng hắn từng bước một tới gần, nó mỗi tiến lên một bước, liền sẽ phát ra một trận oanh minh. Đại địa phảng phất đều theo run run. Tự nhiên Diệp Đình Mộ nội tâm cũng theo đó chấn động một lần. Chỉ thấy nó mấy bước ở giữa, liền đã đi tới Diệp Đình Mộ trước người. Kia cao cao đầu lâu rơi xuống, kéo theo khí lưu gợi lên lấy Diệp Đình Mộ tóc dài, đón gió múa. Trên khuôn mặt, tức thì bị này gió đập đau nhức. Diệp Đình Mộ nhìn trước mắt che khuất bầu trời bóng đen, triệt để đem mình bao phủ. Nghĩ thầm hôm nay là thật xong. Cái này một ngụm xuống tới, mình còn chưa đủ người nhét cái răng, mạng sống tuyệt đối không thể. Chỉ có thể nói mình vận khí không tốt, vừa ngoi đầu lên liền bị người bắt quả tang. Bất quá một giây sau hắn lại liền cải biến ý nghĩ, đồng thời sững sờ tại đường trường. Chỉ gặp kia cự thú cũng không có ăn hắn, mà là tại trên người hắn hít hà. Khoảng cách chi gần, Diệp Đình Mộ đều có thể nghe được con hàng này miệng thối. Sắc mặt trong nháy mắt liền tái rồi, trong dạ dày càng là rời sông lấp biển. Nếu không phải không thể động đậy, giờ phút này hắn tuyệt đối phải cho trước mắt cự thú nôn một cái. Trên người của ngươi có khí tức của nó. Con thú này mở miệng lần nữa, có lẽ là khoảng cách quá gần, kia âm thanh lớn chấn Diệp Đình Mộ hai lô hai phát minh, não hải càng là ông tác hưởng. Nhưng lại nhưng trong lòng thì đang nghĩ đến, nó là ai? Cự thú lui về sau mấy bước, trên người uy áp tiêu tán, Diệp Đình Mộ tùy theo như chút được gánh nặng. Phản ứng đầu tiên chính là liên tục căm hẹ. Cự thú kinh ngạc nhìn xem hắn, một đôi huyết sắc trong mắt tràn đầy hoang mang cùng hãi nhiên. Diệp Đình Mộ vội vàng nói, không có ý tứ, thật sự là nhịn không được. Hẹ. Chương 43, ta gọi thủ, hắn gọi hồn. Chương 43, ta gọi thủ, hắn gọi hồn. Ngươi đi theo ta. Diệp Đình Mộ đồng dạng hoang mang, hắn chỉ mình. Ta sao? Cự thú trong mắt màu đỏ bên trong hiện hiện một vòng xem thường. Nơi này còn có những người khác sao? Diệp Đình Mộ theo bản năng nuốt nước bọt. Cho dù đối với trước mắt cự thú là sợ hãi, nhưng là hắn nhưng vẫn là đi theo. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì trước mắt thú thần đối với mình cũng không có bộc lộ sát ý, có lẽ là trên người mình nào đó đạo khí tức để nó quen thuộc. Hắn đang suy đoán, mùi vị kia đến cùng là ai? Đầu tiên tất nhiên không phải tám thú. Cái kia còn có thể có ai, chẳng lẽ lại là đại hắc? Hắn suy đoán chỉ có khả năng như vậy. Chỉ gặp kia cự thú tại trước mắt của mình, vượt qua kia to lớn bia đá, sau đó hướng về phía trước mà đi. Diệp Đình Mộ đội vàng chạy chậm đuổi theo. Vượt qua bia đá, vẫn như cũng là hoàn toàn hoang lương cắt vàng đại mạc, vô biên vô hạn, như là trước đó thảo nguyên. Một bên là thảo nguyên, một bên là cắt vàng. Một bên là sinh, một bên là chết. Mà thời khắc sinh tử, bị một trận sương mù trống rỗng chặt đứt, một phân thành hai. Như muốn nhập nơi đây, liền muốn từ bỏ dục vọng, chiến thắng sợ hãi, mới có thể đi vào. Dục vọng, nhân chỉ tính. Sợ hãi, cũng nhân chỉ tính. Vô luận là hai bên trong ai, đều là người tính một điểm. Đạo này sương mù xuất hiện, ngược lại là càng giống là tại sàng chọn. Để nên người tiến vào tiến đến, không nên người tiến vào an nghỉ. Hiển nhiên Diệp Đình Mộ thuộc về cái trước, đi đang từ từ cắt vàng đại đạo. Diệp Đình Mộ nhịn không được hỏi, tiền bối, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Ta không gọi tiền bối, ta gọi thủ. Diệp Đình Mộ sửng sốt một lát, mình cũng không phải ý tứ kia, a cái này thú thần lần này cho hắn truyền lại tin tức chính là thành thật. Thủ là bảo vệ thủ sao? Cự thú lắc đầu, liền lên một trận gió. Ta không biết. Diệp Đình Mộ một cái lảo đảo suýt nữa ngã nhào trên đất, trên khuôn mặt khỏe miệng giật một cái. Như vậy thủ, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Đi gặp hồn. Hồn là ai? Diệp Đình Mộ trầm thấp lông mày, tiếp tục hỏi, hồn là ai? Hồn chính là hồn. Diệp Đình Mộ im lặng, thời khắc này trong lòng không khỏi nhà rãnh. Hắn xem như minh bạch, trước mắt thú là thú thần không sai, bất quá trí thông minh lại là không cao. Câu trả lời của nó đơn giản sáng tỏ, để cho người ta không thể làm gì. Ai có thể nghĩ tới bát đại thú thánh trong miệng kẻ hủy diệt, ác ma, lại là cái ngốc đại cá tử. Hắn hầu kết có chút núp đích. Hỏi dò, ngươi mới vì sao không giết ta? Ta vì sao muốn giết ngươi? Thủ không có trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại Diệp Đình Mộ một câu. Cái này không khỏi để Diệp Đình Mộ sửng sốt một chút, sẽ còn lấy hỏi mà đáp. Xem ra không đốc, cố gắng chỉ là đại trí nhược vu thôi. Hắn đương nhiên trả lời, bởi vì ngươi là thủ hộ giả, trông coi cái này là mộ, cho nên ta là kẻ ngoại lai, ngươi hẳn là giết ta, mà lại ta nghe bọn hắn nói, ngươi sẽ giết tất cả xâm nhập nơi đây người. Thủ ngừng lại, túi đầu nhìn xem Diệp Đình Mộ, trong mắt tràn đầy hoang mang. Ta không có giết người, giết bọn hắn chính là hiểm. Diệp Đình Mộ lại là chấn động, hiểm. Vừa mới xuất hiện một cái hồn, bây giờ xuất hiện một cái hiểm, chẳng lẽ nơi này không chỉ một vị thú thần, mà là ba tôn? Quả nhiên, cái này Vạn Thú Sơn không đơn giản. Lúc này thủ tiếp tục nói ra, mà lại nơi đây cũng không phải mộ. Nói xong không đợi Diệp Đình Mộ làm phản ứng, nó liền bắt đầu tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Nhưng Diệp Đình Mộ lại làm ngộng. Hắn quay đầu nhìn phía sau to lớn bia đá. Nơi này không phải mộ lại là cái gì? Trong lòng của hắn tràn đầy hoang mang. Nếu là nơi đây không phải mộ, kia cái gọi là tiên cốt, tiên hồn có phải hay không liền không tồn tại? Lại hoặc là mình đi nhầm địa phương? Trong lòng của hắn là hoang mang, cũng là lo lắng. Nếu là thật sự như thế, kia Thanh Phong nên như thế nào? Mau cùng bên trên. Diệp Đình Mộ nghe vậy, lấy lại tinh thần, đi theo. Nhưng là từ đầu đến cuối cúi đầu, trên khuôn mặt cũng đầy là vẻ u sầu, suy tư điều gì. Một người một thú liền như vậy đi nửa ngày. Thủ ngừng lại. Diệp Đình Mộ cũng theo đó ngừng lại. Hắn ngẩng đầu. Trước mắt là một tòa cổ xưa cung điện. Điện lấy thuần thạch điêu khắc, cũng có kỳ quái văn tự, như bia đá kia bên trên kiểu chữ có chút tương tự. Diệp Đình Mộ đồng dạng biết không được. Trước đại điện quả nhiên bàn đá xanh, đã bị gió cắt che lại hơn phân nửa. Mà tại trước điện thì có 10 tôn pho tượng, điêu đều là rồng. Từng cái dương nhanh múa đuốt, vũ vũ như sinh. Dù là bây giờ gắn đầy báo cát, nhưng như cũng nhưng cảm giác chạm chỗ chi tinh xảo. Dù là như vậy nhìn chi, cũng có thể cảm giác trên đó ẩn chứa từng tia uy áp, giống như thần vận. Thù nói, đến, đi vào đi, hồn ở bên trong chờ ngươi. Ngữ khí của nó vẫn như cũ trầm thấp. Diệp Đình Mộ không kịp cảm khái, mà là ngửa đầu nhìn về phía thủ, nói, một câu sau cùng, ngươi mới vừa nói, trên người của ta có mùi vị của nó là ai? Thủ nhìn lấy thiên cung, trong mắt lóe lên một tia phiền muộn, tùy theo phun ra một chữ, chủ. Diệp Đình Mộ nghe vậy không nói gì. Chủ, chẳng lẽ lại là Thanh Phong sao? Yêu tộc, đại hắc là đạo tổ tọa kỵ, hắn không thể nào là chủ. Vậy cái này chủ chỉ có thể là Thanh Phong đi. Phong Hỏa chính là ma tôn, cho dù là chủ, cũng lẽ ra là ma tộc chủ, mà không phải yêu tộc chủ. Hắn không có ở xoắn xuýt, hết thảy đáp án cố gắng ngay tại này trong điện. Mình chỉ cần đi bảo, chắc hẳn liền có thể biết ở trong đó huyền bí. Mà lại hắn kết luận, thủ trong miệng hồn, lẽ ra sẽ không tổn thương chính mình. Dù sao thủ cũng không có thương tổn chính mình. Hắn đối thủ chắc tay, thi lễ một cái, sau đó liền hướng phía trước mắt điện đường mà đi. Điện đường cửa là đóng chặt, thanh đồng chế tạo, cổ pháp khí tức tốc thẳng vào mặt, trên đó càng là điêu khắc bách thú đồ. Không đợi Diệp Đình Mộ gõ cửa hoặc là đẩy cửa, trước mắt thanh đồng cửa chậm rãi dâng lên, ken két, đụng, thanh đồng cửa mở ra, kích thích một trận cho bụi. Diệp Đình Mộ cắn răng, lại hít sâu thở ra một hơi, sau đó cất bước đi vào, phương tiến nhập trong đó. Bốn phía sớm tắt ánh đến đột nhiên sáng lên, đem toàn bộ đại điện thắp sáng. Diệp Đình Mộ lại là không rảnh quan tâm chuyện khác. Ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm trước mắt trong đại điện, bởi vì nơi đó có một đạo hồn, thật là quỷ hồn. Không chân, trôi nổi tại không. Từ sắc, lao đầu, tóc trắng đồng bền, chính là một cái bóng mờ, như a kéo đèn bên trong toát ra tới thần đèn. Diệp Đình Mộ nghĩ thầm, nếu như đây không phải hồn, cái này lại có thể là cái gì? Cho nên thủ trong miệng hồn, chính là thật hồn. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, này hồn hắn nhìn không thấu. Rõ ràng có sóng chấn động, lại uy áp không thua kém thánh, thế nhưng là hắn lại tại trước mắt hồn trên thần, dò xét không đến bất luận cái gì cảnh giới tin tức. Khuôn mặt của hắn ánh mắt có chút nô lên, cũng không có quá mức sợ hãi. Có lẽ là tại viễn cảnh bên trong mình đã từng thấy so với hắn còn kinh khủng hơn nguyên nhân cùng lúc đó, trước mắt màu xanh hư ảnh lão đầu đôi mắt chậm rãi mở ra. Do gì ra trong con mắt không mắt, có là một mảnh lâm ta lâm tấm, nhìn kỹ chính là một vùng biển sao. Mắt như tinh hải, trước mắt hồn chính là như vậy. Ngươi rốt cuộc đã đến, lão phu chờ ngươi 2 năm, cuối cùng chờ đến ngươi. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, lại tràn đầy từ tính, giống như giọng thấp pháo. Rơi vào Diệp Đình Mộ trong thai nhưng lại là một trận hoang mang. Chờ ta. Chương 44. Yêu tộc thủ hộ giả chương 44, yêu tộc thủ hộ giả. Kia màu lam hồn bên trong, mặt mũi ông lão mang theo cùng tuân, một đôi tràn đầy tinh hải mắt thấy Diệp Đình Mộ, gật đầu nói, không sai chờ ngươi, yêu tổ người hộ đạo, yêu tộc tối cao cấp bậc thủ hộ giả. Nói đến đây âm lọt vào tai, Diệp Đình Mộ không bình tĩnh. Vô số loại khả năng trong đầu hiện lên. Lại duy chỉ có để hắn không nghĩ ra, mình vì sao trở thành yêu tộc người hộ đạo? Là bởi vì hệ thống sao? Hay là bởi vì ai? Trong mắt của hắn là kinh hãi, trong lòng là mê mang, trên khuôn mặt thì là một bức. Ngươi, đến cùng là ai? Ta là hồn, một vòng phân hồn, bản thể của ta là một con côn, ngươi có thể gọi ta hồn, cũng có thể gọi ta côn. Côn bằng sao? Thượng cổ thần thú. Ngao du thiên địa cùng biển cả ở giữa tồn tại sao? Hắn ở trong lòng suy tư. Hỏi lần nữa, ta vì sao là yêu tộc người hộ đạo, hoặc là nói là thủ hộ giả? Đối mặt Diệp Đình Mộ đặt câu hỏi. Màu lam hồn thể cũng không có thừa nước đục thả câu. Bởi vì trường hạ ý chí lựa chọn ngươi, giới linh nói ngươi là, cho nên ngươi chính là. Đạt được như vậy câu trả lời Diệp Đình Mộ, trong lòng nghi hoặc không hiểu, phản tăng. Mới ngoài điện thủ trong miệng chủ, trước mắt hồn thể trong miệng người hộ đạo. Trường hạ ý chí, giới linh. Những lời này trong đầu không ngừng thổi qua, như vậy lời nói tại thức hải quanh quẩn, bên tai tiếng vọng. Nghi vấn trong lòng hắn càng sâu. Đôi mắt của hắn càng phát trầm thấp, mực lông mày vặn chặt hơn chút nữa. Thật có lỗi, vạn bối có chút nghe không hiểu lắm. Đây là lời nói thật, quá nhiều tin tức tràn vào thức hải, để hắn nhất thời không thể nào phán đoán. Càng là không cách nào đi qua lọc trình hợp. Hắn nguyên bản tới mục đích là tiên phần bên trong tiên hồn cùng tiên cốt. Thế nhưng là bây giờ lại là gặp thủ, cùng hồn. Bọn chúng không chỉ có không có thương tổn mình, lại còn đang nói, đang chờ mình. Chẳng lẽ vạn thú sơn tồn tại, chính là vì đợi chờ mình xuất hiện sao? Hết thể nhìn như rất hoang đường. Thế nhưng lại là chân thực tồn tại. Hắn tin tưởng, làm đỉnh cấp cường giả thủ cùng hồn, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng tất yếu lừa gạt mình. Màu lam hồn thể hồn cười khẽ. Nói, không sao, ta vì ngươi từng cái giải đáp. Vậy làm phiền. Hắn chắp tay, muốn nghiêng thai nghe chi. Đối với đáp án, hắn rất chờ mong. Màu lam hồn thể vớt ve sợi râu hư ảnh. Nói, trong lòng ngươi chi hỏi có 3 lần chính là chỗ nào? Chủ chính là người nào? Giới linh vì sao? Tiếng nói lọt vào tai, Diệp Đình Mộ lần 2 chấn kinh, hắn làm sao mà biết được? Trước mắt hồn, quả nhiên không đơn giản. Hắn chần chờ một lát, sau đó trùng điệp gật đầu. Không sai. Ha ha. Hỏi một chút chi đáp, đây là chỗ nào? Yêu thần điện, điện có 4 tòa, phân bố ở dưới 4 chi vực, mỗi vực cái 1 tòa, đều có 4 thủ chi, 4 hồn trở chi. Yêu thần điện sao? Diệp Đình Mộ ở trong lòng nói thầm. Nghe nhưng như cũng phá lệ chăm chú. Hai hỏi ra đáp, chủ chính là người nào? Yêu tộc có núi 72, tiểu chủ liền có 72 người, lại có một người bao trùm trên đó, làm chủ, người này chính là ta yêu tộc Long Tổ Đại Đế, Hỗn Độn Ứng Long. Đề cập Ứng Long, Diệp Đình Mộ biết một chút. Có sừng người là dao, có chảo người vì rồng. Mà Ứng Long không chỉ có sừng cùng chảo, mà còn có vũ. Nghe đồn, Ký Lân cùng Phượng Hoàng chính là sở sinh. Thế nhưng là Hỗn Độn chính Ứng Long nhưng lại chưa bao giờ nghe qua. Ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn về phía ngoài điện. Nơi nào cự long pho tượng? Hẳn là tại phiến đại lục này, Hỗn Độn Ứng Long chính là Long tộc trung chủ. Mà mới thủ nói qua, mình có khí tức của nó. Như vậy nó đến cùng là ai? Hắn lần nữa lâm vào suy tư. Không phải Thanh Phong, không phải Phong Hỏa. Chẳng lẽ là Quan Kỳ cùng Kinh Hồng sao? Đúng, chỉ có thể là các nàng. Trong đầu của hắn lần nữa hiện ra ban đầu ở Thủy Vân Khe bên trong, Đại Hắc. Dạy bọn họ, nó không xứng. Nơi này bọn hắn, chỉ là mình, là Phong Hỏa, là Thanh Phong. Như vậy tự nhiên cũng bao quát Quan Kỳ, cùng Kinh Hồng. Hắn có chút chấn kinh, hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo Tổ, Ma Tôn, Yêu Tổ. 3 người cùng một chỗ vẫn lạc. Một thế này toàn mẹ nó chuyển thế. Cứ như vậy xảo toàn mẹ nó để cho mình gặp. Các loại vừa rồi hồn nói, là giới linh lựa chọn chính mình. Chẳng lẽ lại đây hết thảy đều là câm điếc hệ thống đang thao túng sao? Vậy cái này hết thảy cũng không phải là trùng hợp, mà là chú định đúng không? Cũng liền tại lúc này, màu lam hồn thể, tiếng nói tiếp tục giải đáp thứ 3 hỏi. Tam vấn chi đáp, như thế nào giới linh, thiên địa chi chủ vậy? Giới chi vương vậy? Một giới chi tinh khí biến thành, bao trùm trên đại đạo. Trường hà giới, 4 vực 3 ngày, mới diễn hóa xuất giới linh, nó đã là trời, cũng là địa, là giữa thiên địa tất cả đạo diễn hóa, vì thủ hộ giới này mà sinh ra. Tam vấn đã đáp, người hộ đạo nhưng còn có nghi vấn hay không? Diệp Đình Mộ hít sâu, bình phục trong lòng buồn buồn cảm xúc. Giới linh bao trùm trên thiên đạo sao? Nếu là đại hắc lời nói nếu là đúng, Trường Hà giới bên ngoài còn có một mảnh thế giới. Đạo tổ cũng tốt, ma tôn cũng được, thậm chí yêu tổ, ba người đều là bởi vì giới hải chi bên ngoài tồn tại mà vẫn lạc. Giới hải chi bên ngoài tuyệt không phải Trường Hà, mà giới linh tồn tại là vì thủ hộ Trường Hà. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, mình có lẽ chỉ là bị giới linh cho chúng. Xuất hiện ở Diệp Gia thôn, cứu được bốn em bé, mà cái này bốn em bé chính là đã từng vẫn lạc ba ngày tam đại cự đầu. Hắn cảm giác nội tâm của mình hơi tê tê. Hắn chỉ có thể nói, cái này mẹ nó chơi quá lớn. Trời xanh hứa ta hệ thống, cũng không phải là vô duyên vô cớ phúc phận. Đây là muốn để cho mình đi liều mạng ác kia, kể từ đó, đây hết thể đều là chú định. Vậy cái này yêu tổ, hỗn độn ứng long, chỉ có thể xuất hiện tại quan kỳ cùng kinh hồng ở giữa. Hắn thật lâu mới bình tĩnh lại. Mặc dù đây chỉ là suy đoán, thế nhưng là hắn mỗi lần suy đoán, cuối cùng đều mẹ nó thực hiện. Cho nên lần này, nếu thật sự là như thế, hắn nhất thời bán hội sát thực tiêu hóa không được. Hắn lung lay đầu, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Dương mắt nhìn về phía trước mắt hồn. Ngươi nói ngươi đang chờ ta, chắc hẳn không chỉ là vì giải ta tam hoặc đi, nhất định còn có chuyện gì muốn cùng ta bàn giao, tiền bối cứ nói đừng ngại. Màu lam hồn ảnh ngay vậy, vẫn như cũ đuốt đuốt trong râu, bất quá trên khuôn mặt lại là để lộ ra thưởng thức thần sắc. Giới linh chọn chúng người hộ đạo, quả nhiên không phải phàm nhân, một câu nói chúng. Không sai, lão phu lần nữa chờ ngươi, tự nhiên là có sự tình muốn phó thác ngươi. Nói lao giả đột nhiên đối với hắn thật sâu bái, tiếp tục nói, đó chính là thỉnh cầu các hạ hộ chủ chuyển thế thân thể trở lại ba ngày phía trên. Quả nhiên, đáp án này tại Diệp Đình mộ trong dự liệu. Bất quá hắn đồng dạng có nghi vấn. Đạo tổ có đại hắc đi theo, ma tôn có hoàng triều làm bạn, càng là lưu lại ma đao. Vì sao yêu tổ lại là một điểm dấu hiệu đều không có? Ngược lại là nút ở cái này vạn thú sơn bên trong, đã tìm tới chính mình, đó chính là tìm được yêu tổ. Các ngươi vì sao không cùng ta trở về, trực tiếp hộ vệ yêu tổ đâu? Hắn không hiểu hỏi, các ngươi vì sao không đích thân đến được, mà cần ta đi làm chuyện này? Mậu Lam Hồn tự nhiên là biết Diệp Đình mộ nói chỉ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần yêu thương. Yêu tổ vẫn lạc, yêu vực đại loạn, 72 yêu chủ đều là tiên đế tu vi, mất đi chủ ngăn được, bọn hắn từng cái tự lập làm vương, bây giờ loạn vạn năm yêu vực, có người chờ mong chủ trở về, liền liền có người hy vọng chủ vĩnh viễn biến mất. Cho nên, cũng không phải là chúng ta không muốn, mà là có một số việc không phải do chúng ta, tại người giới linh lựa chọn nhất định là chính xác nhất, ta tin tưởng ngươi là chủ người hộ đạo, tất nhiên có thể chủ trì trong tương lai, dẹp điên trở ngại, một lần nữa nhất thống yêu giới trời. Chương 45. Gặp lại cổ thư chương 45, gặp lại cổ thư. Diệp Đình Mộ nghe xong, chỉ cảm thấy nội tâm dở khóc dở cười. Khá lắm, nguyên bản ba ngày phía trên thập đại tiên môn liền đủ để cho mình nhức đầu. Bây giờ lại mẹ nó toát ra một cái yêu giới trời 72 yêu núi yêu chủ. Nghe cái này màu lam hồn ảnh ý tứ, chính là 72 tôn tiên đế chứ sao? Còn có phong hòa, sẽ không ma thiên giới cũng tới đi. Kia ba ngày phía trên, lão Diệp nhà chẳng phải là thế gian đều là đi sao? Kia mẹ nó ba ngày này phía trên, mình còn có thể đi sao? Hắn chua xót như mặt, đối trước mắt hồn linh yếu ớt mà hỏi, cái kia, các ngươi hẳn là sẽ giúp ta à? Đối mặt Diệp Đình Mộ đặt câu hỏi, màu lam hồn thể sửng sốt một chút, sau đó cười nói, tự nhiên. Nói xong, hắn lại lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá trước lúc này, cần ngươi đi làm một ít chuyện. Chuyện gì? Màu lam hư ảnh hít sâu một hơi, nói, hai chuyện. Chuyện thứ nhất, lấy bốn bực yêu thần điện chi tiên cốt tiên hồn, dung nhập yêu tổ thể nội. Chuyện thứ hai, thủ hộ yêu tổ 1000 năm về sau, mới như ứng kiếp trên 9 tầng trời, đến lúc đó, chúng ta tự nhiên sẽ tại yêu thiên giới đón lấy. Diệp Đình Mộ sững sờ, tiên cốt, tiên hồn, quả nhiên tồn tại, xem ra đại hắc không có lừa gạt mình. Lấy bốn bực chi địa yêu hồn cũng tốt, yêu xương cũng được, đều không có vấn đề. Việc quan hệ người nhà, mình nguyện ý đi làm, dù là mạo hiểm chút. Bất quá cái này ngàn năm, hắn lại là không hiểu. Vì sao là 1000 năm? Mậu Lam hồn thể lắc đầu. Ta cũng không biết, đây là giới linh nhắc nhở, để cho ta cần phải cáo chi ngươi, chủ hòa các hạ, từ cùng ta gặp nhau lên, ngàn năm không thể nhập ba ngày, nếu không sẽ có đại họa lâm đầu. Diệp Đình Mộ nghe xong, không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó để cho mình chờ 1000 năm sao? Đây không phải hố cha sao? Bất quá nghĩ lại, nếu có thể mang theo các đệ đệ muội muội cũ cái 1000 năm cũng không phải không được. Dù sao ba ngày phía trên, đúng là mẹ nó nguy hiểm a, ngẫm lại đều hoàng a, ta không có trả lời, cũng không có đáp ứng. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Mà lại hiện tại trước mắt màu lam hồn thể nói, tiên cốt, tiên hồn là muốn dung hợp tại yêu tổ bản thể. Kia thanh phong lại nên như thế nào đâu? Hắn biết miệng, hỏi, tiền bối, hỏi một chuyện, nếu là ta tại hạ giới, bị ba ngày phía trên để mắt tới, nên làm cái gì? Màu lam hồn ảnh trầm tư một lát, trả lời, ba ngày phía trên tiên cũng phải phục tùng Trường Hà chi linh trật tự, cũng không phải là có thể tùy ý hạ giới, có thể hạ giới người, bất quá tiên nhân bình thường, chỉ cần chủ năng dung hợp bốn xương bốn hồn, một ngày liền có thể nhập thánh cảnh đỉnh phong, đến lúc đó, tiên không thể sợ. Diệp Đình Mộ con mắt trừng căng tròn, vẻ kinh hãi che kín hốc mắt. Hắn kinh ngạc không phải ba ngày phía trên người vì sao không có thể hạ giới, bởi vì hắn thấy, vạn sự vạn vật đều có hắn tồn tại đạo lý. Đã tồn tại, tất nhiên là có lực lượng nào đó, tại từ nơi sâu xa hạn chế. Cố lực lượng này chính là hồn nói tới Trường Hà chi linh. Hắn kinh ngạc chính là, cái này yêu tổ dung hợp tiên cốt tiên hồn, một ngày liền có thể nhập thánh. Ta mẹ nó, cái này mẹ nó đến cùng ai mới là bật học, ta bất quá tùy theo cũng nuối lòng một ngụm. Nếu là thật sự như trước mắt hồn linh lời nói, tối cao hạ cảnh người chính là tiên cảnh. cũng chính là mọi người trong miệng thần, vậy hắn xác thực không sợ. Hắn rất xác định, chỉ cần mình lĩnh ngộ kiếm thứ 9, như vậy thần minh không sợ. Nhìn như vậy đến, cái này giới linh còn không tệ, cho mình lưu lại đường lui. Mà lại hồn cũng đã nói, yêu tổ nhập thánh, có thể chiến tiên. Nếu như vậy, như vậy Thanh Phong thức tỉnh, coi như đưa tới thần hành giả, cố gắng cũng có thể hộ hạ. Nghĩ đến, mới một mực khẩn trương đè nén tâm tình, tại lúc này thư hoán một chút. Diệp Đình Mộ đối trước mắt hồn linh nói ra, cái kia, tiên cốt, tiên hồn, có thể cho ta a? Tự nhiên có thể, bất quá còn cần chính ngươi đi lấy. Ngạch, ngươi trực tiếp cho ta liền có thể. Màu lam hồn ảnh nghe vậy, theo bản năng lắc đầu. Không phải ta không muốn cho ngươi, chỉ là chủ tiên cốt tiên hồn không phải người thân nhất, hay là người hộ đạo, không thể đụng, nếu không đem bị người rửa, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Diệp Đình Mộ cũng không có ở xoắn xuýt, mà là nói ra, tại kia, mang ta đi lấy. Hồn sửng sốt một chút, hắn kinh ngạc nhìn xem Diệp Đình Mộ, nội tâm nghĩ đến, ngươi liền không sợ mình rơi vào luân hồi sao? Vạn nhất ngươi không phải người hộ đạo đâu. Bất quá hắn vẫn là nói ra, không đổi. Trước lúc này, giới linh nắm ta cho ngươi kiện đồ vật. Cho ta đồ vật. Diệp Đình Mộ sững sờ, tùy theo là cung hỉ. Đây chính là giới linh a, Trương Hà tuyệt đối trí cao tồn tại. Trước mắt hồn tuyệt đối là đại lao đi, nhưng hắn mỗi lần nâng lên giới linh thời điểm, trong mắt kia đều là kính sợ. Có thể nghĩ đối phương địa vị cao bao nhiêu? Cứ như vậy tồn tại, tặng lễ bình thường có thể đem ra được sao? Tất nhiên là bảo bối không thể nghi ngờ. Trong mắt của hắn giờ phút này đã tràn đầy thần sắc mong đợi. Hắn đang chờ mong người, đây là như thế nào đồ vật? Là pháp bảo sao? Sẽ là kiếm sao? Mình hệ thống hẳn là giới linh an bài, tập chính là kiếm, như vậy nó cho mình nói không chừng cũng là kiếm cũng không nhất định. Triều Tiên Quyết nói qua, vô danh đỉnh núi có ma đao, chính là đế thần binh. Vậy cái này lễ vật có thể hay không cũng là một thanh đế thần binh đâu? Tại hắn lòng tràn đầy trong chờ mong, hồn ảnh trước mặt xuất hiện một vòng kim sắc ánh sáng, quang ảnh hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một quyển sách. Diệp Đình Mộ lúc đó lại là sửng sở. Sách? Cũng liền tại hắn kinh ngạc đồng thời, kia đắm chìm hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Đinh, kiểm tra đến túc chủ chung quanh xuất hiện cổ thư tịch, đã vì ngươi đánh dấu vị trí, cũng phát xuống đến túc chủ trong hệ thống, nhưng tự hành xem xét. Diệp Đình Mộ hầu kết có chút lúc đích, trong lòng là hoảng sợ. Kế kinh thi về sau, lại xuất hiện một bản cổ thư, mà cuốn sách này vào lúc này cũng phát động mình hệ thống. Chẳng lẽ mình cái này đọc sách hệ thống, ác như vậy sao? Chỉ cần là cổ thư đều có thể thu nhận sử dụng. Kia trước mắt sách, lại là gì sách đâu? Có phải hay không cũng là Lam Tinh bên trên điện tịch đâu? Bất quá hệ thống này nói, vì chính mình tiêu chú vị trí, lại làm cho hắn nhịn không được nhà rảnh. Đều mẹ nó tại lão tử trước mắt, còn cần ngươi đánh dấu. Lúc này, màu lam hồn ảnh tiếng nói vang lên lần nữa. Thủ hộ giả mời xem, chính là vật này. Diệp Đình Mộ cũng không có khách sáo, mà là đưa tay lấy ra cuốn sách này. Mình thay người nhà làm như thế lớn sống, về sau muốn đánh lớn như vậy chiến, đưa ta phần lễ vật vốn là chuyện đương nhiên. Tại ngươi, hắn giờ phút này đối trước mắt sách vợ đúng là mong đợi gấp. Thư tịch vào tay, sau đó đập vào mắt, một hàng chữ lớn đập vào mi mắt. Động tiêu thập đại giang khúc. Diệp Đình Mộ lần nữa sửng sốt một chút, đã nói xong cổ thư đâu? Đây cũng là một bản khúc phổ đi. Vì sao là cái đồ chơi này? Mà lại cái này động tiêu thập đại giang khúc là một quyển sách sao? Hắn làm sao chưa nghe nói qua? Kỳ quái. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đã thu hoạch được động tiêu thập đại giang khúc, phải chăng lập tức thu nhận sử dụng? Diệp Đình Mộ mặc dù kinh ngạc, nhưng là tay lại không có dừng lại, trực tiếp điểm xác nhận thu nhận sử dụng. Theo thật sự là hắn nhận, sách trong tay đột nhiên kích xạ một vệt kim quang, chui vào Diệp Đình Mộ mi tâm chỗ. Mà sau não trong biển tùy theo truyền đến một trận có chút oanh minh. Tùy theo, hệ thống nhắc nhở âm đúng hẹn mà tới. Đọc sách hệ thống đã thu nhận sử dụng, động tiêu thập đại giang khúc, cụ thể tường tình, mời túc chủ xem xét hệ thống bảng tin tức tiến hành giải. Diệp Đình Mộ yết hầu lăn lăn. Giờ phút này dung hợp thu nhận sử dụng cùng kinh thi khác biệt, lại cùng tôn tử binh pháp lúc trước thu nhận sử dụng giống nhau. Xem ra sách này tịch không phải bản thiếu. Hắn không lọt vào mắt trước mắt màu lam hư ảnh, đang chuẩn bị muốn mở ra hệ thống, lại tại lúc này bị một đạo bạch quang hấp dẫn. Hắn lần nữa hít một hơi lãnh khí, sau đó cảm thán nói, đáng tin cậy. Chương 46, vãng sinh tích. Chương 46, vãng sinh tích. Chỉ gặp trước mắt tản ra màu ngà sữa vầng sáng chính là một chi sáo ngọc, cũng có thể nói là giải tiêu. Tiêu trường hai thước, toàn thân màu trắng, ôn nhuận mà chạch, chạm vào nhưng xem xét cảm giác lạnh như băng, để cho người ta rất là dễ chịu. Lấy tại trong tay, tin tức đập vào mi mắt. Vãng sinh địch, địch tấu lên luân hồi. Thiên thần binh thượng phẩm. Diệp Đình Mộ hít một hơi lãnh khí, cái đồ chơi này tuyệt đối là đồ tốt á. Vãng sinh địch, khúc gia tống quân vãng sinh ý tứ sao? Vậy cái này bản cổ tịch mang đến cho mình năng lực, hẳn là cùng âm nhạc có quan hệ. Mặt mũi của hắn trong nháy mắt trở nên khẩn trương một chút. Thận trọng mở ra hệ thống bảng, mới thuộc tính đập vào mi mắt. Túc chủ, Diệp Đình Mộ tuổi tác, 25 tuổi. Trước mắt cảnh giới, thần du cảnh nhất trọng. Còn thừa tuổi thọ, không phải ngoài ý muốn hoặc là chiến đấu tử vong, có thể sống 200 năm. Chiến lực, hệ thống đề nghị, túc chủ mình nhìn xem xử lý, đừng quá sóng. Đọc sách hệ thống thu nhận sử dụng cổ tịch, 1, tôn tử binh pháp 13 thiên. Thiên thứ nhất, nhớ thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ nhất kiếm khí như phong. Thiên thứ hai, tắc chiến thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ hai và không. Thiên thứ ba, lưu công thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ ba kinh lôi. Đệ tứ thiên, hình thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ tư kiếm chạm giải không. Thiên thứ năm, thế thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ năm một kiếm khai thiên. Thiên thứ 6, hư thực thiên, đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ 6 tịch diệt. Thiên thứ 7, quân tranh thiên, đã mở khải, trước mắt lĩnh hội giá trị 99 ngày, còn thừa lĩnh hội giá trị 1 ngày, cần sách sử tán phiến 2, còn thừa sách sử tán phiến không. Thiên thứ 8, hữu biến thiên, đợi kích hoạt. Đã thu nhận sử dụng cổ tịch 2, kinh thi 4, 15. Thu thập thanh tiến độ 1/5. Tự động kích hoạt ngũ thần thuật thứ nhất khu tứ tượng chi thuật. Tương tình mời điểm a kích nơi đây xem xét. Đã thu nhận sử dụng cổ tịch 3, động tiêu thập đại giang khúc. Thứ nhất khúc, động đình mưa bụi. Đã mở khải, trước mắt độ thuần thục, không, thuần thục diễn tấu này khúc 1000 lượng, âm phủ không sai, làn điệu không sai, liền có thể kích hoạt cũng lĩnh ngộ đối ứng kỹ năng. Thứ hai khúc, giang hán tư thành. Đợi kích hoạt. Hôm nay đọc diễn cảm 99 lượng, còn thừa hữu hiệu đọc diễn cảm 1. Theo bảng thuộc tính hướng phía dưới lật qua lật lại, Diệp Đình Mộ khuôn mặt trong nháy mắt sụ xuống. Nếu là nói cái này lão Diệp nhà, Thanh Phong bản gốc ca khúc có thể muốn mạng người. Như vậy Diệp Đình Mộ cơ bản có thể tuyên cáo đối phương hồn phi phách tán. Chính là ca hát cái này một hồi, người khác gọi là ngũ âm không được đầy đủ. Hắn đây là căn bản không có. Cái gì cung, thương, sừng, huy, vũ, hắn cơ bản có thể nói một cái không có. Chớ đừng nói chi là để hắn thổi tiêu. Nhìn xem Diệp Đình Mộ khuôn mặt như cùng ăn như cất khó coi. Màu lam hư ảnh nhíu lại lông mày, kinh ngạc hỏi, thủ hộ giả không phải là không thích lễ vật này. Hắn không hiểu, mặc dù hắn cũng không biết sách này ra sao sách. Thậm chí ngay cả phía trên chữ nó đều xem không hiểu. Thế nhưng là hắn lại là nhìn ra này tiêu chính là thiên thần binh. Dạng này vũ khí, cũng đừng nói là Đông Hải lần này giới, chính là tại 3 ngày phía trên, đều là cực kỳ thưa thất tồn tại. Theo lý Diệp Đình Mộ hẳn là cao hưng mới đúng. Thế nhưng là bây giờ hắn biểu lộ như vậy, lại há có thể để hắn không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Đình Mộ vẻ mặt cầu xin, nói, cao hứng, đương nhiên cao hứng. Hắn nghĩ đến, có gì ghê gớm đâu, có chí người, sự tình lại thành, chỉ cần cố gắng, hắn còn cũng không tin, ngay cả cái nho nhỏ từ khúc đều không giải quyết được. Nhớ hắn vô bên hông, đem sáo ngọc cùng phổ nhạc để vào trong túi chữ vật. Đi thôi, mang ta đi lấy tiên cốt. Màu lam lão giả nghe vậy, cũng không có xoắn xuýt, mà là nhẹ gật đầu. Sau đó tay áo vung lên. Hai người trước mắt trong thần điện. Đột nhiên xuất hiện một cái màu lam vòng sáng. Giống như một đạo truyền tống cửa, thông hướng chính là nơi chưa biết. Thủ hộ giả, ngươi lại đi vào đi, yêu tổ tiên cốt, tiên hồn liền ở chỗ này, ta liền đi trước. Tiên bối, ngươi là muốn về 3 ngày phía trên. Màu lam hồn thể lắc đầu. Cũng không phải, cũng không phải, ta chỉ là một vòng tàn hồn, đã chức trách đã hết. Vậy liền không tiếp tục tồn tại ý nghĩa. Hắn nói lời này thời điểm rất bình thản, cũng rất thản nhiên. Diệp Đình Mộ cũng không có hướng về phía trước mà đi, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi lão giả trước mắt. Vốn chỉ muốn trước tiên đem tiên cốt lấy ra, bây giờ sợ là tại không hỏi liền không có cơ hội. Tiền bối, ta còn có việc. Nói được nửa câu, hồn lại là đối lấy hắn khoát tay ra hiệu, đem hắn lời nói trực tiếp đánh gãy. Không cần đang hỏi, tiểu hưu trong lòng nghi ngờ đơn giản chủ vì sao vẫn lạc, lão phu đạo này tàn hồn sát thực không biết, cố gắng mặt khác ba đạo tàn hồn sẽ biết một chút. Nói đến chỗ này hắn dừng một chút. Về phần tiểu hưu muốn tìm người, muốn làm sự tình, mang ngươi lấy ra tiên cốt về sau, nơi đây liền sẽ đang đóng ngày hoàn toàn biến mất, trở về 3 ngày, mà ở trong đó mặt sinh vật cũng sẽ như là tiểu hưu, có thể tùy ý rời đi. Nói xong hư ảnh chậm rãi tiêu tán, duy dư một thanh âm quanh quẩn tại trong thần điện. Thủ hộ giả, chờ mong ngươi ta sớm ngày gặp lại lần nữa. Nhìn xem phía trước mắt trống trơn, Diệp Đình Mộ sắc mặt như thường, nhưng lại nhưng trong lòng đã là sóng lớn sóng biển. Đây chính là đỉnh cấp cường giả sao? Đến từ 3 ngày phía trên cường giả, vẹn vẹn cho dù là một vòng phân hồn, liền có thể xuyên thủng mình tất cả ý nghĩ. Đương đương thực lực cường hãn cố gắng cũng không đáng sợ. Thế nhưng là mới thủ trong miệng hồn, lại có thể nhìn thấu thức hải của mình, biết mình muốn hỏi cái gì. Kia hắn có phải hay không cũng có thể nhìn thấu mình muốn làm cái gì đâu. Tại dạng này cường giả trước mặt, kẻ yếu thậm chí ngay cả bí mật đều giấu không được. Thật là đáng sợ. Mà tương lai mình lời nói đối mặt địch nhân cũng đem như hắn đáng sợ. Hắn đuôi lông mày càng phát trầm thấp một chút. Sau đó nhìn qua trước mắt màn sáng, hắn cắn răng, lập tức liền đi. Bây giờ chân tướng của sự thật dần dần nổi lên mặt nước. Diệp gia 5 người gặp nhau tại từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Hết thảy tựa như đều là an bài tốt. Mình gặp được bọn hắn, tại đến biết thân thế của bọn hắn. Sau đó tiếp xuống mình nên làm, chính là dẫn bọn hắn trở lại 3 ngày. Đây là hắn cần thiết đi làm. Thế nhưng là hắn biết, các đệ đệ muội muội tương lai, muốn đi làm hẳn là xa không chỉ mình bây giờ đối mặt đơn giản như vậy. Mình là người hộ đạo. Vẫn là trường hà giới linh tự mình chọn lựa người hộ đạo. Như vậy, bọn hắn trưởng thành khẳng định là muốn đi làm một kiện rất ghê gớm sự tình đi. Chí ít hắn thấy, chuyện này cũng không phải là cực hạn tại trong vòng 3 ngày. Mà là tại trường hà bên ngoài, cố gắng chính là đại hát trong miệng, đã từng đề cập tới. Giới biển bên kia. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này, cố gắng vẫn là hơi xa một chút. Hắn hiện tại cần làm, là muốn đem tiên cốt lấy ra. Mà lại không chỉ như thế địa, còn có mặt khác tam vực. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình còn có rất nhiều việc muốn đi làm. Bất quá. Khoe miệng của hắn nặng nạm. 1000 năm sau. Vậy sẽ là thật lâu đi. Chương 47. Thu hoạch được tiên cốt, tiên hồn. Chương 47. Thu hoạch được tiên cốt, tiên hồn. Diệp Đình Mộ đi vào trong đó. Sau một lúc lâu, hắn lần nữa từ quang tuẫn sau đi ra. Ở trong đó thế giới là bóng tối vô tận, mà trong bóng đêm, một vòng tàn hồn cùng một khối kim sắc xương cốt lại tại phát ra ánh sáng. Đây cũng là tiên cốt, tiên hồn. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía đại điện, liền đi ra ngoài. Đã tiên cốt, tiên hồn đã đến tay. vậy liền không tiếp tục chờ đợi cần thiết. Hắn cũng không nghĩ tới cái này thiên quốc, tiên hồn có được kỳ thật cũng không có mình trong tưởng tượng khó. Ngoại trừ kia viễn cảnh bên ngoài, hết thảy tựa như đều đã chú định. Ngoài cửa thủ cũng tốt, mới hồn cũng được. Bọn chúng đối với mình cũng không phải là trở ngại, ngược lại là giống như bọn hắn chuyên môn là đang chờ mình. Về phần cái khác ba tòa tiên phần, hắn nghĩ lẽ ra cũng cùng nơi đây đi. Gặp Diệp Đình Mộ đi ra, kia nằm dạp trên mặt đất thủ đứng lên, nó một đôi huyết hồng sắc mắt nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ hung hăng nhìn, bên trong có một vẻ dị dạng thanh sắc. Nó mở miệng, ngươi lấy chủ hồn cùng xương. Diệp Đình Mộ cũng không có dấu diếm, đối phương với hắn hỏi gì đáp đấy, hắn cũng như là, hắn trùng điệp gật đầu, sau đó lại hỏi, ngươi biết như thế nào cứu ra trong xương mù thú sao? Thủ nhìn xem phương xa, nói, xương mù, tan học sao? Không đợi Diệp Đình Mộ mở miệng, thủ lại nói ra, đi, nơi này phải biến mất, lấy tiên cốt tiên hồn, cái này thần điện liền sẽ không lại lưu tại Đông Hải, mà là sẽ trở lại ba ngày phía trên. Đến lúc đó vạn thú sơn cũng sẽ tùy theo mở ra, đến lúc đó liền sẽ không ở có chỗ bị hạn chế. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, một người một thú nhanh chóng hướng ra ngoài mà đi. Cùng lúc đó, mất đi tiên cốt, tiên hồn thần điện cũng bắt đầu có chút lắc lư. Đợi Diệp Đình Mộ cùng thủ vượt qua kia thông tiên thạch bi về sau, toàn bộ bia đá dưới chân đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đầu khe rãnh liền như vậy xuất hiện, giống như một cái hình cung đem toàn bộ bia đá sau thế giới cùng nơi đây đoạn tuyệt ra. Sau đó đại địa bắt đầu vanh minh, kia trước mắt bia đá tính cả sau lưng rộng lớn vô ngần cắt vàng đại mạc, liền tại lúc này chậm rãi thăng nhập thương cung. Thiên địa băng liệt, chấm chấm lên không, cự thạch thỉnh thoảng rơi xuống, gột rửa lấy bốn phía, bụi mù quần quận bên trong. Diệp Đình Mộ phát hiện sau lưng vụ hải cũng theo đó phiên trào, gió thổi qua gương mặt của hắn là như vậy thanh lương. Vạn thú sơn cấm địa giờ phút này gió nổi lên, một ngày này Diệp Đình Mộ tâm thần là rung động, dĩ vãng mình nhìn thấy siêu tự nhiên hiện tượng phát sinh địa phương đơn giản chính là nhân chi lực, mà bây giờ nhìn thấy lại là thuần túy thiên địa chi lực. To lớn ngọn núi tính cả đại địa liền như vậy chui vào chân trời, to lớn che khuất bầu trời như nhật thực, chặn tất cả ánh sáng. Dù là ngày chắn giữa trời, giờ phút này cũng là không thấy sáng. Theo cấm địa chi địa càng lên càng cao, bóng đen bao phủ địa phương cũng càng lúc càng lớn, chỉ đến bao phủ toàn bộ vạn thú sơn. Tuy là buổi trưa, nhưng trời đã tối. Thân ở vạn thú sơn bên trong thú cũng tốt, người cũng được, nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu kia đang lên cao núi, từng cái ánh mắt đờ đẫn. Cảnh tượng như vậy khó tránh khỏi là rung động, dù là tại cái này cao võ thế giới, vẫn như cũng rung động. Đông Phương Khánh Trúc nhìn xem phía tây phương hướng, tú lệ trong mắt lo lắng bốn phía. Nàng bên cạnh thân Lý Cũ cùng Tiểu Hòa Thượng cũng như là, nếu là không có nhớ lầm, cái hướng kia chính là Diệp Đình Mộ nói tới tiên phần phương hướng, cũng là hắn rời đi phương hướng. Ba người cùng nhìn nhau, mà hậu tâm linh thần hội hướng phía phương tây mau chóng đuổi theo. Tại nào đó một núi xuyên trung, bốn phía huyết tinh tràn ngập, mấy chục đạo áo bào đen đồng dạng ngẩng đầu nhìn màn trời. Si Lâm sau lưng một con như là địa ngục tu la ác quyển thử miệng răng nanh, trên thân dính đầy vết máu, nhưng là máu này lại không phải bọn hắn. Trước người của bọn hắn mấy trăm con cự thú thi thể tứ tán phân bố, ngã trái ngã phải, trên mặt đất tức thì bị máu nhuộm thành màu đỏ. Hiển nhiên nơi đây mới trải qua một trận đại chiến. Si Lâm đồng dạng nhìn xem phía tây phương hướng, sau đó nói ra, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Toàn bộ đại sơn lên không, trọn vẹn dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, núi hoàn toàn biến mất, lưu lại chính là Diệp Đình Mộ trước người, một cái vô biên vô tận hồ to. Ánh nắng lần nữa tung xuống, vạn thú sơn lần nữa khôi phục qua mình, bầu trời vẫn như cũ thanh tịnh sáng tỏ, sạch sẽ cẩn thận tỉ mỉ. Mà lúc này vạn thú sơn lại bắt đầu bạo động, vô số manh thú dơ thẳng lên trời thét dài, thú minh thanh âm thanh liên tiếp, bọn hắn bắt đầu phi nước đại, liều mạng phi nước đại, mà mục tiêu chính là phương tây. Vạn thú sơn núi rừng bên trong, vô số giá thú tranh nhau chen lấn phát động công kích, số lượng chi chúng lớn nhỏ tăng theo cấp số cộng không dưới trăm vạn, bọn chúng đồng thời đang phi nước đại, khí thế như vậy liền như là phô thiên cái địa sóng biển quét sạch, những nơi đi qua cây cối bẻ gãy, đại địa cũng bắt đầu theo chấn động, trăm vạn thú cùng văng lên, kỳ thế trùng thiên, âm thanh động hoàn vũ để cho người ta nội tâm không tự chủ được bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bọn chúng đánh ra trước kế tục, không sợ hãi, bởi vì bọn chúng ngửi được tự do hương vị. Nơi này thú sao lại không phải cùng tám thú thánh đồng dạng đâu, bị vây ở nơi đây còn lồng giam, tiên quốc tiên hồn bị lấy, vạn thú sơn sắp tại trong 4 ngày tiêu tán, dưới lúc trời sợ đất nước nhẹ mau mau rời đi. Một tiếng này cổ lão thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, Diệp Đình Mộ lại nghe rõ ràng, nơi này hết thảy mọi người cùng thú đều trong cùng một lúc nghe được. Mọi người mê mang ngẩng đầu trông về phía xa, trong miệng nỉ non cũng có khe khẽ bàn luận, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vừa mới tiến đến không có mấy ngày đâu, cái này không có. Ô, người không nghe thấy sao, có người đem tiên phần cho mẹ nó đảo, ta quá thẳng rồi, người ta lấy tiên cốt nhất tiên hồn, ta đây liên tục diệt tốt nhất linh trị đều không có mỏ lấy, làm sao bây giờ, muốn đi sao? Đến đều tới, không nhìn tới nhìn không có cam lòng, đi, đi xem một chút. Từ đối với tại không biết khát vọng, cũng ra ngoài tham nghiệm, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng nơi đây lao qua. Bất quá nhân tộc số lượng so với nơi đây thú lại ít đi rất nhiều, rất nhiều. Bọn hắn rất muốn biết, là ai cầm tiên cốt. Đương nhiên bọn hắn cũng nghĩ đến thời điểm thừa dịp loạn đoạt tiên cốt. Đây chính là tiên cốt ta. Ai không đỏ mắt? Mà người trong cuộc Diệp Đình Mộ, khuôn mặt bên trên nhưng như cũng là không có chút rung động nào. rời đi liền rời đi chứ sao? Dù sao mình muốn đều chiếm được nhiệm vụ cũng coi như là thành. Mặc dù nói quá trình này có chút trùng hợp không tưởng nổi, nhưng là hắn mới không quan tâm. So với quá trình, Diệp Đình Mộ càng ưa thích kết quả. Chính xác kết quả. Bốn phía gió cũng tới càng lớn, sương mù trong gió cũng càng ngày càng mỏng. Trước mắt trong hố sâu, đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, từ đây địa thiên khung phía trên rơi xuống, hóa thành một đạo to lớn truyền tống môn. Cửa chi lớn, ngựa mà không thấy đỉnh, tả hữu không biết rộng. Chỉ biết là, tại góc độ của mình, hắn chỉ có một cái thành ngữ có thể hình dung. Đó chính là vô biên vô hạn. Truyền tống môn mở, chúng ta cũng nên rời đi. Thủ thanh âm vang lên, Diệp Đình Mộ ngửa đầu nhìn xem hắn, trong mắt mang theo một vòng hãi nhiên, chúng ta. Chương 48. Vạn Thú Sơn quan bế chương 48, Vạn Thú Sơn quan bế. Đúng, hồn nói để cho ta đi theo ngươi, thủ hộ chủ. T. Niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Đình Mộ con mắt không tự chủ được chừng một chút. Những người kia, nhìn xem mặc dù có chút hàm hàm, thế nhưng lại là thực sự thú thần A cái thứ hai đại hát tồn tại. Bây giờ muốn cùng mình đi. Chật chật. Hắn không khỏi chật lưỡi. Cái này mẹ nó ai hộ ai vậy, làm sao cảm giác mình không phải người hộ đạo. Ngược lại là các đệ đệ mội mội tiểu đệ đuổi theo mình chạy A cảm giác mình mới là được bảo hộ đối tượng. Ha ha. Hắn nghĩ tới nơi đây, khoe miệng không khỏi có chút nghiêng lên. Bất quá hắn lại cũng không dự định bây giờ rời đi. Mà là nói ra, không đội chờ sương mù tan hết, tìm mấy người. Thủ rất hồ nghi, nhưng là cũng không có nói cái gì. Mà là lựa chọn ở một bên nằm xuống. Lặng lặng chờ đợi. Diệp Đình Mộ cũng ở bên ngồi xuống, sau đó đảo khúc phổ. Rất tốt. Phía trên này lời nhận biết, chính là không hiểu. Hán ba. Một tiếng khép lại sách vở. Chờ trở về rồi hay nói đi. Cũng không biết, cái này từ khúc có thể làm cho mình lĩnh ngộ như thế nào kỹ năng. Hán có chút chờ mong. Gió càng thổi, càng lớn. Sương mù càng tàn, càng mỏng. Thẳng đến một canh giờ sau. Sương mù triệt để tan hết. Vừa nhấc mắt. Trước mắt thảo nguyên xanh biếc. Mà tại kia sương mù tàn địa phương. Có thể thấy được sương trắng chất đống. Dưới ánh mặt trời chết xạ dị dạng quan mang. Quả nhiên hám sâu trong đó, tình thế chắc chắn phải chết. Mà cùng lúc đó, hắn cũng tự nhiên thấy được Bạch Hổ Vương chờ thú. Sương mù tán thời điểm, tự nhiên cũng là huyễn cảnh phá diệt thời điểm. Tám con cự thú gật gù đắc ý từ kia trên mặt đất đứng thẳng lên. Trong mơ hồ đập vào mi mắt chính là phía trước Diệp Đình Mộ, cùng phía sau hắn thủ. Chúng thú to lớn thân hình chấn động, ánh mắt nô lên. Phản ứng đầu tiên chính là chạy. Bất quá nhưng lại cảm giác không thích hợp. Ta đi. Cái quỷ gì? Nóa, đại ca bị bắt, chạy. Đừng nóng đội, ta nhìn không giống, giống như đại ca đem kia đại gia hóa thu phục. Ai ra, còn giống như thực sự là. Thật là mạnh a. Diệp Đình Mộ xa xa hướng về phía mấy thú ngắc. Hắn hiện tại cũng coi là bánh vẽ thành công. Cái này bánh cũng có thể để bọn hắn ăn bảo. Cái này tám cái hàng mình nhưng là muốn mang đi ra ngoài. Tranh hoàng vị đại chiến thời điểm cần phải. Tám thu chấn kinh hoảng sợ đồng thời, từng bước một hướng Diệp Đình Mộ tới gần. Trong mắt thủy chung là kiên kỵ. Bởi vì tại Diệp Đình Mộ bên cạnh thân đại gia hỏa, bọn hắn rất xác định. Chính là trong truyền thuyết cấm kỵ chi địa bên trong kẻ hủy diệt. Ác ma. Bọn chúng mặc dù cũng là lần thứ nhất gặp. Thế nhưng là trên người đối phương tán phát yêu nguyên nhưng vượt xa qua bọn chúng. Bọn chúng thận trọng đi vào Diệp Đình Mộ trước người. Ánh mắt lại là thỉnh thoảng len lén nhìn về phía thủ. Diệp Đình Mộ háng giọng một cái. Như thế thời cơ, tự nhiên là phải hướng bọn hắn phơi bày một ít thực lực của mình. Để bọn chúng về sau thành thành thật thật đi theo chính mình. Khu khu. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là thủ, về sau liền theo ta lan lộn, cùng các ngươi một chút dạng. Hốn. Thủ rất kinh ngạc, nó không hiểu hốn là có ý gì. Cho nên nó có chút hiếu kỳ, nhưng là nó lại không hỏi, tự nhiên cũng không có phản bác. Tám thú cũng là bị khiếp sợ sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì tại bọn hắn thị giác bên trong, trước mắt thú thần đối với Diệp Đình Mộ lời nói, không phản đối. Đó chính là tương đương ngầm thừa nhận. Bọn hắn không biết, Diệp Đình Mộ là như thế nào làm được, chỉ có thể nói, kinh khủng như vậy. Thú thần đô bị hắn chinh phục, tốt như vậy như chính mình đi theo hắn hốn, cũng không phải như vậy mất mặt. Mà lại, bọn hắn thấy được sau lưng truyền tống môn, đó cùng nhân loại truyền tống môn không giống. Ý vị này, bọn hắn có thể rời đi nơi đây. Đây là Diệp Đình Mộ đối bọn hắn hứa hẹn. Cùng hắn hốn, hắn dẫn chúng nó rời đi. Vốn cho là đây chỉ là kỳ vọng thôi. Là Diệp Đình Mộ lắc lư bọn chúng thuận miệng nói. Dù sao làm thú thánh, bọn chúng không có ngốc đến cái địa phân thượng. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế mà thật làm được. Nếu không nói, đại ca chính là đại ca, châu phê. Tiểu đệ bội phục, đầu giảm xuống đất. Ta cho đại ca không tiếc mạng sống, muôn lần chết không chối tử. Tám thú nhao nhao bắt đầu đập lên Diệp Đình Mộ mông ngựa. Dù là Bạch Hổ Vương, giờ phút này cũng trầm mặc, nó nhìn về phía Diệp Đình Mộ ánh mắt tự nhiên cũng phát sinh một chút biến hóa. Nếu là trước khi nói Diệp Đình Mộ dựa vào là bạo lực để bọn chúng khuất phục, như vậy hiện tại lại là thực sự làm được trong miệng hắn hứa hẹn. Diệp Đình Mộ đáp ý xong về sau, liền bắt đầu cho chúng thú phân phối công việc. Nơi đây Bạch Cốt lỗi lỗi, hắn không xác định Đông Phương Thanh Tiên còn sống hay không. Bất quá hắn đáp ứng Đông Phương Khánh Trúc, tự nhiên là muốn tìm. Dù là hy vọng rất xa vời, kết quả là chúng thú bắt đầu tìm kiếm lên Đông Phương Thanh Tiên. Mặc dù bọn chúng cũng không biết Đông Phương Thanh Tiên như thế nào, nhưng là Diệp Đình Mộ nói, sống là người, đều tính, đều mang tới là được rồi. Đương nhiên ngoại trừ thủ, nó từ đầu đến cuối gục ở chỗ này, không lúc đích. Cùng lúc đó, Vạn Thu Sơn cửa vào ven hồ, hơn 10 thánh nhân đứng lơ lửng trên không, nhìn trước mắt mặt hồ. Kia sương mù sớm đã tan đi, đồng thời mới một vệt kim quang từ trong hồ chợt lóe lên, sau đó chui vào thương cung. Chuyện như vậy lúc trước là chưa từng xảy ra. vô luận là kim quang cũng tốt, vẫn là sương mù tán cũng tốt. Tại trong trí nhớ, cùng ghi chép bên trong, sương mù tán thời điểm chính là biểu thị Vạn Thú Sơn quan bế thời điểm. Thế nhưng là năm trước sương mù đều là tiếp tục dòng dã một tháng, mà lần này cũng bất quá mới 10 ngày không đến. Tán nhanh như vậy, lại bọn hắn xem ra, không khỏi quá mức khác thường chút. Sự tình ra khác thường tất có yêu, ở trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ. Đôi lông mày của bọn họ khóa chặt, mặt lộ vẻ lo lắng, đều đang lo lắng nhà mình tiên tiêu có hay không còn có thể an toàn ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia trên mặt hồ cuối cùng là xuất hiện động tĩnh, kia là một bóng người. Tại Vạn Thú Sơn, thí luyện nhân loại, nếu là nghĩ ra được, cũng vô dụng giống bên trong thú. Cần đến yên tĩnh chi địa truyền tống trận mới có thể rời đi. Bởi vì tại Vạn Thú Sơn sắp quan bế lúc, bốn phía sông núi bên trong sẽ không cố định xuất hiện truyền tống trận, lại không dừng một cái. Vì vậy phát giác được nguy hiểm thí luyện giả, giờ phút này đã lựa chọn ra. Dù sao Vạn Thú Sơn trong vòng 5 ngày đem triệt để sụp đổ, bây giờ lại xuất hiện thú triều. Bên trong mức độ nguy hiểm xa xa cao hơn trước đó. Người đến là một cái chân nguyên cảnh thiếu niên, hắn lảo đảo chạy ra mặt hồ, miệng lớn thở hổn hển, giống như sống sót sau tai nạn. Cũng liền vào lúc này, mấy trăm đạo uy áp cùng ánh mắt không vui mà cùng tụ tập tại hắn trên thân. Ở trong đó ngoại trừ thánh giả, phần lớn chính là nhập thánh cảnh cường giả. Cảm nhận được nhiều như vậy ánh mắt, để bản mới sống sót sau tai nạn hắn lần nữa cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Một thánh nhân mở miệng hỏi, thiếu niên, ngươi sao lại ra làm gì? Hắn thân ấm ôn hòa, lại là mang theo có chút gấp rút. Hồi, về thánh nhân, Vạn Thú Sơn tiên phần bị đảo, 5 ngày sụp đổ, dẫn phát thú triều. Hắn ngữ khí bội vàng, mang theo khẩn trương, lại là miêu tả đơn giản sáng tỏ. Chúng thánh nghe vậy, nhao nhao tâm thần rung động. Tiên phần bị người đảo, tin tức như vậy không thể nghi ngờ giống một cái sấm sét giữa trời quang, tại trong thức hải của bọn họ nổ tung, vang vọng thật lâu. Nói cho ta, là ai làm? Ai đào mộ phần? Ta không biết. Chương 49. Loạn chiến mở ra chương 49, loạn chiến mở ra. Tiên phần bị đào tin tức như vậy, đối với trong sân thánh nhân cũng tốt, nhập thánh người cũng được. Không thể nghi ngờ đều là rung động. Tiên phần đến từ 3 ngày phía trên. Trong đó ẩn chứa bảo tàng, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Dù là thánh nhân cũng không thể không rung động. Theo thỉnh thoảng có người từ trong mặt hồ chật vật chạy trốn ra. Liên quan tới tiên phần bị đào sự tình đã ngồi vững. Về phần là ai đào, theo một đầu càng thêm rung động tin tức, quét sạch nơi đây. Chư thánh cũng ở trong lòng có suy đoán. Bảy thần quốc bảy vị tùy hành thánh nhân, càng là tại ngửa mặt lên trời cùng nộ. Một kiếm ra, bảy thần quốc thiên tiêu toàn diệt. Liệp sát giả trở thành đồ sát người. Buồn cười, lại châm trọng. Ngay từ đầu, không người nào nguyện ý đi tin tưởng sự thực như vậy. Thẳng đến ra người càng phát nhiều, mà bọn hắn trong miệng đáp án nhưng đều là nhất trí. Cửu Châu thần quốc, thư kiếm hầu Diệp Đình Mộ. Một kiếm chạm thương Hải Nguyên, tái xuất một kiếm chém Long Nguyên, kiếm đãng bát hoang, bảy đại thần quốc thiên kiêu toàn bộ vẫn lạc, không ai sống sót. Tin tức như vậy gột rửa lấy bảy thần quốc người đi theo nội tâm. Đây chính là bọn hắn đế quốc nhất đại chi thiên kiêu a, bây giờ thế mà toàn bộ chết tại bên trong. Tuy nói Trung Quốc sớm có ngôn ngữ, vào Vạn Thú Sơn, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Vô luận như thế nào, chết không được người khác. Thế nhưng là như vậy, chỉ là nhằm vào kẻ yếu mà nói. Đối với bảy thần quốc, lý do như vậy, cùng lấy cơ ha có thể để cửa nuốt xuống khẩu khí này. Mà lại nơi đây, bảy thần quốc có thánh bảy tôn, thực lực có thể nói mạnh nhất. Xích Viêm đế quốc, Long thị thần tộc tộc lao dẫn đầu làm có dễ. Chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Cửu Châu đế quốc người đều đáng chết, vì Long Nguyên chết theo. Long Nguyên trời sinh nhưng gọi thần long, bởi vì phần lưng có dở dạ gủng bạn chi đồ án, vì vậy lấy tên Nguyên. Dạng này thiên tài, cho dù là thần du chi cảnh, cũng có thể cùng nhập thánh người chống lại, vốn nên tại Vạn Thú Sơn bên trong, chính là vô địch tồn tại. Bây giờ thế mà vẫn lạc, kết quả như vậy, Long thị không chịu được nổi. Cửu Châu nhất định phải tiếp nhận này lửa giận. Hai tộc lao trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Thế nào, ngươi Xích Long Đế quốc là thua không dậy nổi sao? Long tộc tộc lão, lời nói từ trong hàm răng gạt ra. Thua. Trên thế giới này chỉ có người sống cùng người chết. Hôm nay ta muốn giết sạch Cửu Châu tới đây người. Long tộc ở đâu? Giết cho ta. Đang khi nói chuyện, hắn liền nổ bắn mà ra, quanh thân càng là bao trùm lên một tầng long giáp, hướng phía hai tộc lao trùng sát mà đi. Trước làm thịt ngươi cái này triều thị lao đầu. Hai tộc lao nắm đấm nắm chặt, trong mắt hàn mang nổ bắn ra. Chỉ là trên đất bò sát, lại còn coi mình là rồng, lão phu ha có thể sợ ngươi? Đương theo lấy thoại âm rơi xuống, thiếp vàng lớn nắm đấm, tùy theo vanh sát ra ngoài. To lớn lực đạo kéo, vang lên tiếng gió phân phật. Mà lúc này, cái khác thần tộc cũng bắt đầu làm có dễ. Biển cả thần tộc thánh, khuôn mặt bên trên mang theo giữ tật cười. Diệt tộc ta về sau thay mặt, hôm nay ta liền giết sạch Cửu Châu, nhận lấy cái chết. Tính lao phu một cái, ta tộc thiên tiêu, há có thể hướng chết. Thất thánh tề xuất. Mục tiêu trực kích hai tộc lão. Mà bảy thần tộc giờ phút này hộ vệ mà đến siêu phàm, nhập thánh cảnh người, mấy ngàn người cũng núi thở. Giết. 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 Sau đó liền nhào về phía Cửu Châu lãnh địa, gặp người liền giết. Phô thiên cái địa kỹ năng tùy theo chút xuống. Lẽ nào lại như vậy, thật coi ta Cửu Châu không người sao? Hôm nay lão phu liền lĩnh giáo một chút, cái gọi là Đông Hải bảy thần tộc, lớn bao nhiêu năng lực. Hai đạo thanh âm hùng hậu từ doanh địa bên trong tuần tự truyền ra. Sau đó hóa thành trường hồng kích sạng, gấp rút tiếp viện trên bầu trời hai tộc lão. Hai người, một người chính là Thanh Sơn Kiếm Tông chi thánh, một người chính là Phiêu Miểu Phong chi thánh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Toàn bộ ven hồ, trong nháy mắt khói lửa tràn ngập. Nước xanh trời cao. Phong thanh kiếm giết. Đinh hai nhức óc, hải khiếu long viêm, vô số kỹ năng lướt lên, che giấu 3 ngày. Trên mặt đất, các cao thủ chém giết ở cùng nhau. Tình hình chiến đấu cháy bỏng, kiếm khí hoành hành, đao phong chật chật. Cửu Châu người, vô luận là tông tộc người, vẫn là sáu tông người, cũng là nhỏ đến gia tộc, tất cả đều bị bách gia nhập vào trận này chém giết bên trong. Bọn hắn không phản kháng, rất chính là mệnh. Há có thể mặc người thì cá. Một nước chi chúng phấn khởi, cùng bảy quốc chiến. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, lệ thuộc bảy nước phụ thuộc thực lực cũng gia nhập tiến đến. Nhân số trong nháy mắt tiêu thăng mấy vạn chi chúng. Còn lại tiểu quốc, giờ phút này lại lẫn mất xa xa, nhìn xem trận này náo nhiệt. Những cái kia vì tham chiến thánh nhân, lại ẩn nấp trong bóng tối, tùy thời mà động. Hết thảy đáp án đều chỉ hướng một điểm. Đào tiên phần người, chỉ có Diệp Đình Mộ. Bọn hắn đang chờ đợi, chỉ cần Diệp Đình Mộ xuất hiện, bọn hắn sẽ không chút do dự đem nó đánh giết, đoạt tạo hóa. Bởi vì cái này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Giết tiếng la âm thanh chưa hề ngừng. Thỉnh thoảng bộc phát mây hình nấm tràn ngập nơi đây thiên địa. Trên mặt hồ thỉnh thoảng có người chạy ra, sau đó liền bắt đầu tứ tán thoát đi. Mà lúc này Vạn Thú Sơn bên trong, Diệp Đình Mộ bọn người đối với cái này lại là hoàn toàn không biết. Triều thị huyết mạch một đám thiếu niên, này lại cũng đang theo cấm kỵ chi địa phi nước đại. Nguyên bản 137 người đi vào, cộng thêm chúng hộ vệ người, đội ngũ trọn vẹn còn có hơn 1000 người. Tự nhiên cũng gây tổn hại không ít người, mà bọn hắn sở dĩ hướng cấm kỵ chi địa phi nước đại, là bởi vì bọn hắn biết, có năng lực đào tiên phần người, ngoại trừ Diệp Đình Mộ tuyệt không người khác. Bọn hắn không có chọn rời đi, bởi vì cái hướng kia, vạn thú băng đẳng, thú triều binh phong chỗ rừng. Cho nên bọn hắn đi, vì cái gì không phải cái khác, chỉ vì Diệp Đình Mộ từng một kiếm đãng bảy thần tộc, càng là mang theo đoàn bọn hắn diệt bảy thần tộc. Bọn hắn đi, vì trợ Diệp Đình Mộ. Đối với bọn hắn tới nói, làm quyết định này, đối mặt đại giới là to lớn. Thế nhưng là bọn hắn không sợ hãi, có ân tự nhiên báo đáp. Huống chi Diệp Đình Mộ tri ân, ngoại trừ ân cứu mạng, càng có gia quốc, tông tộc tri ân. Ân tựa như biển, so trời. Bọn hắn lại há có thể e ngại? Mà ở xa cấm kỵ chi địa Diệp Đình Mộ, lại là tìm được mới phương pháp. Kia trên mặt đất từng cô thi hải, bên cạnh thân, cuối cùng sẽ có một cái túi lượng đồ. Mà kia trong túi chữ vật, có lại là các dạng bà bối. Cái này xương mù ngăn tại nơi này trọn vẹn hơn một vạn năm. Trong đó nhập nơi đây người cũng không ít, a người mặc dù chết rồi, biến thành bạch cốt. Nhưng là, cái này trước người tài vật thế nhưng là sẽ không biến mất. Hắn lúc này mới chỉ trong chốc lát, liền đã nhặt được 7-8 cái túi chữ vật. Trong đó có một cái, bên trong bà bối, so với lúc trước mình nhặt thánh nhân trong túi chữ vật đồ vật, còn nhiều hơn. Cơ hội như vậy, hắn tự nhiên là không bỏ được buông tha. Tài người, gia quốc số 1. Có tiền mình có thể làm rất nhiều chuyện. Quốc thái dân an cũng tốt, mở vạn sự thái bình cũng được. Càng nhiều thì càng tốt. Mà lại cái này túi chữ vật chủ nhân trước người đều là người tu hành. Đồ vật bên trong vậy cũng không vẹn vẹn chỉ dùng tiền để cân nhắc. Hắn nhìn trước mắt cắt vàng đại mạc. Xách lấy lưới. Dù sao thời gian còn sớm. Mình có đầy đủ thời gian. Chỉ cần đem những thứ kia nhặt ánh sáng. Lao tử chính là Cửu Châu nhà giàu nhất. Mà lại trong này pháp khí, pháp bảo cũng không ít, còn có một số công pháp. Nhưng thời điểm còn có thể phúc phận Diệp gia thôn hài tử. Tại tương lai, chính là mình một con đội mạnh á. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, cao thủ chân chính, liền cần một đống tiểu đệ. Đánh nhau chính là một chữ, còn đầu, tự mình làm lấy nhìn, kia mới tiêu sái. Chương 50. Hai tộc lao cái chết chương 50, hai tộc lao cái chết. Hoàng hôn tà dương. Bốn phía núi vỡ thành phấn, lấp đầy nơi lây hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một ngày lúc trước liên miên doanh trướng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vùng phế tích. Phế tích bên trên mới bùn hiện ra cháy đen, nhưng lại lộ ra đỏ. Gió qua, huyết tinh xông vào mũi, để cho người ta buồn nôn. Bảy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, các loại tóc múa may theo gió. Dưới thân thể của bọn hắn, một cái thân ảnh màu đỏ ngỏm đứng cô đơn ở nơi đó. Bên người của hắn, một thanh kiếm gãy, một lấy huyết quang cắm ở mới trong bùn. Mà kiếm chủ nhân đã mất đi khí tức. Hai tộc lao cúi đầu, máu thuận sợi tóc nhỏ xuống, lộ ra đơn mắt bên trên hiện đầy tơ máu. Mặt mũi của hắn tiểu thụy, khoe miệng buông xuống. Nguyên bản trên hai tay lúc này giống tuyết, mái tóc màu đỏ thánh nhân nhìn chằm chằm hắn, khoe miệng mang theo một vòng giữ tận cười. Triều Phong, ngươi nhưng còn có gì ngôn? Hai tộc lão cười khẽ một tiếng, buông xuống trong mắt là lạnh nhạt. Lực chiến mà chết, còn có thể có gì di ngôn? Cửu Châu người giết hết, hai thánh vẫn, mười nhập thánh vong, siêu phàm một trận chiến tử thương vượt qua mấy ngàn. Tổn thất như vậy, đối với Cửu Châu ý vị như thế nào, có lẽ chỉ có hắn biết. Hắn ngửa đầu, khoe miệng là khinh miệt cười, trong mắt là vô tận hận. Hắn chỉ hận mình không thể giết chết đối phương. Di ngôn, ha ha, ta di ngôn chính là các ngươi cuối cùng rồi sẽ vong. Việc đã đến nước này, còn dám khẩu xuất của ngôn sao? Hai tộc lao tiếp tục mở miệng, thanh âm cực độ suy yếu, nhưng như cũ mang theo cương nghị. Trước có mây, vạn thú sơn chi tranh, chính là tiểu bối chi tranh, hôm nay chư vị bội bạc, hưởng là thánh, hôm nay món nợ này, tự nhiên có Cửu Châu hậu bối thay ta trở thanh toán. Bảy người nghe vậy, vẻ trào phúng treo đầy khuôn mặt. Cái gọi là ước định, bất quá là nhằm vào ngươi triều thị nhất tộc thôi. Nếu là ta bảy thần tộc ăn phải cái lô bốn, há có thể còn như ngươi chi nguyện đâu. Triều thị bây giờ, có thánh bất quá 30, còn có nội loạn, bây giờ tại vẫn tam thánh, đã không thành được đại khí bổ nhiệm đi, Triều Phong, Cửu Châu nhất định mẫn diệt. Cũng nhất định phải mẫn diệt. Cùng hắn nói nhảm làm gì, lấy mệnh của hắn liền có thể. Hai tộc lao lắc đầu, đôi mắt chi ánh sáng, đột nhiên vào lúc này đột khởi. Hắn ngửa đầu, cuối cùng gầm lên giận dữ. A, tới đi, cùng chết. Đám người gặp đây, trong mắt bối rối. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Mau lui lại. hắn làm sao dám? Ha ha ha, chạy đi đâu? Đang khi nói chuyện, Triều Phong quanh thân bốc cháy lên màu đen liệt diễm, cả người cũng theo đó liền xông ra ngoài. Hôm nay ta Triều Phong, cho dù là chết, không vào luân hồi, thậm chí hồn phi phách tán, cũng muốn kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Bảy đạo thuật pháp gào thét, ngăn trở hắn. Thuật pháp Kim Ngưng Chi Thuật, bí pháp 18 thổ thành hiện, thất thánh không dám kinh thường. Tuần sinh năng lượng lần nữa điên cuồng toán loạn, bí pháp phóng thích, gia trì đã thân, mà hai tộc lao đã xông đến bảy người trước người. Cửu Châu Đế Quốc, vạn thế không suy, ha 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 ha, người người điên. Một giây sau, lấy hai tộc lão làm trung tâm, một đạo ban ngày đột nhiên kích xạ, trong nháy mắt nuốt hết, hướng ra phía ngoài quyết tán. Ầm ầm, một đạo to lớn mây hình nấm vào lúc này kích xạ ra, trên đất mới bùn lần hai bị lật ra một lần. Một khắc cuối cùng, Triều Phong lựa chọn tự bạo. Thiên địa nhân ở giữa có luân hồi, người sau khi chết, hồn không tiêu tan liền có thể đầu thai chuyển thế, nhưng duy chỉ có tự bạo, hết thảy đều chôn bụi. Mà lại tự bạo thời điểm, linh hồn càng là phải bị thực cốt thống khổ. Tự bạo người, hài cốt không còn, linh hồn tiêu tán, triệt triệt để biến mất tại phương thiên địa này. Nếu là không địch lại, chỉ chết chính ngươi. Tự bạo sóng xung kích như là một viên bom nguyên tử bạo tạc, nuốt sống thất thánh, tiếp tục hướng bên ngoài quyết tán. Vây công bảy thần tộc đám người mặc dù đã phóng thích pháp bảo thuật pháp ngăn cản, thế nhưng là siêu phàm cảnh người vẫn như cũ vừa chạm vào điều diện, hóa thành một mịn, biến mất tại này kiếm thiên địa. Toàn bộ bạo tạc kéo dài dòng dã hơn 30 hơi thở, tứ tán khí lưu mới dừng lại. Bụi mù quần quật bên trong, thuộc về hai tộc lão cái kia đạo khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, mà tại trong bụi mù lại có bảy đạo thân ảnh cực kỳ chật vật từ trên cao rơi xuống, trên khuôn mặt tràn đầy suy yếu, lại bọn hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi. Triều Phong tuy là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng là thánh nhân tự bạo chi uy, nhưng cũng đủ để trọng thương bọn hắn. Không ai có thể nghĩ đến Triều thị tộc lão lại có như vậy quyết tâm, tại một khắc cuối cùng lựa chọn tự bạo. Cái này nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Trên bầu trời sấm sét vang dội, một đạo huyết vũ lập tức rơi xuống, đem tinh hồng đại địa lần hai nhuộm đỏ. Đây đã là hôm nay nơi đây lần thứ ba hạ xuống huyết vũ. Lao tiểu tử này đủ hung ác. Thử, sau cùng dễ rồi thôi. Nếu là đổi thành ta, ta cũng sẽ như hắn lựa chọn đi. Lấy nhất quốc chi lực chiến Đông Hải đỉnh tiêm bảy thần tộc. Một ngày một đêm, gần một vạn người hộ đạo toàn diện, không một may mắn còn sống sót, không ai sống sót. Đổi lại là ai, ai cũng không tiếp thụ được, cũng nhịn không được. Thế nhưng là bảy thần quốc tổn thất nhưng cũng không nhỏ. Mặc dù thánh giả không hư hại, thế nhưng là siêu phàm nhập thánh người chết trận cũng không phải số ít. Triều Phong tự bạo càng là bị thương nặng bảy người, siêu phàm người tử thương gần hơn 200 người. Tóc đỏ thánh nhân vung tay lên, nói: phong tỏa toàn bộ đầm, phàm cửu châu người ra, vô luận là ai, chém tất cả. Rõ. Hắn nhìn xem đỉnh đầu huyết vân, khuôn mặt và mèo. Hôm nay phàm cửu châu người đều là tộc ta thiên kiêu chôn cùng. Cửu Châu hoàng thành, trục lục thành, thánh nhân phong, ba đạo trung vang liền vang. Thời gian qua đi 4 năm, chúng tăng lần hai tấu lên. Trong vòng 5 năm, cửu châu vẫn thánh giả 10, chưa từng thêm thánh. Cửu Châu 30 lục thánh, đến tận đây chỉ còn lại 26 người. Toàn bộ trục lục thành bầu trời cực độ trầm thấp, bầu không khí không hiểu vì gì. Dân chúng nhao nhao cúi đầu cầu nguyện, mất đi thánh nhân phù hộ, Cửu Châu sợ có họa quốc chi thai. Đến lúc đó, khổ nhưng vẫn là bọn hắn. Đại tộc lão một cái lảo đảo từ trên ghế rơi xuống, dập tắt ba ngọn thánh nhân đèn trong, đều là Cửu Châu lần này tiến về Vạn Thú Sơn thánh giả. Thánh nhân cũng chết rồi, kia Triều thị huyết mạch nhóm, chắc hẳn cũng vẫn là đi. Hắn nhìn lên trời màn, gian mua trong mắt, một nhóm huyết lệ rơi xuống. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công a. Thiên tử trên đỉnh, Triều Thiên huyết ho kịch liệt. Hắn bên cạnh thân Sở Ca cùng Hứa Bình An trên khuôn mặt treo ngưng trọng. Thánh nhân tại vẫn, bọn hắn lo lắng chính là Diệp Đình Mộ phải chăng có thể còn sống sót. Hứa Bình An nói, vậy hạ, không cần phải lo lắng, ta từng cùng Tiểu Thiên Hầu muốn qua một chiếc bệnh ngọn, mới nhìn, chưa dập tắt. Triều Thiên Khuyết trầm thấp lông mày. Sở Ca, ngươi đi một chuyến, Thư Kiếm Hầu tuyệt đối không thể có sai lầm. Sở Ca nghe vậy ôn quyền. Nặng. Mà tại Trục Lộc Thư Viện bên trong, Liễu Bạch đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem phương xa dần dần rơi trời chiều, một đôi tròng mắt đồng dạng thâm thúy. Quẻ tương ứng, họa quốc chi loạn sắp nổi, ai? Lão bệ hạ a, không biết lần này Liễu Mộ phải chăng có thể lại thay ngươi hộ hạ Cửu Châu? Mà tại tứ hoàng tử phủ, Đại Hắc thì đối trước mắt con thú nhỏ trắng như tuyết nói ra, ngươi nhanh đi một chuyến, dù là vận dụng Đông Hoang hết thể mọi người tình, cũng cần phải để Diệp Đình Mộ sống sót. Tốt, ta hết sức. Không phải hết sức, là muốn nhất định. Chương 51. Thú triều dừng bước, đám người kinh hãi. Chương 51. Thú triều dừng bước, đám người kinh hãi. Thiên đạo viện ngộ đạo thất bên trong, Thương Hải Tiếu ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha. Xem ra lão tiên lần này đều đứng tại ta biển cả đế quốc bên này, Cửu Châu vong đã. Mặt mũi của hắn phía trên mang theo nhe răng cười. Dạng này đáp án, với hắn mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Cửu Châu lại vẫn lạc tam thánh. Bây giờ còn lại 20 lục thánh bên trong, còn có 8 thánh lại đứng phía bên mình. Tương đương với chỉ là 18 thánh thôi. Mà ở trong đó, càng nắm chắc hơn thánh bên ngoài, chỉ cần Triều Tiêu tỉnh lại, đại sự tất thành. Hắn lại há có thể không vui. Bất quá hắn lại không chút nào phát hiện. Trước người hắn, trong bóng tối, Triều Tiêu trên khuôn mặt, một đôi mực lông mày, tại lúc này nhéo nhéo. Lặng lẽ lướt qua một vòng nộ khí. Ở xa Đông Hoang Vạn Thú Sơn đờ mờ, huyết vũ ngừng, trên bầu trời sấm sét vang dội biến mất không thấy gì nữa. Kia nguyên bản trên mặt hồ, chỉ còn một mấp mô vũng nước nhỏ. bảy thần tộc chi chúng vẫn như cũ canh giữ ở nơi đây. Chỗ tối, còn lại quốc gia tông môn thánh nhân cùng nhập thánh cường giả vẫn tại âm thầm quan sát. Bọn hắn đang chờ cái kia chiếm tiên phần bảo tàng người xuất hiện. Sau đó đoạt chi, kia bị lấp đầy trên mặt hồ, vẫn như cũ thỉnh thoảng có người từ hư không bên trong xuất hiện. Đây đều là lần này nhập vạn thú sơn người. Có lẽ là lần này vạn thú sơn mở ra thời gian chỉ kéo dài năm trước 1/3. Vì vậy, từ trong đó ra thiếu niên thiếu nữ cũng so hướng lần sống sót nhiều hơn nhiều. Chẳng qua hiện nay bọn hắn thấy được nơi đây cảnh sắc, lại từng cái lâm vào sợ hãi cùng trong rung động. Đối với trước mắt xa lạ hết thảy, bọn hắn mê mang. Một lần hoài nghi mình đi nhầm địa phương. Nơi này cũng không phải là nguyên lai sinh cơ bừng bừng đậm, càng giống là địa ngục. Gây mùi khí tức tràn ngập trong không khí, bốn phía giống như phế tích. Gió cuối trời thu thổi qua, ngoại trừ trên người lạnh, trong lòng cũng không hiểu cảm nhận được vô danh lạnh. Mà vào lúc này, nếu là truyền tống ra chính là Cửu Châu người, đều sẽ bị chỗ tối cao thủ đánh giết. Chỉ là trong chớp mắt, liền đã mất mạng. Không phải Cửu Châu người, mau mau rời đi, Cửu Châu người, mệnh lưu lại. Khoảng cách hai tộc lao vẫn lạc, đã đi qua một ngày, mà khoảng cách tiên phần bị đảo, đã đi qua nhanh ba ngày. Bọn hắn lần nữa đánh chết Cửu Châu người vô số, nhưng thủy chung chưa từng nhìn thấy Diệp Đình Mộ, tự nhiên cũng chưa từng nhìn thấy Triều Thị huyết mạch. Có người suy đoán, đối phương đã toàn bộ táng thân trong đó. Đương nhiên nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Đi săn vẫn tại tiếp tục. Mà lúc này vạn thú sơn bên trong, cấm địa chi địa bên cạnh, vây đầy thú triều, có thể nói là thú sơn thú biển. Số lượng chi chúng, nhìn một trong mắt, lít nha lít nhít, dọa người vô cùng. Mà để cho người ta kinh ngạc là, những này thú lại là từng cái, thành thành thật thật ở tại nơi xa, chỉ dám xa xa nhìn ra xa trước mắt truyền tống màn sáng. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì nơi đó nằm sấp một con thú thần, ngập trời thú thần, mà nó bốn phía còn có 8 đầu cự thú. Trong đó có 7 con, vẫn là vạn thú sơn vương giả. 8 thú thành thứ 7. Giờ phút này, Triều Thị đám người cũng tốt, Đông Phương Khánh Trúc mấy người cũng đã tuần tự đến nơi này. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, cả người đều mê mang. Lý Cú, Tiểu Hòa Thượng, Đông Phương Khánh Trúc ba người còn tốt, dù sao trước đó liền biết chúng thú thánh thần phụ. Duy nhất kinh ngạc chính là Diệp Đình Mộ lại thu phục một con thú thần. Đây chính là thú thần a? Sánh vai thánh giả tồn tại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin, từng cái chỉ là thần du cảnh thiếu niên, thu thú thánh không nói, bây giờ đem thú thần cũng cho thu phục. Hắn đây mới là danh phủ kỳ thực không yêu đại sư, hơn nữa còn là đỉnh tiêm. So với ba người, trái lại Triều Thị nhất tộc, ở giữa chênh lệch có khác, có thể nói gấp trăm lần nhiều. Bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm sững sờ tại nguyên chỗ, cách đám cự thú xa xa, trong mắt có sợ, có cảnh giác, cũng có kinh, cùng rung động. Cái loại cảm giác này đã không có cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đối với Diệp Đình Mộ có thể làm ra như thế kinh thế hai tộc sự tình, bọn hắn càng là tìm không thấy lời nói đi tiến hành miêu tả. Về phần tán thưởng lời nói, đến bên miệng lại phát hiện mình trung quy là tài sơ học thiện, vì vậy từ nghèo chỉ có thể một câu ngoại tạo biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Ta thật không có nhìn lầm đi, thư kiếm hầu bên cạnh kia là thú thần cùng thú thánh, một bên triều thần nhất hầu chỗ lăn lăn, hẳn là không nhìn lầm. Vừa thư kiếm hầu nói, đây đều là hắn tiểu đệ. Ha ha, lúc trước hắn nói để chúng ta làm tiểu đệ thời điểm, ta còn phản đối, cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng cùng làm cản. Hiện tại xem ra nguyên lai cản rỡ là ta, cuồng vọng cũng là ta. Bốn phía người nghe vậy cũng không khỏi đi theo gật đầu. Tiến vương cháu Triều Siêu thì bỗng nhiên cho Triều Thiên một bàn tay. Ba. Địa một tiếng thanh thúy êm hai. Triều Thiên bị đánh khỏe miệng chỉ rút rút, khỏe miệng tràn ra máu tươi, khuôn mặt bặm mẹo. Hắn a một tiếng, sau đó hung tợn nhìn xem Triều Siêu. "Siêu, ngươi mẹ nó điên rồi, đánh ta làm gì?" Triều Siêu lại là xem thường, trực tiếp không chú ý hắn đặt câu hỏi, mà là hỏi ngược lại, "Nói cho ta, có đau hay không?" Triều Thiên không hiểu lên cơn giận dữ. Đối Triều Siêu gầm thét lên, "Ta mẹ nó cũng đánh ngươi nhìn xem, ngươi có đau hay không?" Nghe vậy, Triều Siêu trong mắt trở nên kiên định, càng mang theo vài phần nghiêm túc. Đau là được rồi, nói rõ đây hết thảy đều không phải là mộng, cho nên hắn nói đạo nơi đây đột nhiên dừng lại, một đôi sắc bén mắt liếc nhìn ở đây Triều Thị đám người, tùy theo ngữ điệu thêm chúng mấy phần, nói, cho nên ta muốn đi theo hắn huấn, vì hắn giúp tứ hoàng tử đoạn hoàng vị, cùng gia gia của ta thế bất lưỡng lập. Nắm đấm của hắn nắm chặt, đối không trung lung lay. Những người khác nghe vậy, hít một hơi lãnh khí, ngoan ngoãn cái này thao tác. Triều Siêu, ngươi muốn phản bội gia gia ngươi? Đây chính là gia gia ngươi a? Triều Siêu hừ lạnh một tiếng, phản bội? Ha ha, ta cái này gọi quân pháp bất bị thần, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nói rất hay, ta trở về liền cùng ta phụ thân đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, chiều ta sóng đời này chỉ đi theo cường giả, cùng hắn cùng một chỗ sóng. Vậy ta cũng không làm, ta không trở về Kinh Châu, ta cũng cùng phụ thân ta cắt bảo đoạn nghĩa. Một đám người lao nhau tỏ thái độ ồn ào. Lại bọn hắn xem ra, trước mắt Diệp Đình Mộ là chưa từng có cường đại. Trước có một kiếm đáng địch hai bạn. Sau lại giống như nay một màn này. Thú thanh thu thần toàn diện đã bị hắn cầm xuống. Mà sau lưng bọn hắn, đến trăm vạn mã tính đám hung thú. Gặp hắn lần nữa, cũng không dám tiến lên một bước. Như vậy lực uy hiếp, cùng thực lực như vậy, không thể nghi ngờ. Bọn hắn hiện tại đối với Diệp Đình Mộ có thể giết chết thánh nhân, không có chút nào hoài nghi. Lý Cú khỏe miệng giật một cái. Đối Diệp Đình Mộ nói ra, "Lão Diệp, ngươi là thật hung ác, bọn này thằng danh con, đối ngươi sùng bái, đều đã quên mình họ gì?" Diệp Đình Mộ nhún vai, biểu thị mình cũng không muốn. Không có cách, ai bảo mình là trời tuyển người đâu? Có treo coi như xong, hết lần này tới lần khác vận khí của mình cũng là cực kỳ tốt. Ngươi nói cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. không chiến mà thú thần cùng ta hỗn, ai, cũng là một loại phiền nào a. Chương 52. Đông Phương Khánh Trúc nước mắt. Chương 52. Đông Phương Khánh Trúc nước mắt. Bất quá bây giờ, hắn vẫn còn có chuyện muốn làm. Cái này bốn phía đồ vật cũng bị hắn nhặt không sai biệt lắm. Trọn vẹn trên trăm túi chữ vật. Trong đó thánh nhân túi chữ vật liền có 10 cái. Mà ở trong đó mặt có một cái túi đựng đồ bên trên, thêu lên Phương Đông hai chữ. Mặc dù trên đó bị phong hóa một chút, thế nhưng là nhìn kỹ, vẫn như cũ có thể nhìn ra được. Hắn đến Đông Phương Khánh Trúc trước người, đem túi chữ vật đưa tới, trong miệng khẽ gọi: "Khánh Trúc, ngươi xem một chút, đây có phải hay không là gia gia ngươi?" Đông Phương Khánh Trúc thần sắc hoảng hốt như vậy một chút, sau đó vươn rung động hơi hai tay, nhận lấy túi chữ vật. Cái này túi chữ vật là Đông Phương gia không sai. Trên đó đồ án mặc dù đã có chút thấy không rõ, thế nhưng lại là Đông Phương gia không thể nghi ngờ. Nàng cắn môi, ngửa đầu nhìn xem Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ khuôn mặt đồng dạng treo nghiêm trọng, nói: "Mở ra xem một chút đi, ta đã để thủ xóa đi phía trên lưu lại thần thức cấm chế." Đông Phương Khánh Trúc nặng nề gật đầu. Nàng biết, nếu như đây là gia gia túi chữ vật, vậy sẽ ý vị như thế nào? Túi chữ vật thất lạc, người kia tất nhiên cũng là không có. Sắc mặt của nàng xoắn xuýt, trong mắt có chút sợ hãi, càng là tràn đầy lo lắng. Nàng sợ cái này túi chữ vật là gia gia của nàng, như thế mình liền đem không có gia gia. Nàng vừa hy vọng cái này túi chữ vật là gia gia của nàng, chí ít dạng này, nàng còn có thể nhìn thấy gia gia vật lưu lại, cũng có thể tìm tới gia gia thi cốt. Tóm lại, nội tâm của nàng là xoắn xuýt, vô cùng xoắn xuýt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác mở ra túi chữ vật. Ở trong đó đồ vật có quen thuộc, có lạ lẫm. Bất quá lại có một phong thư. Phong thư phía trên viết: "Ta tôn nữ Đông Phương Khánh Trúc thân khải. Đến tận đây, hết thảy xác định, đây cũng là gia gia của nàng túi chữ vật." Trong đầu của nàng phảng phất vang lên một tiếng oanh minh. Hai mắt chỗ, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, mà nước mắt cũng theo đó không nhịn được rơi xuống. Gia gia của nàng chết rồi. Đã từng cái kia yêu thương nàng lao đầu tử, không có, mà lại hắn vẫn là bởi vì mình mà chết. Trong lòng có của nàng một vòng không nói ra được tự trách. Nàng thật chặt đem túi chữ vật ôm vào trong ngực, thân thể bắt đầu có chút phát run. "Gia gia của ta?" Hắn. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở, nhỏ giọng hỏi. Diệp Đình Mộ hít thật sâu một hơi đi, khóe mắt tràn đầy đau lòng thân sắc. Có lẽ là mình không quen che giấu cảm xúc, lại hoặc là tâm tình như vậy, tự mình làm không che giấu. Hắn lần nữa lấy ra một cái túi lượng đồ. Trong này không có cái gì, lại chỉ chứa một bộ bạch cốt. Hắn dắt qua Đông Phương Khánh Trúc tay, đem túi chữ vật bỏ vào lòng bàn tay của nàng chỗ. "Đây là gia gia ngươi di hải, một khối không ít." Đông Phương Khánh Trúc tiếp nhận túi chữ vật, trong mắt là hoảng hốt, cùng với thanh lệ rơi xuống. Nàng ngửa đầu nhìn xem Diệp Đình Mộ, khép hai mắt, mang theo gượng ép cười, đối Diệp Đình Mộ nói một câu: "Thư sinh, ta không có gia gia." Ngữ khí của nàng rất bình thản, rơi vào Diệp Đình Mộ trong thai lại là để hắn tâm có chút đau nhói một chút. Đầu tiên là đã mất đi mẫu thân, tại đã mất đi lão tổ, bây giờ gia gia cũng không có ở đây. Cô đương thế giới bên trong, mất đi một cái yêu thương nàng trưởng bối. Câu kia "ta không có gia gia" là như vậy lòng chua xót. Hắn bây giờ lê hoa đái vũ bộ dáng, lại là để cho người ta như vậy đau lòng. Diệp Đình Mộ trong mắt sát na hoảng hốt, hắn muốn đưa tay, ý đồ muốn lao đi nữ hải khóe mắt nước mắt, bất quá cuối cùng lại đứng tại giữa không trung. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, ngược theo hô hấp có chút chập trùng. Hắn có chút nghiêng lên vẻ miệng, để lộ ra một vòng tràn đầy nụ cười ôn nhu. Sau đó đối trước mắt cô nương, nhẹ giọng nói ra: "Không sợ, ngươi còn có ta." Đông Phương Khánh Trúc nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó nặng nề gật đầu, tùy theo xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nàng chỉ vào bên cạnh cách đó không xa, nói: "Ta nghĩ mình đợi một hồi tại đi, có thể chứ?" Diệp Đình Mộ gật đầu, ân một tiếng. Mất đi trí thân đau nhức, Diệp Đình Mộ không hiểu, bởi vì hắn không có trải nghiệm qua, chưa từng có. Thế nhưng là hắn lại có thể tưởng tượng ra được, vậy sẽ có bao nhiêu đau nhức. Dù là bốn em bé bị thương, hay là bị ủy khuất, trái tim của hắn đều sẽ tùy theo nhói nhói. Cho nên hắn không dám suy nghĩ, nếu là mất đi bốn em bé vậy sẽ là thế nào thống khổ. Nói là đau thấu tim gan, cũng làm không đủ đi. Hắn nhìn xem Đông Phương Khánh Trúc bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Có một số việc chỉ có thể dựa vào chính mình. Bây giờ Đông Phương Khánh Trúc chính là chỉ có thể để chính nàng đi chậm rãi tiếp nhận. Thời gian kiểu gì cũng sẽ chữa trị hết thảy, hắn thì cho là như vậy. Cho nên Đông Phương Khánh Trúc cần một quãng thời gian. Chỉ gặp Đông Phương Khánh Trúc đi tới một bên, sau đó tìm một khối đá lớn liền ngồi lên. Nàng nhẹ nhàng mở ra phong thư, chậm rãi nhìn xem. Lệ trên mặt hoa càng ngày càng nhiều, thẳng đến tích tích đáp đáp đã rơi vào cắt vàng bên trong. Khóe mắt nước mắt dưới ánh mặt trời hiện ra óng ánh, chiết xạ ra thất thải ánh sáng. Có lẽ là tin đã xem hết, cô nương cúi đầu, đem tấm kia tinh xảo khuôn mặt chôn đến trước ngực, hai tay ôm hai chân, co quắp tại chỗ nào. Thân thể của nàng đang rung động, nghẹn ngào khóc giống, nghẹn ngào thanh âm quanh quẩn tại Diệp Đình Mộ bên hai. Hắn đuôi lông mày cũng không nhịn được nhào gấp mấy phần. Lý Cú xuống tới, nói: "Diệp Minh, Khánh Trúc nàng." Diệp Đình Mộ đối với hắn khoát tay áo, ra hiệu không cần đang hỏi, mà hắn cũng trở về nói: "Không có việc gì, để nàng hào hào khóc một trận liền tốt. Nước mắt là phát tiết cảm xúc phương thức tốt nhất. Khi nó rơi xuống thời điểm, thống khổ cũng sẽ bị pha loãng, nhất là nữ hải." Lý Cú muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, không đang nói cái gì. Lúc này Triều Thị một đám bên trong, Triều Thiên, Triều Siêu, Triều Thần ba người tại mọi người để cử dưới, hướng phía Diệp Đình Mộ đi tới. Trong mắt của hắn là sợ hãi, phản phất dưới chân mỗi phóng ra một bước, đều cần rất lớn dũng khí. Bọn hắn sợ hãi không phải Diệp Đình Mộ, mà là Diệp Đình Mộ bên cạnh thần thú. Bọn hắn đi vào Diệp Đình Mộ trước người, từ đầu đến cuối cúi đầu. Mà tám con cự thú cũng đồng dạng hiếu kỳ đánh giá ba người. Diệp Đình Mộ nhìn xem ba người, nếu mày nói, làm sao? Có việc. Ba người không nói tiếng nào, vẫn như cũ đem vùi đầu lao thấp. Chân lại tại lúc này, không bị khống chế đánh lấy run rẩy. Diệp Đình Mộ gặp một màn này, cũng là im lặng đến cực điểm. Hắn an ủi ba người, nói ra, không cần sợ, bọn hắn đều là tiểu đệ của ta, sẽ không làm các ngươi. Hắc Ma Hùng nghe vậy, vội vàng tỏ thái độ. Đúng, chỉ cần là bọn ta đại ca bằng hữu, đó chính là chúng ta bằng hữu không đánh bằng hữu. Hắn cái này không nói lời nào còn tốt, vừa nói, lại cho ba người hạ khẽ run rẩy. Cái này mẹ nó thế nhưng là thú thánh am mà lại khổ người còn lớn như vậy, sợ hãi cũng bình thường. Dù sao trước mắt ba người, ngoại trừ Triều Thiên, hai người khác mới 18 tuổi thôi. Về phần Triều Thiên, nổi danh nhắc gan, sợ hãi cũng không đủ là lạ. Diệp Đình Mộ không khỏi lắc đầu. Nhìn xem mình vẫn là nhìn lầm, liền cái này mấy hàng cùng mấy ngày trước chém người thời điểm trạng thái so sánh, đơn giản chính là cách biệt một trời a được rồi, đừng lằng nhà lằng nhằng, có việc nói sự tình. Không có việc gì trước hết ra ngoài đi. Triều Thần nghe vậy, khiêm đi, sau đó nói ra, có việc. Kia nói đi. Triều Thần ánh mắt theo bản năng nhìn một chút bên cạnh thân hai người, sau đó nghiêm túc nói, chúng ta nghĩ ngươi theo ngươi lan lột, hy vọng ngươi có thể thu hạ chúng ta. Ngạch. Chương 53. Không chê, gọi ta một tiếng đại ca. Chương 53. Không chê, gọi ta một tiếng đại ca. Diệp Đình Mộ có chút im lặng, bị hắn lời nói này cho hế trụ, sửng sốt một lát. Bất quá lập tức cũng trở về qua thần đến nói, ta trước đó nói qua, các ngươi cùng ta quan hệ giới hạn tại Vạn Thú Sơn, ra núi này chính là người lạ, các ngươi cũng biết, trong nhà các ngươi người, khu cụ. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Mang các ngươi hốn. Làm sao mang? Các ngươi đám người này, có một cái tính một cái, người trong nhà đều mẹ nó ủng hộ là Triều Tiêu. Việc này không dễ làm, còn có chính là, các ngươi quá yếu, mang các ngươi ý nghĩa không lớn. Trận chiến này chi tranh cũng chính là mấy năm này sự tình. Bọn hắn thực lực đều không đủ để cải biến chiến trường thế cục, càng không đủ lấy Tả Hữu Thiên bình nghiêng. Bất quá nếu là bọn họ nguyện ý thành thật một chút, cùng lúc trước hứa hẹn, không cùng mình động đao binh, như vậy mình ngược lại là sẽ không đối bọn hắn động thủ. Lỗi của cha, sai không ở Tử Tôn, tại hắn cái này không thể liên quan kia một bộ. Triều Siêu nghe vậy, lúc này tỏ thái độ. Thưa kiếm hầu yên tâm, ta trở về liền cùng ta ra đoạn tuyệt ông cháu quan hệ, nếu là hắn tạo phản, ta giúp ngươi cùng một chỗ đánh hắn. Triều Thần cũng liền bộ nói, còn có ta hai cái đệ đệ đều nghe ta, phụ thân ta nếu là cùng thưa kiếm hầu là địch, ta liền để đệ đệ ta cùng một chỗ, vung đao tự cùng, ta để hắn tuyệt hậu. Triều Thiên nói, ta ngươi hiểu rõ, cha ta rất sợ ta xảy ra chuyện. Nghe ba người lần này ngôn ngữ, Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy khỏe miệng giật giật. Đoạn tuyệt quan hệ, vung đao tự cung, ta mẹ nó hưởng cho các ngươi có thể nghĩ ra tới. Hắn đột nhiên cảm thấy hạ bộ có chút lạnh, theo bản năng nắm thật chặt. Lý Cú cùng Tiểu Hòa Thượng cũng đồng dạng bị lôi ngu ngơ ngay tại chỗ. Hầu Kết chỗ điên cùng nhấp nô, một đôi mắt trầu trừng lão đại. Dù là tám con thú, giờ phút này đều tê. Bọn hắn không hiểu cái gì là đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là câu kia vung đao tự cung, bọn chúng là thật hiểu, ai chỉ có thể nói là thật hung ác. Sư tử ba đầu nhìn xem Triều Siêu, nhỏ giọng thầm thì, tiểu tử này tiền đồ vô lượng a. Xích Huyết Xà liền vội vàng gật đầu, tương lai tất thành khí quyển. Nhìn xem trong mắt ba người cùng nhiệt cùng chăm chú, Diệp Đình Mộ thỏa hiệp. Thật sự là bọn hắn quá độc ác, đặc biệt là Triều Thần, có thể đối với mình cùng đệ đệ ác như vậy người, đây chính là người làm đại sự a. Hắn vô vỗ ba người bà bay, trinh trọng nói ra, rất không cần phải như thế, nếu như các ngươi nguyện ý, vậy hãy theo ta hôn, ta bảo kê các ngươi. Nghe được Diệp Đình Mộ tỏ thái độ, ba người trên khuôn mặt tràn đầy ý cười. Lúc này quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, gặp qua Diệp lao đại. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, đem thân thể đứng thẳng lên một chút, sau đó nói, đã đi theo ta hôn, vậy sau này đừng kêu lao đại, ta Diệp Đình Mộ làm người chủ đánh chính là một cái trượng nghĩa, trong bối biển cái gì cũng không nhiều, chính là huynh đệ nhiều, các ngươi nếu là không chê, liền cứ gọi ta một tiếng đại ca đi. Ba người ngửa đầu, trên khuôn mặt treo nghiêm trọng. Huynh đệ sao? Bọn hắn trùng điệp gật đầu, sau đó chăm miệng một lời hô, đại ca. Diệp Đình Mộ vui mừng nhẹ gật đầu, khoe miệng có chút nghiêng lên, đều đứng lên đi, ta đại ca. Phía sau bọn họ Triều Thị thiếu niên gặp ba người nhận đại ca thành công, cũng liền bận bịu chạy tới, động tác giống nhau, lời nói tương tự, cùng khoản biểu lộ, đối Diệp Đình Mộ một gối mà bái. Đại ca, chúng ta nguyện ý vĩnh thế đi theo ngươi. Diệp Đình Mộ hít mắt, chật chật chật, cảm giác này dễ chịu. Hắn giơ tay lên một cái, đều đứng lên đi, ta đại ca. Diệp Đình Mộ nhẹ nhàng thẳng háng một cái, háng giọng một cái, đã đều là huynh đệ, đến nhận thức một chút, mấy vị này cũng là huynh đệ của ta, gọi đại hùng, thị viên, rõ ràng, bạch hổ. Hắn từng cái vì chúng Triều Thị binh sĩ giới thiệu mấy vị thú thánh, trong mắt tràn đầy đắc ý, đây là tại đối tân thu tiểu đệ biểu hiện ra thực lực của mình, để bọn hắn biết mình bao nhiêu lợi hại, sau đó liền có thể khăng khăng một mực đi theo mình làm. Ha ha, tốt, về sau mọi người liền đều là huynh đệ, người ta huynh đệ cả một đời huynh đệ, làm huynh đệ trọng yếu nhất chính là cái gì? Giang nghĩa khí, cùng ta Diệp Đình Mộ làm huynh đệ, liền một điểm yêu cầu, phàm huynh đệ loạn ta, phán ta, nhục ta người, chúng huynh đệ lẽ ra quần đầu chi, nghe rõ chưa? Đám người trăm miệng một lời, nghe rõ. Vậy liền đến nơi này, tất cả giải tán. Như vậy một màn, thấy nơi xa những hộ vệ kia đám người một mặt ngộp bức. Vậy là được. Triều Thị thế hệ này, toàn mẹ nó theo Diệp Đình Mộ rồi. Chúng ta cái này Thư Kiếm Hầu, là thật châu a, là thú hay người, đều là hắn huynh đệ. Theo cái tốc độ này xuống dưới, người trong thiên hạ một nửa đều là hắn huynh đệ. Đây mới là đại ca a, nhân thú ăn sạch, không thể không bội phục. Diệp Đình Mộ đâu thèm những cái kia. Hắn không nhìn ánh mắt của mọi người, đi tới một cái góc, ngồi xổm xuống tới, sau đó lấy ra Tôn Tử Bình Pháp. Mấy ngày nay vẫn bận nhặt nhạnh chỗ tốt, đều không có đọc. Nơi này lập tức liền muốn sụp. Hắn cần đột phá siêu phàm tại ra ngoài. Dù sao trước mắt chính là truyền tống môn, là không bị hạn chế. Thần du phía trên cũng có thể ra. Vậy dĩ nhiên là đột phá siêu phàm tại đi ra ổn thỏa. Mình thế nhưng là giết sạch bảy thần tộc nhiều người như vậy, a tin tức như vậy, đoán chừng bảy thần tộc đã sớm biết. Hắn không tin đối phương thật có thể dựa theo Trung Quốc ước định như vậy, sinh tử vô luận, không tìm mình phiền phức. Nói thật, dạng này ước định, tại thực lực trước mặt chính là cái rắm. Cho nên hắn trước kia liền có dự định. Ngay từ đầu thu cái này thú thánh đương tiểu đệ, cũng là có phương diện này ý nghĩ. Chỉ là về sau biết được mang không đi ra lúc, ý nghĩ mới thay đổi. Chẳng qua hiện nay lại không đồng dạng, mình không chỉ có thể đem bọn hắn mang đi ra ngoài, hơn nữa còn nhiều một tôn thú thần. Mình nếu là tại đột phá siêu phàm, xem ai dám bước liền vào hắn, tới một lần chân chính đổ thánh. Sau đó mượn cơ hội này, tại Đông Hải Trăm Quốc chi trước, dương danh lập vạn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đám người an tĩnh tụ tập cùng một chỗ, không nói một lời, sợ quay dày đến Diệp Đình Mộ đọc sách. Mặc dù bọn hắn cũng không biết vì cái gì Diệp Đình Mộ còn không đi ra, bất quá bọn hắn lại không hỏi, cũng không có thúc, mà là lựa chọn yên tĩnh ở lại. Có lẽ là Diệp Đình Mộ nói tất cả mọi người là huynh đệ, cho nên triều thị đám người đối với trước mắt một đám cự thú sợ hãi thiếu đi mấy phần. Vị trí cũng cách chư thú tới gần chút, thủ tự nhiên cũng ở trong đó. Bất quá nó từ đầu đến cuối nằm dạp trên mặt đất, dùng hai cánh che khuất đầu góc của mình úi, không biết là đang ngủ vẫn là đang ngủ, chỉ biết là tiếng hít thở của nó rất nặng. Mà tại cách đó không xa, Đông Phương Khánh Trúc chẳng biết lúc nào dừng lại thúc thiết. Lao tổ thời điểm ra đi, nàng khóc một ngày một đêm, về sau nàng liền không còn có khóc qua 4 năm. Thế nhưng là ra ra chết nàng lại là rốt cuộc không kèm được, bị đè nén 4 năm bị khuất, lòng chua xót, khổ sở, bi thống, tại lúc này một mạch tuyên tiết ra. Nước mắt là một chung rất thần kỳ đồ vật, nàng không hiểu tuôn ra, hoặc vui hoặc buồn, hoặc đau nhức hoặc ngọt. Nhân sinh bên trong bi hoan ly hợp đang diễn dịch thời điểm, nó cuối cùng sẽ xuất hiện. Ngày hôm nay Đông Phương Khánh Trúc chi khóc chính là một cái buồn chữ, bi thương nước mắt tuôn ra, hòa tan trong lòng đau nhức. Đây là nước mắt một cái khác công hiệu, phát tiết sau chữa thương, trị được càng thời gian tất cả tổn thương. Chương 54, đột phá siêu phàm, nộ kiếm thần phạt. Chương 54, đột phá siêu phàm, nộ kiếm thần phạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Đình Mộ vẫn tại nhẹ giọng nói. Đông nhiên lúc này, trong tay hắn ố vàng thư tịch bên trên, một vòng kim quang hiện hiện. Trong chốc lát, liền chui vào Diệp Đình Mộ mi tâm chỗ. Sau đó Diệp Đình Mộ đột nhiên khép lại sách vở. Quanh người hắn khí tức cũng tại lúc này nảy sinh biến hóa. Hắn miệng méo cười một tiếng, phun ra hai chữ: giải quyết. Cũng liền vào lúc này, giữa sân người, chi thú, cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Bởi vì giờ khắc này, Diệp Đình Mộ đã đột phá siêu phàm. Như thế nào siêu phàm? Xông phá người đệ nhất trọng gông cùng xiềng xích, chính là siêu phàm. Nhập siêu phàm người, nhưng tuấn di, trong thời gian ngắn phá vỡ không gian giam cầm, càng có thể trong khoảng thời gian ngắn, đạp không mà đi. Đây là người tu hành một cái đại cảnh giới đột phá. Cái này cũng mang ý nghĩa người tu hành bản thân, thực lực sẽ có chất tăng lên. Cái này tăng lên không phải 1+1, mà là 2N lần phương mang đến bao nhiêu tăng lên. Trong mắt của bọn hắn là hãi nhiên, giống như gặp sét đánh, từng cái sững sờ tại nguyên chỗ. Con mắt trừng lão đại, thậm chí ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dù là thủ giờ phút này cũng không khỏi mở ra cặp kia huyết hồng hai mắt. Nguyên nhân không gì khác, mặc kệ là thủ cũng tốt, vẫn là Bạch Hổ Vương chờ thú cũng tốt, lại hoặc là ở đây chúng triều thị tử tôn cũng tốt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người mẹ nó đột phá là từ thần du nhất trọng, có một chút trực tiếp siêu phàm nhất trọng. Dạng này đột phá phương thức có thể nói chưa từng nghe thấy. Chủ yếu nhất là vừa rồi Diệp Đình Mộ chẳng hề làm gì, a hắn là ở chỗ này đọc sách, nhìn một chút đã đột phá. Cái này để người ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi, đều nói văn thánh đọc sách thánh hiền vào thánh, lại bọn hắn xem ra Diệp Đình Mộ cái này đột phá phương thức so với văn thánh không hề yếu, cho nên chấn kinh cũng hợp tình hợp lý. Tiểu Hòa Thượng cùng Lý Cú ngược lại là cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, bởi vì chuyện như vậy bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là khoe miệng vẫn như cũ treo một vòng chua xót. Lý Cú nói, tên biến thái này thật, ta cũng hoài nghi thiên đạo là phụ thân hắn, cái này đột phá phương thức hoàn toàn không cân nhắc người khác cảm thụ. Tiểu Hòa Thượng đồng dạng nhíu mày, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tiểu tăng ghen ghét. Người trung quanh cũng nhao nhao hít một hơi lãnh khí, túi đầu cảm khái, không hổ là thư kiếm hầu, cái này đột phá phương thức hâm mộ. Cái gì thư kiếm hầu, muốn gọi đại ca quá mẹ nó mạnh. Ta có dự cảm, không ngoài 10 năm đại ca tất nhiên có thể xưng bá Đông Hải. Thực không dám dâu dếm, ta cũng là cảm thấy như vậy. Bọn hắn đối với Diệp Đình Mộ đánh giá chính là hai chữ biến thái. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng nghe đến tiếng bàn luận của bọn họ, hắn đứng dậy duỗi lưng một cái, làm bộ không quan trọng nói ra, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không nghĩ tới đã đột phá, ngươi nói chuyện này làm không có đả kích đến các ngươi đi. Hắn lời nói này tổn thương là không, vũ nhục tính bạo kích hơn bạn. Đám người khỏe miệng không khỏi kéo ra, dù là chư thú cũng là một mặt im lặng, muốn hay không đắc ý như vậy rõ ràng, thế nhưng là bọn hắn có thể nói cái gì đâu, cái gì cũng không thể nói, bởi vì người ta xác thực như mình nói tới, chính là tùy tiện đột phá, cứ như vậy để cho người ta không phản bắt được. thấy mọi người không để ý tới mình, trong mắt còn mang theo từng tia xem thường. Diệp Đình Mộ cũng lười để ý tới, tự mình ấn mở hệ thống, tra xét. Hắn rất chờ mong a, hắn siêu phàm một kiếm ra sao? Kiếm này chính là hắn Diệp Đình Mộ quyết định phải chăng có thể mở ra Chu Thánh mạnh nhất một kiếm. Hắc hắc. Theo hệ thống bảng ấn mở, một nhóm thuộc tính tùy theo đập vào mi mắt. Túc chủ, Diệp Đình Mộ tuổi tác 25 tuổi, trước mắt cảnh giới siêu phàm cảnh nhất trọng, còn thừa tuổi thọ không phải ngoài ý muốn hoặc là chiến đấu tử vong, có thể sống 400 năm. Chiến lực, đơn đấu, nhân gian không bị thua, không cần thiết bị quần đấu. Đọc sách hệ thống thu nhận sử dụng cổ tịch, 1, Tôn Tử binh pháp 13 thiên. Thiên thứ nhất, Nhớ Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ nhất kiếm khí Như Phong. Thiên thứ hai, Tắc Chiến Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ hai Đoạn Không. Thiên thứ ba, Nưu Công Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ ba Kinh Lôi. Đệ tứ thiên, Hình Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ tư kiếm Trạm Giải Không. Thiên thứ năm, Thế Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ năm Một Kiếm Khai Thiên. Thiên thứ sáu, Hư Thực Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ sáu Tịch Diệt. Thiên thứ bảy, Quân Tranh Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ bảy Thần Phạt. Thiên thứ tám, Cựu Biến Thiên đã mở khải, trước mắt lĩnh hội giá trị không trời, còn thừa lĩnh hội giá trị 1000 trời, cần sách sử tán phiến 3, còn thừa sách sử tán phiến 0.9, Hành Quân Thiên, đợi kích hoạt. Đã thu nhận sử dụng cổ tịch 2, Kinh Thi 4, 15. Thu thập thanh tiến độ 1/5. Tự động kích hoạt, Ngũ Thần thuật thứ nhất khu tứ tượng chi thuật. Tương tình mời điểm A kích nơi đây xem xét. Đã thu nhận sử dụng cổ tịch 3, động tiêu thập đại giang khúc. Thứ nhất khúc, động đình mưa bụi. Đã mở khải, trước mắt độ thuần thục, không, thuần thục diễn tấu này khúc 1000 lượng, âm phủ không sai, làn điệu không sai, liền có thể kích hoạt, cũng lĩnh ngộ đối ứng kỹ năng. Thứ hai khúc, Giang Hán Thư Thành. Đợi kích hoạt. Hôm nay đọc diễn cảm, 100 lượng, còn thừa hữu hiệu đọc diễn cảm. Diệp Đình Mộ hốc mắt nhắm lại, bàn tay không tự chủ đuốt cằm gốc dâu cằm. Miệng bên trong nỉ non. Thần phạt, kiếm ra đổi cửu thiên chi lôi, dẹp yên thế gian, kiếm này chiêu. Chật chật, tuyệt. Như thế nào thần phạt, trời xanh đối với thần minh mà sông hạ trừng phạt, phàm là dạng này kỹ năng đã có thần uy. Hắn đang suy nghĩ một kiếm này, tất nhiên có thể đổ thánh. Bất quá khi hắn nhìn thấy hệ thống đề nghị kia một cột thời điểm, là hắn biết, hắn có thể đổ thánh. Hệ thống đề nghị là dạng này, phàm là nó nói cho ngươi, ân, có thể cùng cái nào đó cảnh giới đánh thời điểm. Đó chính là mang ý nghĩa, cảnh giới này, ngươi có thể giết, mà lại hẳn là sẽ không quá phí sức. Chính là không biết thần phạt một kiếm tiêu hao bao nhiêu. Thần du thời điểm, đầy trạng thái, mình có thể vung ra 8 kiếm tịch diệt. Bây giờ người siêu phàm, hắn cảm giác mình có thể ra 20 kiếm tịch diệt. Bất quá cái này thần phạt cũng không biết. Hy vọng hao phí không nên quá lớn liền tốt. Cảm thụ được quanh thân lực lượng, hắn đã có thể xác định, Cửu Châu, mình sẽ tại không sợ hãi. Thậm chí Đông Hải, chỉ cần tiên không ra, mình đem vô địch. Nguyên nhân không gì khác, ngoại trừ tự thân chi lực bên ngoài, hắn còn có đại hắc cùng thủ. Hắn nhìn qua sau lưng màu lam truyền tống màn sáng, hắn biết là thời điểm rời đi, mà lại hoàng vị sự tình cũng có thể hiểu rõ. Không cần đang đợi, lần này ta đem chủ động xuất kích. Giống như lúc trước cùng Đông Phương Sóc Tiền Bối trò chuyện với nhau thời điểm nói, lần này không cần thánh nhân bị tử, bởi vì cái này bàn cờ ta đem nhất nhân chạm nát chi. Giữa thiên địa ta đem hoành hành bá đạo. Hắn vung tay lên, cao giọng hô, rút lui. Chương 55, ra vạn thú sơn, lâm vào trùng vây. Chương 55, ra vạn thú sơn, lâm vào trùng vây. Một đám người, thậm chí chín thú tại Diệp Đình Mộ dẫn đầu dưới, vượt qua màn ánh sáng màu xanh lam. Chín thú không bỏ, nhìn lại sau lưng mặt đất bao la. Cái này từ biệt, chính là vĩnh viễn. Nơi này sẽ không còn mở ra. Hai ngày về sau, càng sẽ thiên hỏa phần thiên, đem vạn thú sơn triệt để nuốt hết. Như là trên tuyên chỉ mực, sẽ bị nước rửa chỉ toàn. Triệt để xóa đi, biến mất vô tung vô ảnh. Có lẽ tại mấy ngàn năm về sau, liên quan tới nơi này hết thảy cũng cuối cùng rồi sẽ bị thế nhân quên lãng. Nếu là có thể lưu lại, cố gắng cũng chỉ là kia trên sử sách đôi câu vài lời. Hậu nhân thường chi, hoặc nói là thần thoại, hoặc nói là truyền thuyết. Vượt qua màn sáng, trước mắt là ban ngày một mảnh, bao phủ hoàn toàn thế giới. Mơ hồ trong đó, Diệp Đình Mộ thấy được một con cá voi trao liệu cửu thiên, bi thương kêu to, hướng nơi xa bỏ chạy. Mà nơi nó đi qua, quang minh tùy theo giáng lâm, chôn bụi đêm tối. Tại kia trong bóng tối, vô số sinh linh hóa thành bụi bặm, biến mất tại quang cùng trong gió. Còn vẫn không kịp cảm khái, trước mắt quang mang lóe lên. Tại hiện thần lúc, hắn đã xuất hiện ở vạn thú sơn cửa vào địa phương. Thế nhưng là đập vào mi mắt hết thảy, lại lần nữa để hắn từ mới trong lúc khiếp sợ, tiến vào một loại khác chấn kinh. Cảnh sát trước mắt là như vậy lạ lẫm. Hắn thậm chí coi là mình xuất hiện ở một mảnh khác thế giới, mà không phải ngay từ đầu tiến vào vạn thú sơn đầm. Hồ không có ở đây, chỉ còn từng bãi hoặc lớn hoặc nhỏ đủ nước. Núi cũng không thấy. Trước mắt là một mảnh hỗn độn. Trong gió du đãm chính là gây mũi mùi máu tươi. Ngưỡng vọng không trung, vô số kền kền xoay quanh. Túi đầu. Trong đầm nước là huyết hồng sắc. Mới bùn phía trên, hắn thấy được tay cụt, tàn chi, còn có bể nát khối thịt, có thậm chí cháy đen, ngũ tạng gắn một chỗ, khắp nơi có thể thấy được. Trong dạ dày của hắn, không hiểu cuồn cuộn. Đây là địa ngục sao? Vẫn là tu la chiến trường. Sau lưng thỉnh thoảng chớp động bạch quang, đám người cũng tuần tự xuất hiện ở nơi đây. Nhìn trước mắt hết thảy, mặt mũi của bọn hắn so với Diệp Đình Mộ còn muốn bặm bẻo mấy phần, thậm chí không cầm được buồn nôn. Dù là mấy cái thú thánh, lúc này trong mắt cũng nổi lên kiêng kỵ. Cho dù ai cũng nhìn ra được, nơi này từng phát sinh qua một trường giết chóc, tuyệt đối đổ sát. Diệp Đình Mộ dương mắt, trước mắt một đạo thân ảnh quen thuộc hướng mình bay ngược mà tới, kéo trên không trung thân thể, vẩy ra một vòng huyết vụ, nhưng là kiếm trong tay phong nhưng như cũng nắm chặt. Bạch mang chiếc xạ kiếm quang cùng giữa không trung tinh hồng, hình thành chênh lệch rõ ràng. Diệp Đình Mộ vừa xài bước ra, trong tay tụ lực, một cỗ năng lượng quấy động, ở giữa không trung tiếp nhận người này. Người này không phải người khác, chính sự ngày đó Thượng Vân Cư giải cứu mình Lý Mục Dịch, cái kia cố chấp kiếm khách. Nhưng là bây giờ kiếm khách trên mặt cũng rốt cuộc không có ngày đó kiệt nào, có chỉ là suy yếu cùng trắng bệnh. Đông Phương Khánh Trúc ngừng lại nôn khan, chạy chậm tới. Lý Mục Dịch, ngươi thế nào? Trên mặt của nàng là kinh hoàng, càng là lo lắng, ngữ khí cũng có vẻ hơi gấp rút. Lý Mục Dịch đấm máu tay chỉ phía trước, kia tràn đầy máu tươi chiến trường, ánh mắt nô lên. Ánh mắt của hắn tại Diệp Đình Mộ cùng Đông Phương Khánh Trúc trên thân vừa đi vừa về bồi hồi, muốn nói cái gì lại là nói không nên lời, dùng hết toàn lực mới phun ra một chữ: chạy. Sau đó hắn huyền không cánh tay đột nhiên rơi xuống, khí tức trên thân cũng tại lúc này triệt để tiêu tán hầu như không còn. Không sai, Lý Mục Dịch chết rồi. Đông Phương Khánh Trúc nắm đấm nắm chặt, trong mắt hiện hiện một vòng lệ khí. Nàng muốn biết đến cùng là ai làm. Lúc này Diệp Đình Mộ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, cô này dự cảm phi thường cường liệt, hắn có thể phát giác được cái này bốn phía có hơn 10 đạo thánh giả khí tức. Thế nhưng là những khí tức này bên trong lại duy trì có thiếu đi kia quen thuộc nhất một đạo, hai tộc lao khí tức. Triều thị tử tôn chưa ra, hai tộc lao ha có thể rời đi? Cái này nói không thông. Như vậy chỉ có một khả năng, cố gắng. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, đứng dậy nhìn về phía trước. Cũng liền tại lúc này, không biết là ai, giấu ở nơi nào, hô một câu: Diệp Đình Mộ ra, chính là ở đây. Theo tiếng nói vang lên, mấy đạo trường hồng từ xa xa màn trời nổ bắn mà tới, chỉ chốc lát liền đã đi vào Diệp Đình Mộ bọn người trước người màn trời bên trên. Mà cùng lúc đó, trên mặt đất, bốn phía chi địa cũng tuần tự xuất hiện trên bọn người. Diệp Đình Mộ lông mi hơi vặn, ánh mắt xem kỹ lấy bầu trời mặt đất người chiều. Trên bầu trời có thất thánh, nhập thánh 23 người. Trên mặt đất càng là thuần một sắc siêu phàm, trừng hơn bạn. Mà đang nhìn không đến chỗ tối, hắn còn cảm nhận được mấy đạo khí tức đều là thánh, ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Như thế tràng diện đám người chấn kinh, triều thị huyết mạch trong lòng càng là bối rối. Mà trên bầu trời thất thánh đồng dạng khóa lại đôi lông mày, bởi vì sau lưng Diệp Đình Mộ thình lình có 9 cái cự thú, mà kia tướng mạo quái dị nhất, hình thể khổng lồ nhất, thực lực càng là thú thần. Bốn phía chi địa chỗ tối người nhìn thấy thủ cùng chư thú đồng dạng trong mắt mang theo kinh hãi. Bọn hắn lần đầu gặp thú cùng người đồng hành, bất quá bọn hắn lại là cũng càng thêm xác định một việc: đào tiên phần người tất nhiên là Diệp Đình Mộ không thể nghi ngờ. Nếu không thu thần, thu thánh, đoạn không có khả năng đi theo bên cạnh. Lại nhìn chúng thú trong mắt, đối với Diệp Đình Mộ có thần phục chi ý, bọn hắn cũng không có gấp xuất thủ, vẫn như cũ lựa chọn ẩn nút. Nhưng lại là thời khắc chuẩn bị, dù là bảy thần tộc thất thánh lần nữa, lại có thu thần, bọn hắn cũng không có ý định cứ thế mà đi. Thật sự là bởi vì tiên phần cơ duyên, đối với bất luận kẻ nào tới nói, sức hấp dẫn đều là to lớn. Diệp Đình Mộ đôi mắt buông xuống, thanh âm băng lãnh, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn chỉ vào trên mặt đất Lý Mục Dịch thi thể, lạnh lùng chất vấn nói: các ngươi ai làm? Đối mặt thánh nhân không giả, như thế vây quanh phía dưới thế mà không sợ. Như thế Diệp Đình Mộ, tự nhiên là muốn để người xem trọng hai mắt. Lúc này, bên trên bầu trời thất thánh mở miệng. Kia Long thị thần tộc tộc lao mái tóc màu đỏ rực, tại trời cao bên trong, cùng với sát gió điên của múa. Kia sắc bén trong mắt, mang theo một vòng dữ tợn: ngươi chính là Diệp Đình Mộ? Diệp Đình Mộ không để ý đến, tiếp tục hỏi: ta hỏi các ngươi, là ai làm? Thanh âm của hắn rất lớn, gần như gào thét. Liên như vậy sửng sốt chấn trụ mọi người ở đây. Tóc màu lam biển cả thánh nhân cười lạnh một tiếng: Diệp Đình Mộ, Cửu Châu người toàn bộ giết hết, ba đại thánh nhân đấm máu nơi đây, đều bởi vì ngươi một người mà lên, ngươi chạm ta bảy tộc người, liền lẽ ra nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy, ngươi nếu là chủ động giao ra tiên phần vật được, chúng ta lòng từ bi, lưu ngươi một bộ toàn thây, như thế nào? Một mái tóc màu xanh lục lão giả nói tiếp: hắn chính là một thị thần tộc chi thánh. Cùng hắn nói nhảm làm gì, giao ra tiên phần chi bảo, nếu không để các ngươi hồn phi phách tán. Bọn hắn vừa ra, đám người hãi nhiên, toàn diệt. Thánh nhân đấm máu. Diệp Đình Mộ càng là cảm giác trong đầu ông tắc hưởng. Đều đã chết sao? Nơi này thi thể đều là Cửu Châu người sao? Con ngươi của hắn thích chặt, ánh mắt ở chỗ này chi địa thỉnh thoảng đảo qua. Có Thiên Đạo Viện, Không Linh Tự, Thanh Sơn Kiếm Tông. Chờ một chút, quần áo mảnh vụn đập vào mắt bên trong, hắn ở trong lòng nằm nạm: những người này đều là bởi vì chính mình mà chết sao? Bên hai vẫn như cũ còn tràn ngập đối phương trào phúng, bên người là đám người bi thương thanh âm. Diệp Đình Mộ mắt chậm rãi đỏ lên, lại không phải khóc, mà là huyết sắc tinh hồng, sát ý từ đáy lòng lan tràn, tứ tán tại hốc mắt. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt bảy tôn thánh nhân, trong kẽ răng gạt ra một câu nói, mang theo hắn ngập trời giận: ngươi, nhóm làm sao dám, các ngươi làm sao dám? Chương 56, thần phạt một kiếm. Chương 56, thần phạt một kiếm. Phẫn nộ của hắn giá trị đã tiêu thăng đến cực hạn. Hắn hung tợn nhìn trước mắt chư thánh, sát khí tràn ngập. Thất thánh giờ phút này không lên trước, kiên kỵ đơn giản là kia thú thần thôi. Đối với Diệp Đình Mộ, bọn hắn không chút nào không thèm để ý tại thánh giả trong mắt. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, mặc cho ngươi Diệp Đình Mộ mạnh hơn, lại như thế nào một kiếm chạm địch vào người, trong mắt bọn hắn cũng không đáng để lo. Thánh giả cùng không phải thánh giả, thực lực khác nhau một trời một vực. Chỗ tối đám người gặp một màn này, nhao nhao nghị luận, xem ra muốn đánh nhau. Để làm gì, Diệp Đình Mộ dựa vào chỉ là sau lưng một tôn thú thần, không nói đến con thú này sẽ hay không giúp hắn, coi như rút, đánh bảy, ngươi cảm thấy có phần thắng sao? Ta ngược lại thật ra hy vọng cái này thú thần có thể nhiều chạm mấy người, dạng này chúng ta ngược lại là càng nhiều chút cơ hội, kia tiên phần mật bảo tất nhiên ở trên người đứa trẻ này. Chờ lấy đi, chấm đợi thời cơ. Mà tại càng đi xa hơn, một cái áo bào đen thiếu nữ, màu đỏ trong mắt lại là vẫn như cũ treo ngưng trọng. Nàng một bên một cái thị nữ nói, thánh nữ, ngươi cảm thấy Diệp Đình Mộ có thể chạy mất sao? Áo bào đen thiếu nữ không có trả lời, chỉ là hắn thấy Diệp Đình Mộ cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, ngược lại toàn thân hiện đầy sát khí, cố gắng hắn còn có át chủ bài. Chí ít Diệp Đình Mộ thực lực không chỉ như thế, nếu không kia thu thần cùng thú thánh tại sao lại cam tâm tình nguyện đi theo đâu? Nếu như có thể lựa chọn, nàng không muốn cùng người này là địch. Không biết sự vật luôn luôn đáng sợ, để nàng bản năng cảm giác được e ngại. Đây là Diệp Đình Mộ cho nàng nhất trực quan cảm giác. Thế nhưng là người khác lại không nghĩ như vậy. Thất thánh gặp Diệp Đình Mộ cũng không có thúc thủ chịu trói ý tứ, lẫn nhau ánh mắt đối mặt. Long thị thần tộc thánh nhân bước ra một bước. Chư vị, thú thần giao cho các ngươi, cái này Diệp Đình Mộ từ ta đánh giết. Hắn đi tới giữa không trung, nhìn xem Diệp Đình Mộ nói, tiểu tử, vô năng cùng nộ, phí công không có kết quả, ngươi muốn hận liền hận mình nhỏ yếu cùng hèn mọn, bọn hắn đều bởi vì ngươi mà chết, lại hài cốt không còn. Diệp Đình Mộ sững sờ nhìn xem hắn. Sau đó khóe miệng liệt ra một vòng làm người ta sợ hãi độ cong. Ngươi nói đúng, kẻ yêu vốn là đáng chết, cho nên ngươi cũng nên chết. Hắn từng nói qua, tại mảnh thế giới này, chỉ có một loại tội, đó chính là nhỏ yếu. Tóc đỏ Long tộc thánh nhân đồng dạng cười lạnh, trong mắt ánh sáng sắc bén đánh giá Diệp Đình Mộ. Là một nhân tài, cũng có cốt khí, thế nhưng là ngươi lại không nên vì Cửu Châu người đụng đến ta Long tộc thiên tiêu, làm ngươi động một khắc này, ngươi liền nhất định là cái người chết. Diệp Đình Mộ xem thường, chậm rãi rút ra trên lưng hóa lôi, cùng với hóa lôi trường kiếm ra khỏi vỏ. Bốn phía từ điện trống rỗng mà lên. Hắn ngửa đầu nhìn xem trên trời cao, ánh mắt lại cúi đầu nhìn xem trước người phế tích. Hôm nay các ngươi đều phải chết, vậy liền từ ngươi bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, hắn quanh thân một đạo khí lưu từ lòng bàn chân đột nhiên dâng lên, hóa thành ngập trời sát gió. Dù là bốn phía ly cú đám người cũng không khỏi nhao nhao lui lại. Kia mấy cái cự thú cũng đã nhìn ra Diệp Đình Mộ thật nổi giận, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết Diệp Đình Mộ phải chăng có thể chu thánh. Gió thổi tiếp tục hướng bên trên, chống rông lôi đình huyễn hóa. Tinh tế nghe tới, nghe long ngâm khét đều, mọi người ở đây đều hãi nhiên, bởi vì vào thời khắc này Diệp Đình Mộ trên thân tản ra một cô uy áp. Cô uy áp này để cho người ta không khỏi nghĩ muốn đi cùng bái. Dù là thánh nhân, trong lòng vậy mà cảm giác được ở sâu trong nội tâm có chút rung động. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm chiêu? Hừ, kẻ này quả nhiên có gì đó quái lạ. Đột nhiên lúc này, Diệp Đình Mộ chậm rãi lên không. Cái kia thiên khung phía trên, chẳng biết lúc nào, vẹn vẹn trong chớp mắt, trống rông xuất hiện một đoàn màu đen mây. Mây che khuất này, dòng điện càng là đang điên cuồng toán loạn. Tráng kiện dòng điện tựa như từng đầu tự sát dao, không ngừng cuộn cuộn. Tiếng oanh minh âm thanh, quanh quẩn ở chỗ này thiên địa. Diệp Đình Mộ đột nhiên mở mắt, tràn đầy huyết vụ trong hai con ngươi, từ điện thỉnh thoảng lướt qua. Lao tặc, tiếp nhận thần lửa giật đi. Thanh âm của hắn khàn giọng, lại cực kỳ hùng hậu, giống như từng tiếng chuông vang, quanh quẩn tại mọi người thất hải. Hắn gảy nhẹ hóa lôi kiếm thân, vô số lôi đình liền từ nơi đây phía trên kích sạng. Tư lạc, ầm ầm. Tóc đỏ Long tộc lão tổ không dám kinh thường, hắn gặp một màn này, cúi thấp xuống mắt, tốt một cái Cửu Châu thứ nhất tiên hầu, kiếm này chưa ra, uy lại có thể để cho lão phu sinh ra một phần ý sợ hãi. Bất quá siêu phàm thủy chung là siêu phàm, há có thể sánh vai thánh? Hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, quanh thân lên phần thiên liệt diễm, trong tay càng là không ra lúc hiện lên một thanh trường thương. Trường thương toàn thân tắm rửa liệt diễm, chùm vua đỏ bừng bền. Hắn đem trường thương tạo nên, lăng liệt đoạt nhọn chỉ hướng Diệp Đình Mộ. Chống rông tạo nên một cỗ sóng nhiệt. Kia nguyên bản bị mây đen ngăn trở mở tối trời, lại tại giờ khắc này, bị hắn phần thiên viêm lần nữa thắp sáng. Thiên phú như vậy, không hưởng công lão phu tự mình xuất thủ. Thương pháp, viêm long thiếu. Ngao. Một đầu hỏa long từ mũi thương khuấy động mà ra. Phô thiên cái địa, lôi cuốn liệt diễm, nào về phía Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ mũi kiếm chau lên. Chư quân lại nghe kiếm minh. Dứt lời, kiếm ra, người động. Ngàn vạn lôi đỉnh sát na rơi xuống, giống như lôi phạt, hội tụ ở Diệp Đình Mộ quanh thân, kéo tại giải phong phía trên. Không khí bắt đầu nổ tung, tiếng xé gió âm thanh, ngàn vạn lôi đình vẹn vẹn trong chớp mắt, không biết làm tại sao, liền đã che kín toàn bộ màn trời. Lôi minh đại tác, tại lúc này hội tụ thành thao thiên kiếm minh. Diệp Đình Mộ giống như huyễn hóa thành một đoàn to lớn lôi vân, sát na diễn ra. Vô số người ngửa đầu nhìn về phía màn trời, nhưng lại không thể không dùng tay ngăn trở hai con ngươi, bởi vì cái kia đạo tử điện quá mức lóa mắt, như kia ban ngày giữa trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một hơi ở giữa, to lớn hỏa long cùng Diệp Đình Mộ đụng vào nhau, trong dự đoán vang lên ầm ầm, oanh long 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 long, chấn phương thiên địa này không gian đi theo bơm méo. Bất quá trong dự đoán một màn lại là chưa từng xuất hiện, chỉ gặp kia hỏa long cơ hồ tại trong chớp mắt, liền bị Diệp Đình quanh thân lôi điện xoắn nát, không sai chính là vừa chạm vào tức nát. Tóc đỏ Long tộc thánh giả, con ngươi thích chặt, một vòng hoàng hốt từ trong mắt chợt lóe lên. Cái này sao có thể? Thế nhưng là sự thật chính là sự thật, trong dự đoán Diệp Đình Mộ bị mình một chiêu nghiền nát một màn cũng không có phát sinh. Ngược lại là ngập trời lôi đỉnh tại triệu mình tập sát mà tới, một lôi một kiếm khí, vạn lôi vạn kiếm khí. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân là thánh nhân của ngạo, hắn không có lựa chọn tránh lui, mà là lựa chọn đón đỡ. Hắn trường thương múa, tuần sinh liệt diễm càng sâu, tại phát mấy chục hỏa long, tại trước người gào thét. Diệp Đình Mộ nổi giận gầm lên một tiếng. A, phá cho ta. Phanh, phanh, ầm. Liên tiếp mấy tiếng, kia gào thét hỏa long bảy cơ hồ tại tiếp xúc đến lôi đỉnh trong nháy mắt lần nữa hóa thành một mịn. Mà lúc này Diệp Đình Mộ cũng xuất hiện ở tóc đỏ thánh nhân trước người. Trường kiếm đẩy ra hết thảy, lôi đỉnh tứ ngược trời cao. Thánh nhân hộ thuẫn trước, Diệp Đình Mộ hóa lôi cuối cùng ngừng tạm tới. Lâm vào ngắn ngủi giằng co. Nhưng Diệp Đình Mộ lại cắn răng, chợt quát một tiếng, cho ra chết. Một trong tay hắn lần nữa phát lực. Thiên cung phía trên, trong chốc lát, lần nữa rơi xuống mấy trăm lôi đỉnh, cuối cùng không hẹn mà cùng hội tụ tại Diệp Đình Mộ trên thân kiếm. Răng rác một tiếng, thánh nhân hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện khe hở. Long tộc thánh nhân, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Lôi kiếp, ngươi làm sao có thể triệu hoán lôi kiếp? Nhưng Diệp Đình Mộ lại cũng không để ý tới với hắn, lần nữa phát lực. Vang một tiếng, màn sáng nát. Diệp Đình Mộ cũng thuận thế xung phong liều chết tới. Từng a, vang long long long. Chương 57, một kiếm ra, chạm thánh một tay. Chương 57, một kiếm ra, chạm thánh một tay. Cùng phong gào thét, lần nữa bẻ gãy quanh mình vỡ vụn sông núi kia từng may mắn thoát khỏi tại khó khăn cây gỗ khô. Vạn vạn lôi đỉnh gào thét, chạm đến mặt đất, chính là khe rãnh cùng với cháy đen. Bốn phía người đối mặt tạo nên sóng xung kích. Điều động chân nguyên bắt đầu phòng ngự. Lôi đỉnh vẫn còn tiếp tục nhắm đánh, cùng với ánh lửa dần dần ảm đạm. Tiếng vang ầm ầm ung dung quanh quẩn, trong đó ẩn ẩn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhưng là tiếng sấm quá đáng, vì vậy đem nó bao phủ. Không biết qua bao lâu, bầu trời mây đen tan hết, lôi đỉnh thế yếu, kia bạo tạc trung tâm bụi mù cũng thời gian dần trôi qua bị gió thổi tán. Mọi người ngửa đầu nhìn lên trời màn, trong mắt là kinh hãi, cũng có chờ mong. Như vậy một kiếm, tựa như trên trời rơi xuống lôi kiếp, kỳ thế chi hung, chi cương, vừa nhanh vừa mạnh, để cho người ta rung động. Đặc biệt là thân ở kiếm này phạm vi bên ngoài một đám thánh nhân, trong thoáng chốc, bọn hắn giống như thấy được kia chết đi Đông Phương Sóc, cái kia đã từng lôi đỉnh kiếm tiên, cũng là đã từng Đông Hải khu lôi điện người mạnh nhất. Thế nhân giai truyền, Diệp Đình Mộ cùng Đông Phương gia rất có nguồn gốc. Bọn hắn đang nghĩ, Diệp Đình Mộ hẳn là chính là Đông Phương Sóc người thừa kế sao? Cổ của bọn hắn kết nhấp nô, dưới nắm tay ý thức nắm chặt. Đông Phương Khánh Trúc cũng như là, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Cũng liền vào lúc này, kia trong cao không, hai đạo nhân ảnh hiện hiện. Cái trước áo đen tóc dài, màu đen dài phong, điện còn tại thân kiếm du động, trên khuôn mặt của hắn có chút cháy đen, phảng phất là bị điện giật đốt. Hắn đạp không mà đứng, mũi kiếm buông xuống, một đôi tròng mắt tinh hồng, khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng. Cái sau tóc đỏ lộn xộn múa may theo gió, một thanh trường thương trong tay nắm, lại chỉ còn lại một tay, máu tươi thuận bay, không biết làm tại sao nhiễm toàn thân. Áo của hắn như kia tóc dài đỏ tươi, mặt mũi của hắn phía trên vải lấy một tầng màu đỏ lân giáp, trong hai con ngươi treo giận, mang theo hãi nhiên, không cam lòng, đồng dạng mang theo sợ hãi. Hắn cúi đầu, răng môi đang phát run, thân thể đang phát run, một kiếm gọt thánh nhân một tay. Giữa thiên địa duy dư yên tĩnh, đám người con ngươi lần hai thích chặt, dù là thủ kia huyết hồng thú trong mắt cũng mang lên một vòng kinh ngạc. Siêu phàm nhất trọng, một kiếm đoạn thánh nhân một tay. Tại Đông Hải, đi lên ngược dòng tìm hiểu vài vạn năm, sợ là trăm quốc sử trong sách cũng không có trong một quyển sách có thể tìm tới tương tự ghi chép đi. Thế nhưng là hôm nay, bọn hắn đã thấy đến. Chỗ tối chúng mạnh lấy nhóm đang hít một hơi khí lạnh, chấn kinh chi sắc không thôi nói nên lời. Trời cao, lục thánh trong mắt tràn đầy kiên kỵ, bọn hắn cùng nhìn nhau, khiếp sợ đồng thời cũng cùng với một vòng hết sức nghiêm trọng. Bọn hắn biết, kẻ này nếu là đợi một thời gian, sẽ vô địch Đông Hải. Ngày hôm nay đã kết thủ kết toán, vô luận như thế nào, hắn phải chết, cũng chỉ có thể chết. Bọn hắn không ngại, buông xuống tư thái, cùng nhau vây đánh. Mà tại lục thánh phía dưới, bảy thần quốc đám người vẻ kinh hoàng càng sâu. Diệp Đình Mộ cúi thấp xuống mắt, trầm giọng nói ra: "A, thánh, ngươi cũng bất quá như thế." Ngữ khí của hắn rất thấp, mang theo khinh thường, mang theo khiêu khích, càng nhiều hơn chính là giận. Mấy bạn người bởi vì mình mà chết, cái loại cảm giác này, nếu không phải mình thân sinh kinh lịch, không người có thể hiểu. Thế nhưng là đây chính là hiện thực, quốc cùng quốc, lại có thể thế nào? Hắn chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức, đã mệnh đổi mệnh. Long thị thần tộc lão tổ, thời khắc này trong lòng là phức tạp. Mình thế nhưng là thánh nhân thất trọng chi cảnh, chính là nơi đây bảy thần tộc tùy hành thánh nhân bên trong người mạnh nhất. Tuy nói trước đó cùng Triệu thị hai tộc lão lúc chiến đấu, mình thụ chút tổn thương. Thế nhưng là dù vậy, Diệp Đình Mộ cũng chỉ là siêu phàm, hắn làm sao có thể đánh thắng được chính mình? Càng là trước mặt nhiều người như vậy, một kiếm nạo mình một tay. Hắn hận, hận Diệp Đình Mộ để cho mình khó xử. Hắn oán, oán Diệp Đình Mộ trả mình một tay. Hắn sợ, sợ Diệp Đình Mộ kia ngập trời một kiếm. Hắn sợ, sợ Diệp Đình Mộ kinh khủng như vậy thiên phú. Hắn cắn cương nha, khí tức trên thân tại tăng lên. Nay lật đục nhã, mình nhất định phải tự mình tìm trở về. Hắn bắt đầu thiêu đốt thần huyết. Quanh người hắn năng lượng ba động tại lúc này cũng không có bởi vì bị thương mà yếu bớt, ngược lại đang điên cuồng tiêu thăng. Tiếng nói của hắn vang lên: "Diệp Đình Mộ, Cửu Châu thư kiếm hầu, ngươi rất mạnh, nguyên mà chết không oan, bất quá ngươi lại không thể còn sống, ngươi còn sống đối tất cả mọi người là uy hiếp." Rơi vào Diệp Đình Mộ trong tai, lại là cảm thấy như vậy buồn cười. Hắn cười lạnh một tiếng, hóa lôi treo ở trước ngực, đầu ngón tay từ dưới lên trên khẽ bước, vậy liền. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ thân kiếm, lưỡi kiếm chấn động, phát ra êm thai thanh âm. Trong mắt của hắn cũng lần hai nổi lên tinh mang, tiếp tục nói: "Tới đi." Lục Thánh thời khắc này khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm, cũng không có mới lo âu và sợ hãi. Thiêu đốt thần huyết là bảy tộc đặc hữu kỹ năng, nhập thánh cảnh phía trên liền có thể phóng thích. Cái gọi là thiêu đốt thần huyết chính là thiêu đốt tự thân phò nguyên, dùng mệnh cùng trời mượn lực. Dạng này chiêu thức, bảy thần tộc cường giả không tất yếu thời điểm sẽ không dễ dàng phóng thích. Theo bọn hắn nghĩ, Long thị thần tộc tộc lão giờ phút này lựa chọn thiêu đốt thần huyết, đủ để có thể thấy được đối Diệp Đình Mộ coi trọng. Nhưng là cái này cũng đồng nghĩa với hắn đối Diệp Đình Mộ phát xuống một chương Diêm Vương thiệp bởi mạng. Thần huyết đốt cùng trời mượn lực, Diệp Đình Mộ hẳn phải chết. Hừ, có thể bức thánh giả như thế, hắn đã đủ để. Đáng tiếc, dạng này yêu nghiệt nếu là tại ta một tộc thật là tốt biết bao. Còn lại 5 người đồng dạng mang theo tiết dị thần sắc. Đúng vậy a, dạng này yêu ngược, nếu là mình tộc nhân, vậy sẽ ra sao may mắn. Nếu là nói, Long Nguyên cũng tốt, Si Lâm cũng được, có thể xưng thiên tài, cũng có thể xưng thiên tiêu. Kia trước mắt Diệp Đình Mộ chỉ có yêu nghiệt một tử, mới có thể phối. Triều thị đám người, trong mắt tràn đầy chiến lực, bọn hắn nhìn xem Diệp Đình Mộ, trong mắt, trong lòng, chỉ còn cùng nhiệt sùng bái. Bọn hắn không hiểu có một loại cảm giác, Diệp Đình Mộ nhất định sẽ thắng. Vẹn vẹn quản ý nghĩ như vậy, bây giờ xem ra là như vậy không đủ để thuyết phục người khác. Thế nhưng là bọn hắn chính là tin tưởng. Đông Phương Khánh Trúc cũng như là, nàng nhỏ giọng nỉ non, ngươi nhất định có thể thắng, nhất định. Ở trong mắt nàng, Diệp Đình Mộ một mực là kỳ tích người sáng lập. Một con như thế, hắn không gì làm không được. Lý Cú cùng Tiểu Hòa Thượng khuôn mặt mang theo chua xót. Hai người bọn họ nội tâm là phức tạp. Đã từng ba người, Chiến Nghiệp Thành, Chiến Thượng Vân, mấy chuyến sinh tử, cộng đồng giết địch. Lúc đó bọn hắn còn có thể cùng kề vai chiến đấu. Thế nhưng là bây giờ, lúc đầu chiến hữu dĩ nhiên tại khiêu chiến trong nhân thế đỉnh phong nhất tồn tại. Mà hai người, đối mặt chiến đấu như vậy, lại là bất lực. Lúc đầu kề vai chiến đấu, thành bây giờ ngưỡng vọng. Quay lưng lấy không thể thành. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu cười khẽ. Có lẽ, chúng ta đời này, đều không thể đuổi kịp hắn. Lý Cú nói, cùng hắn tỉ căn nha, hắn chính là cái đồ biến thái. Tiểu Hòa Thượng nói, hắn sẽ thắng đi. Lý Cú tay nắm chặt bên hông kiếm gỗ đảo. Nhìn xem không được sao, mặc dù không thể cùng hắn cùng một chỗ đánh, nhưng là vẫn có thể cùng hắn cùng chết. Cũng liền vào lúc này, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, kia bích dã trời cao, tóc đỏ thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, giết, liệt diễm kích xạ tại lúc này thiêu tận nửa bầu trời. Mà tại một bên khác, ai gió nổi lên bàn dặm, mây cuốn mây bay, một đạo ngập trời hư ảnh ở trong mắt chư thánh hiện hiện, giống như kiếm tiên lâm phàm, bát hoang kịch diện. Chương 58, Chu Thánh giả Diệp Đình Mộ. Chương 58, Chu Thánh giả Diệp Đình Mộ. Bầu trời chiến tranh vẫn còn tiếp tục, liệt diễm cùng với ai gió trên miên, đột nhiên lại gỡ mình đỉnh, lại mà gặp kiếm đãng trời cao. Sơn hải vỡ vụn, đại địa lần nữa bị oanh rách ra mấy phần, chấn động oanh minh đến tận đây chưa từng ngừng. Bầu trời vạn dặm mây bay đều bị xé vỡ nát, vết ra trời cao, bụi mù chưa hề tan hết. Kiếm minh, thương giết đảo, lôi giận, gió giống, liệt diễm đang gầm thét, không khí tại bão tẩu. Tất cả mọi người ngừng thở, thân thức một mực bao phủ chiến trường kia trung ương. Có lẽ là sương mù quá mức nồng đậm, hết thảy đều bị che lấp, không thể gặp trong đó, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Lục Thánh không có động thủ, bọn hắn chỉ là thời khắc kiêng kỵ nhìn trước mắt xa xa thủ. Về phần những người khác, căn bản không có chen chân khả năng. Siêu phàm chiến thánh nhân vẫn là thần tộc thánh, có thể đánh đến như vậy, đã vượt ra khỏi thế nhân nhận biết. Theo thời gian trôi qua, thắng bại nhưng như cũng chưa phân. Oanh minh tiếng nổ ngược lại càng ngày càng rất. Thần tộc Lục Thánh giờ phút này đôi lông mày lần nữa phủ lên vẻ mặt nghiêm trọng. Thiêu đốt thần huyết cũng đánh như vậy lâu, nếu là lại xuống đi, đợi thánh nguyên khô kiệt, kia hẳn là kẻ này hôm nay thật nhưng đồ thánh. Ý nghĩ này là đáng sợ, cũng là để cho người ta không thể tiếp nhận. Quanh mình chỗ tối các thánh nhân đã đánh lên chống nuôi quân. Toàn bộ chiến đấu kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Thình lình có thể thấy được mây đen tái khởi, lôi phạt lại rơi. Vạn vạn lôi đỉnh tại một lần che kín cả mảnh trời khung. Đợi kia lôi đỉnh tan đi, đám người thần sắc siết chặt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia lôi đỉnh hội tụ chi địa. Khí tức tiêu tán, oanh minh đã dừng. Biểu thị thắng bại đã phân. Cũng liền tại lúc này, đoàn kia từ lôi điện hội tụ mây hình nấm bên trong, một đạo nhân chậm rãi hiện hiện. Màu đen tóc dài điền cuồng vũ động, y phục trên người hắn vỡ vụn, để lộ ra đống máu thân trên. Vô số vết thương dày đặc toàn thân, giống như đấm máu huyết nhân, quần bào sớm đã vỡ thành vô số bài. Gió thổi qua, liền sẽ bồng bềnh ảo ảo. Lôi đình thỉnh thoảng lướt qua kia tràn đầy mới tổn thương cùng với vết thương cũ thân thể. Nhìn xem lại như vậy nhìn thấy mà giật mình. Hắn cúi thấp xuống mắt, một tay cầm huyết sắc kiếm, một tay mang theo một cái đầu lâu. Hòa hồng sắp phát, vào lúc này lộ ra hết sức rõ ràng. Diệp Đình Mộ cúi đầu, bình tĩnh lông mày, múa phát che đậy mặt mũi của hắn. Gặp một màn này, toàn trường yên tĩnh, vẻ kinh ngạc che kín tất cả gương mặt, hốc mắt. Lục Thánh lúc này giống như kia gặp sét đánh của gỗ, ngơ ngác đứng ở nguyên địa, khẽ động, bất động, ánh mắt nô lên, trừng lao đại. Đống nhiên, hầu kết đang điên cuồng nhấp nô, mà trên mặt đất, Long thị nhất tộc đám người cũng không ít sủi lơ trên mặt đất. Hắn thành công, hắn đổ thánh, Cửu Châu đế quốc, hơn ngàn người, trong mắt đầu tiên là chấn kinh, tùy theo là hãi nhiên, tại đến điên cuồng, cùng nhiệt, vạn người bị chu, tộc nhân diệt hết, nơi đây vạn thú sơn chỉ còn lại hạ bọn hắn, mà trước mắt là thất thánh chặn đường, bảy thần tộc vô số cao thủ vòng đây, bọn hắn lại không có chút nào dựa vào. Có lẽ tại bất luận cái gì người xem ra, bọn hắn kết cục cũng đã chú định. Chờ đợi bọn hắn là cùng trên mặt đất bốn phía Cửu Châu những đồng bào an nghỉ nơi đây. Bọn hắn bất lực, bởi vì đối diện là bảy thần tộc, mà Cửu Châu khoảng cách nơi đây há lại chỉ có từng đó ngàn vạn dặm. Cho dù có viện quân đến, cũng chỉ là vì bọn họ nhặt xác thôi. Thế nhưng là bây giờ lại là không đồng dạng. Diệp Đình Mộ Chu Thánh, lấy siêu phàm chi lực, Chu Thánh. Trong lòng bọn họ dấy lên hy vọng, hắn có thể chu một thánh, liền có thể chu hai thánh, thậm chí thất thánh toàn chu. Hiện tại Diệp Đình Mộ không còn là thư kiếm hầu, là đại ca của bọn hắn, cũng là thư kiếm tiên. Thời khắc này Diệp Đình Mộ xứng với tiên một chữ này. Phải biết, thánh nhân ở giữa quyết đấu, không có cái một ngày nửa ngày là không thể nào kết thúc. Thế nhưng là bây giờ Diệp Đình Mộ chỉ dùng nửa canh giờ, trước chém thứ nhất cánh tay, tại chẩm đầu. Thực lực mạnh, khiến thế nhân hãi nhiên, khiến thánh giả sợ hãi. Thư kiếm tiên, không biết là ai, trong đám người cái thứ nhất hô lên miệng, rất nhanh tất cả triều thị đám người, bản tộc huyết mạch cũng tốt, người hộ đạo cũng được, nhao nhao cao giọng hô lên. Thư kiếm tiên, thư kiếm tiên. Thanh âm càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng mật. Bọn hắn liều mạng gầm thét, không hiểu cùng nhiệt. Tam thú cũng không khỏi tự chủ dơ thẳng lên trời mà di đảo. Các loại thú giống cùng với núi thở từng tiếng, mặt mũi của bọn hắn phía trên là vô tận si mê cùng sùng bái. Âm thanh chi thế xông thẳng tới chân trời, gào thét thanh âm dần dần ngập trời quanh quẩn, thẳng đến bao phủ cả phiến thiên địa, khiến người khác tâm thần anh minh. Bảy nước đám người trên khuôn mặt rất khó coi, mà Diệp Đình Mộ tại trên trời cao lại đột nhiên ngẩng đầu, sợi tóc theo gió còn tại múa, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, liệt ra một vòng đường cong. Cùng với giờ phút này hắn kia đấm máu khuôn mặt, nhìn xem quỷ dị mà cuồng ngạo. Hắn vung tay lên, trong tay tóc đỏ thánh nhân đầu lâu hướng phía dưới rơi đi, rơi vào mặt đất, phanh một tiếng, khơi dậy một trận mới bùn. Diệp Đình Mộ nhếch miệng cười một tiếng, mũi kiếm trước rừng tiếp xuống, đến phiên các ngươi là từng bước đến, vẫn là cùng tiến lên. Cuồng ngạo, vô cùng cuồng ngạo. Kia không chút kiên kỵ phách lối, tuân hướng Lục Thánh, tuân hướng trên mặt đất hơn vạn bảy nước đám người. Lục Thánh vào lúc này, trong mắt thần sắc hoàng hốt, lại có như vậy một sát na thất thần. Đông Phương Khánh Trúc sáng môi khẽ cắn, mũi kiếm nắm chặt, hai mắt thường đỏ, một hàng thanh lệ trượt xuống. Mà ở phía xa, Si Lâm đồng dạng ngây ngẩn cả người, nàng màu đỏ mắt phai nhạt một chút, bên trong hiện hiện một vòng thanh tịnh. Đây là một cái như thế nào thiếu niên, để cho người ta không nhịn được muốn đi cùng bái, đồng thời đi theo. Lục Thánh cắn răng, biển cả thánh trợn quát một tiếng, thằng ngại danh, cuồng vọng, chưa bị cùng tiến lên, đánh giết kẻ này, nếu không tương lai, lật út chính là ta bảy nước. Còn lại năm người gật đầu, bọn hắn không có ở do dự, đồng thời kích sạng. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, thế nhưng là đối mặt Lục Thánh, ngươi chú định hôm nay phải bỏ mạng. Diệp Đình Mộ cười lạnh, trong mắt hàn mang như đuốc. Hội đồng sao? Ta Diệp Đình Mộ đời này không sợ nhất chính là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hắn nói xong dừng một chút, lần nữa hô, thủ, giống, đến đây giúp ta. Thủ, tuân mệnh. Theo thanh âm hùng hậu vang lên, thủ nghe lệnh. Cánh dương vừa mở, màu đen lông vũ dưới ánh mặt trời nổi lên đen nhánh, sau đó chấn động, cuồng phong nổi lên bốn phía. Cái kia tựa như núi cao thân hình, chỉ là một hơi, liền xuất hiện ở Diệp Đình Mộ trước người, che khuất bầu trời to lớn thân hình, che khuất liệt nhật, đem trùng sát tới Lục Thánh bao phủ tại bóng ma phía dưới. Nó chim lấy đầu, quanh thân tạo nên từng vòng gợn sóng, cuối cùng từ tứ chi thân thể hội tụ đến trong miệng. Thủ đột nhiên há miệng, một cỗ năng lượng cổ sáng dâng trào. Lục Thánh lông mày nhíu chặt, ngươi rốt cục vận dụng thú thần sao? Bất quá dù vậy, ngươi vẫn là phải chết. Sáu người vội vàng phóng thích chiêu số, xông lên phía trước nhất chính là Kim Thị, Âu Dương Thị thần tộc thánh nhân phòng ngự mở rộng. Kim hệ bí thuật vững như thành đồng, thổ hệ bí thuật lên núi bằng trọng. Một đạo màn ánh sáng màu vàng cùng với thổ hoàng sắc màn sáng quét sạch, từ trên trời giáng xuống, chặn thủ phát động của sáng. Cơ hồ tại hai ba chạm trong nháy mắt, trong không khí kích thích vạn trọng sóng, năng lượng xé rách, bạo phát một đóa trùng thiên mây hình nấm. Âm thanh đinh thái nhức óc. Hừ, chỉ là thú thần, chúng ta làm sao phải sợ? Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đột nhiên lóe lên liền xuất hiện ở thủ trước người. Trong tay hắn lôi đỉnh hội tụ giống như từ cựu thiên rơi xuống kinh đảo hải lãng, xông về phía sáu người. Thần phạt. Chương 59. Chiến lục thánh chương 59, chiến lục thánh. Điện mang tứ ngược ở giữa, kia vòng phòng hộ ứng thanh màn nát. Lục thánh hóa thành trường hồng. Lục sắc quang màn mở rộng. Thuật pháp tùy theo gào thét mà ra. Sóng trùng điệp ngàn trượng, biển cả thần thuật. Kim quang hóa khải, kim thị thần thuật. Vào đông nắng ấm giữa trời phía trên, càng là trống rỗng hiển hiện vô số băng hoa. Hội tụ thành to lớn băng truy rơi xuống, càng có một hệ thổ hệ thần thuật gào thét mà tới. Vu tộc thánh giả cắn nát ngón tay, đại trận tái khởi, vô số quỷ mị từ trong bóng tối hiện hiện, như kia lao nhanh thú triều, hướng về Diệp Đình Mộ cùng thủ phát động công kích. Thủ giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng, trên đầu độc giác nổi lên màu lam ánh sáng, mà hậu chu thân quỷ dị phù văn hiện lên, nó lần nữa vô cánh sát tướng mà tới, loạn chiến mở ra. Nó vốn là trưởng sát phạt manh thú, lúc này càng là lấy một thú chi lực đối cứng bốn thánh, bằng vào lĩnh vực, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thân thể của nó mỗi một cái bộ vị cơ hồ đều có thể phóng thích yêu thuật, lại nhục thân cường hãn, kinh khủng như vậy. Mặc dù hình thể cực đại, nhưng lại dị thường nhanh nhẹn, thỉnh thoảng hóa thành tàn ảnh, tại xuất hiện lúc chính là phát động công kích thời điểm. Mà Diệp Đình Mộ giờ phút này cũng tại cùng hai thánh chiến đấu. Hắn mặc dù có thể giết thánh nhân, thế nhưng là dù sao chỉ là siêu phàm, mà lại mới một trận chiến, mặc dù chu sát long tộc thánh nhân, nhưng là tự thân hao phí cũng là cực lớn, khó tránh khỏi có chút kiệt lực, không thể không phục dùng đan dược. Thế nhưng là đối mặt hai thánh, hắn lại có vẻ có chút phí sức. Ngoại trừ kiếm chiêu, hắn càng là gọi lên tứ tượng, gió chỉ, điện triệt, mưa rào, lôi minh, trong tay càng là không ngừng thiêu đốt các loại lá bùa. Hắc phủ như là không cần tiền ném ra, càng là bình thường phóng thích kim sắc lá bùa, gia trì bản thân. Thời khắc mấu chốt, màu đỏ phủ văn cũng sẽ tùy theo hiện hiện. Cùng hắn tác chiến Thương Hải thị thần tộc thánh nhân cùng một thị thần tộc thánh nhân, càng đánh càng chấn kinh, càng đánh càng bực bội. Bọn hắn phát hiện, Diệp Đình Mộ không chỉ có thiên phú tuyệt luân, liền ngay cả hầu bao đều là như thế giàu có. Màu đỏ lá bùa thế nhưng là Đông Hải vực tối cao phân cấp phụ lục, trình độ hiếm hoi, có thể nghĩ. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ lại giống như dùng không hết. Mỗi lần lâm vào hiểm cảnh, liền đốt phủ gọi tiên. Dù là lúc này hai người, vậy mà nhất thời cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Màn chơi phía dưới, một đám người nhìn xem thiên không chiến trường kịch liệt như thế, không hiểu cùng nhiệt. Kim Điêu Vương Vũ động cánh. Vì sao? Ta cảm giác huyết dịch đang tiêu đốt. Sư tử ba đầu Vương phụ họa. Ta cũng thế. Kim Mao hống gào thét một tiếng, lớn tiếng kêu to nói, a a a a. Ta nhịn không được, ta muốn động. Nói xong hắn thân thể khổng lồ dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tới đi, để cho ta thay đại ca, đáng thanh chứng lại. Giống. Lệ. Ngao. Mặc kệ, chơi hắn nha. Bảy thú thánh cơ hồ trong cùng một lúc giết ra ngoài. Bọn hắn mặc dù đánh không lại trên bầu trời thánh nhân, nhưng là trên đất nhỏ tạp lạc gạo, vẫn có thể đánh qua. Dù là đối phương bên trong, nhập thánh người cộng lại, không dưới mấy chục người. Thế nhưng là bảy thú thánh lại là không sợ chút nào. Bọn chúng từng cái vốn là thú thánh, lại huyết mạch chi lực cường hãn. Nó cường hãn thậm chí muốn trội hơn thần tộc. Dù sao bọn hắn đều là đến từ ba ngày phía trên huyết thống A, mặc dù rơi vào thế gian, huyết mạch chi lực khó tránh khỏi bị suy yếu một chút. Thế nhưng là so với Đông Hải nhân loại vẫn là phải mạnh lên không ít. Đương nhiên Diệp Đình Mộ ngoại trừ, theo chúng Diệp Đình Mộ bản thân liền là cái đồ biến thái, không thuộc về nhân loại bình thường phạm chủ. Mặc dù bọn hắn bị Diệp Đình Mộ đánh, thế nhưng là không có nghĩa là bọn hắn liền đánh không lại người khác, không phải. Mấy thú mặc dù cùng Diệp Đình Mộ quen biết bất quá mấy ngày, cũng không có quá nhiều tình cảm. Huống chi, bọn chúng mấy cái có một cái tính một cái nào không có bị Diệp Đình Mộ đánh qua. Nói là trong lòng vô hận ý, kia là giả. Đặc biệt là Bạch Hổ Vương, là thuộc nó bị Diệp Đình Mộ đánh vô cùng tàn nhẫn nhất. Thế nhưng là dù vậy bọn chúng giờ phút này cũng không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại phát khởi công kích. Chỉ là bởi vì Diệp Đình Mộ thực hiện hắn ưng thuận hứa hẹn, thật dẫn chúng nó rời đi Vạn Thú Sơn. Vạn Thú Sơn bên trong, bọn chúng cả đời này chỉ có thể dừng bước thú thánh, bởi vì vùng thế giới kia không cho phép bọn chúng dạng này thú đột phá thú thần, một con đều không cho. Đương nhiên bọn chúng trong miệng kẻ hủy diệt cũng không phải là thú. Thú nói, kia là yểm, một con tồn tại ở trong bóng tối thú thần. Nó phụ trách quét sạch vốn không nên xuất hiện tại cái này Vạn Thú Sơn người cùng thú. Mà bình phán tiêu chuẩn chính là, thú không thể là thú thần, người không thể cảnh giới qua siêu phàm. Đương nhiên đối phương dáng dấp ra sao, bọn chúng cũng không biết. Bởi vì thủ nói, tiệm theo thần điện về 3 ngày. Cho nên Diệp Đình Mộ tại bọn hắn tới nói, mặc dù có bị đánh mối thủ, nhưng cũng có tại tạo tri ân. Dạng này ân tình, đối với mở linh khí bọn chúng tới nói, bùn đủ chân quý. Đồng thời Diệp Đình Mộ mới một phen biến hiện, cũng đồng dạng rơi vào trong mắt của bọn nó. Thử hỏi ai có thể cự tuyệt một cái tuyệt thế yêu nghiệt đương đại ca của mình đâu. Mà lại theo chúng, một trận chiến này cũng chưa chắc liền sẽ thua. Chỉ cần thắng, lấy Diệp Đình Mộ thiên phú, tương lai chắc chắn là một phương đại lão. Mà lại hắn nhưng vẫn là yêu tổ người hộ đạo a, mặc dù chính Diệp Đình Mộ không nói, thế nhưng là thủ loại này thú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đời này chỉ đi theo hai loại người, yêu tổ, còn có yêu tổ người hộ đạo. Nếu là chúng nói chúng nó xuất sinh là vì thủ hộ yêu tổ, mà yêu tổ người hộ đạo chính là lão đại của bọn nó. Theo chúng, Diệp Đình Mộ không phải yêu tổ, vậy cũng không chính là yêu tổ người hộ đạo sao? Bọn chúng là thú, thế nhưng là không đốc. Một người đắc đạo, gà chó lên trời đạo lý bọn chúng bất hiểu. Nên đi theo ai huấn, dùng cái mông đều có thể nghĩ rõ ràng. Tại người, kỳ thật Diệp Đình Mộ cái này nhân tính cách vẫn được, đối bọn chúng thật không tệ. Dù sao người ta không muốn làm chủ nhân, chỉ nguyện làm đại ca. Ý vị này, hắn là thật đem bọn nó những này dã thú làm huynh đệ a, mà một trận chiến này chính là biểu trung tâm thời điểm. Tam thú thánh cơ hồ một hơi ở giữa, liền trùng sát đến đối phương bảy thần tộc trận doanh. Nhao nhao bắt đầu phóng thích sát chiêu. Chỉ gặp Hắc Ma hùng nhảy lên một cái, sau đó đặt mông ngồi xuống, trong miệng hô to: "Thái Sơn áp đỉnh!" Rơi xuống đất thời điểm, mặt đất oanh minh, bụi mù cuồn cuộn, mấy người né tránh không kịp, trực tiếp bị nó đặt mông ngồi trên mặt đất. Cảnh giới thấp mấy người, tại chỗ mà chết, hưởng thọ chẳng lành. Còn có Kim Mao hống, gặp người chính là một bộ tổ hợp quyền bánh truy. Xích huyết dao gặp người liền cắn, cắn xong thường thường trực tiếp đem đối phương nuốt vào trong bụng. Không có cách, đối với nó tới nói, nhân loại quá nhỏ, mà miệng của nó quá lớn. Còn có sư tử ba đầu, Bạch Hổ Vương, hai thú lúc này cũng ở tại chỗ bên trong vừa đi vừa về trùng sát. Lợi trảo vung ra, cùng với chính là một đạo huyết vụ. Kim Điêu Vương cùng Hỏa Vân tức thì trưởng giống quyền khống chế bầu trời, thỉnh thoảng phát động tập kích bất ngờ. Phối hợp cũng coi như ăn ý vẹn vẹn như thế một hồi, liền đánh cho đối phương hàng phía trước tiếng kêu rên liên hồi. Tiếng hô hoán, kinh hô sắc, hốt hoảng tiếng bước chân, cùng bọn chúng tiếng thú gào nối thành một mảnh. Bảy thú khí thế hung hùng, lại động tác quá nhanh. Bảy thần tộc người căn bản không hoàn toàn kịp phản ứng. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, bảy thú đã hại chết hơn mấy trăm người. Chương 60. Đông Phương Khánh Trúc, dẫn đầu công kích. Chương 60. Đông Phương Khánh Trúc, dẫn đầu công kích. Bảy thần tộc chưa bị nhập thánh người cũng đồng dạng động. Phóng thích thuật pháp, kiếm chiêu, liền hướng phía bảy con cự thú đánh tới. Không biết có phải hay không khí thế yếu đi chút. Mặc dù nhân số là bảy thú mấy lần, lại là vẫn như cũ không có thể đem mấy thú bước lui nửa bước, lâm vào giằng co trạng thái. Bạch Lang Vương ngẩng lên cao cao đầu lâu, trong đám người nhìn ra xa. Một đôi sói mắt thâm thúy, phần cổ của nó, lông tóc bắt đầu tì lên, nhìn xem càng thêm uy vũ mấy phần. Nó trầm giọng mở miệng, "Ta chính là Lang Vương, ta muốn lên." Nói xong trong ánh mắt chăm chú của mọi người, nó hóa thành một đạo bóng trắng liền xông ra ngoài. Nó thử lấy một ngụm răng nanh sắc bén, tại công kích bên trong. Ngao! Kêu lên một tiếng. Khí thế không thể bảo là không mạnh, chỉ là trong nháy mắt liền đã đến chiến trường. Bất quá cũng liền vào lúc này, không biết nơi nào đánh tới một trận sóng xung kích, trực tiếp đập tại trên người nó. Nó chân trước đạp hụt, một cái lảo đảo trực tiếp ngã nhào trên đất, cũng hướng về phía trước lăn đi. Phát ra a ô a ô ô, địa tiếng kêu thảm thiết. Ngay tại chém giết chúng thú gặp một màn này, cũng không khỏi lắc đầu. Cái này mẹ nó, quá ném mặt thú. Xác minh một câu, đẹp trai bất quá 3 giây. Têu càng hung, càng rất rưởi. Đông Phương Khánh Trúc bọn người cùng nhìn nhau. Nàng đối đám người nói ra, "Mọi người, đại ca của các ngươi tại chiến đấu, yêu thú cũng tại chiến đấu, chúng ta có lý do gì sợ hãi, có tư cách gì đứng ở chỗ này nhìn?" Nói xong nàng bên hông màu trắng mũi kiếm ra khỏi vỏ. "Không sợ chết theo ta giết, phạm ta Cửu Châu người, chắc chắn không chết không thôi." Gặp một nữ lưu đều có như thế chi dũng, Triều thị binh sĩ há có lùi bước lý lẽ. Trong mắt bọn họ đồng dạng hiện hiện nộ khí, cũng là sát khí. "Các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn." "Đúng, liều mạng." Đông Phương Khánh Trúc có chút xoay người, mũi kiếm lên đất, sau đó đột nhiên bộc phát. "Theo ta xông." Đây là Diệp Đình Mộ dạy nàng kiếm pháp, Tật Phong kiếm ý cũng là Nguyệt Minh Phong chỗ tập kiếm thuật, tự nhiên cũng dạy nàng khác kiếm pháp. Bất quá nàng lại cảm thấy, giờ này khắc này, liền nên ra kiếm này. Bởi vì kiếm này, tên là Gió Táp. Tật Phong kiếm ý, thẳng tiến không lùi, dù chết vô sinh. Nếu là hôm nay, chú định sẽ chết, nàng cũng không sợ, cùng thích người chết cùng một chỗ. Hẳn là nàng hiện tại, giờ này khắc này có thể nghĩ tới lãng mạn nhất chuyện. Đám người bắt đầu công kích, đi ngược dòng nước, mà bọn hắn đối thủ, nhưng lại xa xa mạnh hơn bọn hắn. Bọn hắn chỉ là thần du chi cảnh, đối diện lại là siêu phàm. Thế nhưng là bọn hắn lại là hoàn toàn không sợ. Vượt biên chiến đấu lại như thế nào? Diệp Đình Mộ, đại ca của bọn hắn, siêu phàm chiến thánh nhân, cũng không sợ, cũng có thể thắng. Bọn hắn vì sao muốn sợ? Cho dù là thật muốn chết, bọn hắn cũng muốn chết tại công kích trên đường. Bọn hắn nhớ kỹ Diệp Đình Mộ cùng bọn hắn nói qua, mạnh nhất trên thế giới lớn lực lượng chính là dũng khí. Đưa một người ngay cả chết còn không sợ thời điểm, không có cái gì có thể đánh bại chính mình. Cho dù là toàn thế giới đều không được, bởi vì dũng giả cuối cùng rồi sẽ không bị người chinh phục. Thế giới của bọn hắn bên trong, chỉ có thắng cùng vì thắng lợi mà bốn trận chiến đến cùng hai loại lựa chọn. Hắn còn nói qua, trên thế giới luôn có một vài thứ, dù là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn đi thủ hộ. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Đình Mộ chiến thánh nhân, tức là vì bảo mệnh, cũng là vì thủ hộ bọn hắn. Nếu không lấy thực lực của hắn, chạy trốn, không ai có thể đem hắn lưu lại. Hắn không chạy, đơn giản chính là vì chết đi đồng bào báo thủ, cũng vì hộ hạ bọn hắn. Diệp Đình Mộ nghĩ như thế nào, ngoại trừ chính hắn không ai biết. Chí ít bọn hắn là nghĩ như vậy. Cửu Châu thần tộc, tín ngưỡng thần minh. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn hắn lại từ bỏ thần minh. Tín ngưỡng của bọn họ bên trong, tông thần biến thành một người. Nói đến buồn cười, bọn hắn tín ngưỡng thần minh lại vì hạ chú. Tuổi thọ bất quá 300, mà tại cái này nguy hiểm nhất thời điểm, ngăn tại trước mặt bọn hắn, thủ hộ bọn hắn, thế mà không phải thần minh, mà là cái kia bọn hắn đã từng căm hận đối tượng, là một người thư sinh, cũng là một phàm nhân. Thế nhưng là giờ phút này, tại trong lòng của bọn hắn, hắn cũng là một tôn thần. Giết tiếng la nối thành một mảnh. Đinh hai nhức óc. Bảy thần tộc siêu phàm các cường giả, nhìn xem một đám thần du, chân nguyên phát động công kích, khóe miệng vẻ khinh miệt càng sâu. Hiện đầy khuôn mặt phía trên mỗi một góc, bọn hắn cười lạnh, trào phúng. Cửu Châu thiếu niên đều điên rồi, bên trên cột đi tìm cái chết tới. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, lão tổ có lệnh, nơi đây vạn thú sơn Cửu Châu người, một tên cũng không để lại, hiện tại liền thừa bọn hắn, toàn làm thịt nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Ai? Đều vẫn là chút hải tử, chết rồi, thật đáng tiếc a. Tộc nhân của chúng ta không phải hải tử sao? Bọn hắn chết liền không thể tiếc, đừng đa sầu đa cảm, động thủ đi. Ừ vâng. Bọn hắn đồng dạng tay cầm đao kiếm, hướng phía bọn hắn cũng trùng sát mà tới. Hôm nay nơi đây song phương đều chỉ có một cái mục đích, giết sạch đối phương. Nhưng mà vạn người đối ngàn người, vẫn là siêu phàm đối thần du, chuyện xưa kết quả, có thể nghĩ. Chỗ tối những người vây xem mặc dù bội phục những thiếu niên này rút khí, thế nhưng lại đối bọn hắn lô mãng khịt mũi coi thường. Theo bọn hắn nghĩ, chiến đấu như vậy, Cửu Châu Triều thị cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn nhao nhao thấp giọng nghị luận, nhìn xem chiến trường nhỏ giọng trò chuyện. Lần này, vạn thú sơn một trận chiến, Cửu Châu tổn thất quá khốc liệt. Ai? Lấy nhất quốc chi lực, chiến bảy nước, có thể đánh đến trình độ như vậy, đã đúng là không dễ. Ngươi nói kia Cửu Châu đế quốc trong miệng thư kiếm hầu có thể thắng sao? Ta không biết, nhưng là quá sức, dù sao đây chính là 6 tôn thánh nhân. Hắn không dám đem lời nói quá bệnh toàn, bởi vì trước lúc này tại Diệp Đình Mộ chạm kia thánh nhân trước, hắn từng chém đinh chặt sắt nói qua Diệp Đình Mộ hẳn phải chết, mà kết quả lại là hung hăng đánh mặt của hắn. Cho nên lúc này dù là màn trời bên trong, Diệp Đình Mộ đang bị 2 tên thánh nhân đuổi theo chạy, mà kia thú thần tức thì bị 4 thánh nhân vây quanh nện, cao thấp trên dưới một màn. Nhưng thế nhưng là cho dù thấy như thế, hắn vẫn như cũ không dám 100% mà nói Diệp Đình Mộ nhất định sẽ thua. Bởi vì đứa nhỏ này trên thân có quá nhiều kỳ tích, một kiếm đãng địch vạn người cũng tốt, đào tiên phần cũng được, tại đến thu phục thú thần, lấy siêu phàm cảnh trạng thế nhân, những chuyện này đều là trong tiềm thức, bọn hắn cho rằng không có khả năng phát sinh sự tình. Thế nhưng là tại Diệp Đình Mộ trên thân, lại đều thực sự phát sinh. Cho nên hắn không dám vọng có kết luận. Có lẽ còn sẽ có kỳ tích đi. Lúc này Đông Phương Khánh Trúc đã gia nhập chiến trường. Nàng giống như một trận gió qua. Trên mũi kiếm tràn đầy nhìn xem ôn hỏa cùng nhu nhược lôi điện. Nhẹ nhàng lướt qua một siêu phàm người bên cạnh thân. Kia nổi lên đích lôi mang vậy mà trực tiếp đem đối phương hết thể bị hai. Thần du một kiếm dây siêu phàm. Máu tươi tóe lên, nàng theo bản năng nhắm mắt. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời giết người. Nội tâm của nàng có chút rung động. Bất quá nàng chỉ là sửng sốt một giây đồng hồ, liền hồi phục thần trí. Bởi vì đây là chiến đấu, nàng không có lựa chọn nào khác. Mũi kiếm của nàng về chọn. Nhìn xem đánh giết mà đến mấy người, tiêu quát một tiếng. Cửu Thiên Huyền Lôi, hóa long lên. Ngào. Lấy hắn làm trung tâm. Vô số điện mang kích xạ. Thiên phú của nàng cũng tại lúc này nhìn một cái không sót gì. Kiếm ra, cùng với điện, 5 người mà chết. Gặp một màn này, Lý Cú cùng Tiểu Hòa Thượng âm thầm nuốt nước bọt. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, Đông Phương Khánh Trúc mạnh như vậy. Thần du ở trước mặt nàng, liền như là gà con, một kiếm liền liền chém. Đáng sợ một bước một kiếm. Một kiếm một huyết vụ. Chương 61. Ngược sát chương 61, ngược sát. Bất quá dù là như thế. Đối mặt mấy lần chi địch. Thực lực lại quá mức cách xa. Vẹn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc, Cửu Châu liền có tiếp cận 100 người vẫn lạc. Lý Cú cùng Tiểu Hòa Thượng mặc dù là thiên kiêu không thể nghi ngờ. Nhưng là ở đây người, ai không phải thiên kiêu. Mà lại đối diện xuất động chính là thuần một sát siêu phàm cảnh người hộ đạo. Bọn hắn có thể đánh thắng, gặp quỷ. Diệp Đình Mộ thân ở Cửu Tiên bên trong chiến trường. Gặp một màn này. Không khỏi thầm mắng. Một đám ngu xuẩn, không nên nhiệt huyết thời điểm, ngươi mù nhiệt huyết cái gì. Tiếp tục như vậy, không hề nghi ngờ, ngoại trừ 8 thú thánh, bọn này hàng phải chết hết. Vậy dạng này mình liều mạng một lần ý nghĩa lại tại chỗ nào? Tam thánh bất lạc, Cửu Châu trung tam tất vang. Chắc chắn có người tiến về trợ giúp. Mà thánh giả tốc độ cao nhất đến nơi đây, chỉ cần ngày hai, hắn chỉ cần có thể ngăn chặn, liền có phần thắng. Hắn là có thể đổ thánh không giả, thế nhưng là nhân lực có tận lúc. Nhưng là bằng vào lá bùa pháp bảo, mang xuống cũng không phải không có cơ hội. Thế nhưng là bây giờ như vậy, tâm hắn đã loạn. Đặc biệt Đông Phương Khánh Trúc, Tiểu Hòa Thượng, Lý Cú ba người, bây giờ hãm sâu trùng đây, kia là tình thế chắc chắn phải chết. Càng làm cho tâm hắn gấp như lửa đốt. Ba người cùng mình đều là sinh tử chi giao. Tình huynh đệ. Những người khác hắn còn vẫn có thể ngồi nhìn sinh tử. Thế nhưng là duy chỉ có này ba người, hắn làm không được. Hắn cắn răng. Từ trong ngực lấy ra một chương màu lam lá bửa. Đạo ra ngũ sắc phủ, hoàng, bạch, hắc, đỏ, kim. Duy chỉ có không có ghi chép lam phủ. Bất quá lam phủ đúng là tồn tại. Nay phủ đặc thủ, chính là cực kỳ thưa thất thế thân phủ. Đây là năm đó Thủy Vân Khe một trận chiến, mình từ kia vẫn là thiên sư trên thân đoạt được. 4 năm qua, mình một mực lấy khí máu tự chi. Bây giờ đã có thể phát động. Chỉ cần phát động, thế thân bản thể, nhưng có được tự thân 90% chiến lực. Vốn là giữ lại bảo mệnh dùng. Cũng là dùng để tại hoàng bị tranh đoạt chi chiến bên trong sử dụng. Thế nhưng là bây giờ xem ra, chỉ có thể dùng. Hai thánh gặp Diệp Đình Mộ phân thần, hóa thành trường hồng liền kích xạ mà tới. Trên thân sát chiêu hiển thị rõ. Tiểu tử, cùng bọn ta đối chiến, ngươi còn dám phân tâm, muốn chết. Nhìn xem gần trong gang tấc thuật pháp. Diệp Đình Mộ không có ở do dự, cắn răng một cái. Màu lam lá bùa phát động. Hắn cũng trong cùng một lúc trốn vào hư không bên trong. Mà thế thân lặng yên hiện hiện. Hắn nhìn thoáng qua dưới chân chiến trường, biết mình thời gian không nhiều. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thế thân phù không phải toàn lực mình, lại không có phù có thể dùng, không kiên trì được bao lâu. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang. Hắn nhất định phải trong thời gian nhanh nhất giết sạch những người này. Mà lúc này trận chiến dưới mặt đất trên trận, Cửu Châu chiến tuyến dễ dàng sụp đổ. Ngàn người vào cuộc, lấy cái chết hơn phân nửa. Dù là Đông Phương Khánh Trúc, trên thân cũng nhiều mấy đạo vết máu. 7 thú thánh bị vây công, thế đơn lực bạc. Mặc dù tại tử chiến, nhưng cũng dần vào hạ phong. Dù là như thế, triều thị đám người cùng người hộ đạo lại không một người lui, còn tại công kích. Bọn hắn sợ sao? Tự nhiên là sợ, chết ai có thể không sợ. Thế nhưng là sợ hữu dụng không? Bọn hắn không có đường lui. Không chiến nhất định sẽ chết, chiến cũng nhất định sẽ chết. Hai hại lấy thứ nhất, không bằng chiến tử tới thông khoái. Mà lại người là quần cư động vật, cũng là dễ dàng bị cảm xúc chi phối động vật. Làm ngươi người bên cạnh đều tại sông lúc, ngươi cũng sẽ không tự chủ được đi theo sông. Nếu là tại có một người như vậy, dấy lên trong lòng ngươi tín ngưỡng, kia liền càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tín ngưỡng phân hai loại, một loại đứng tại đạo đức cùng chính nghĩa điểm cao, để cho người ta ngưỡng vọng. Một loại thì là đơn thuần tín ngưỡng một loại nào đó niệm lực. Mà tại bọn hắn trong lòng, Diệp Đình Mộ vì Cửu Châu mà chiến, chính là loại thứ nhất. Đứng ở đạo đức cùng chính nghĩa điểm cao. Bởi vì người đều là như vậy, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mình mới là chính nghĩa. Kỳ thật chỉ là lập trường khác biệt thôi. Một đạo phong nhận lệnh thấu xương, phá không mà lên. Chỉ chạy Đông Phương Khánh Trúc mà tới. Gần trong gang tấc. Đông Phương Khánh Trúc mặc dù thấy được, thế nhưng lại bị một người khác cuốn lấy. Con ngươi của nàng hơi co lại, đôi mi thanh tú co lại. Mà liền tại lúc này, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Tia phong nhận trong nháy mắt vỡ vụn. Mà thân thể của nàng trông mong, như có một trận gió qua. Tùy theo bạch mang lóe lên. Cùng nàng chiến đấu người, liền đầu thủ tách rời. Bóng đen lướt qua bên thai của nàng. Nhẹ giọng mắng một câu. Đồ đần. Đông Phương Khánh Trúc thân thể mềm mại run lên. Thanh âm này nàng quá mức quen thuộc. Là Diệp Đình Mộ. Nàng đầu tiên là giật mình, sau đó trong mắt mang vui. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Diệp Đình Mộ đã giết vào trong đám người. Những nơi đi qua, bạch mang, gió nổi lên, máu tươi, người vong. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta hoảng hốt. Xuất thủ gọn gàng, giống như trong bóng tối quỷ mị. Diệp Đình Mộ khóa lại lông mày, thân hình ở chỗ này xuyên tới xuyên lui. Chỉ một lát sau công phu, liền có vài chục người chết bởi trường kiếm của hắn phía dưới. Thế nhưng là hắn biết, vẹn vẹn như thế, không đủ. Hắn nhất định phải phóng đại chiêu. Hắn tại trước đám người phương, không có Cửu Châu người địa phương, vung ra một kiếm. Đoạn không tiến lên 1000m kiếm ý tứ ngược, tràn ngập nơi đây. Bất quá chỉ lần này một kiếm, lại cũng chỉ có thể trọng thương đối phương. Đương nhiên hắn ra kiếm này, cũng không phải là giết địch, mà là muốn dồn địch dĩ hằng. Hắn chợt quát một tiếng, "Cửu Châu, đều lùi cho ta muốn thả lớn." Thanh âm của hắn rất lớn, như kia hồng trung, xa xa phiêu truyền, đã rơi vào trong tai của mọi người. Bọn hắn bắt đầu tự nhiên là kinh ngạc, bởi vì Diệp Đình Mộ vốn nên trên 9 tầng trời cùng thánh nhân chiến đấu mới đúng. Bây giờ như thế nào xuất hiện ở nơi này? Bất quá nhưng cũng không do dự. Diệp Đình Mộ đã từng nói, bất cứ lúc nào, đánh nhau thời điểm, hắn nói cái gì, bọn hắn đều nhất định muốn làm theo. Triều thị người bắt đầu lui lại. Bảy thần quốc người cũng phản ứng qua. Thấy rõ Diệp Đình Mộ khuôn mặt, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Chẳng thấy một kiếm kia, vẫn như cũ tràn ngập náo hải. Bản năng e ngại dưới, bọn hắn thế mà cũng bắt đầu lui. Mấy ngàn người bắt đầu hoảng hốt chạy bừa. Là Diệp Đình Mộ, chạy mau. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Không tốt, rút lui. Bất quá Diệp Đình Mộ lại há có thể như bọn hắn mong muốn. Dưới chân của hắn một ngọn gió tường tuôn ra. Thiên địa ai gió đang lên. Một đạo kiếm tiên hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời hiện hiện nhân gian. Trong chiến đấu thần tộc lục thánh gặp một màn này, ám đạo không tốt. Không tốt, bị lừa rồi, đây là thế thân. Nhanh, ngăn cản hắn. Lục thánh tê động, thoát ly chiến trường, đột không mà đi, các loại thần thuật chỉ bước Diệp Đình Mộ. Thủ hai cánh chấn động, vào hư không. Tại xuất hiện lúc, liền đã ngăn tại lục thánh cũng Diệp Đình Mộ ở giữa. Nó điên cuồng gào thét một tiếng. Nhân loại, đối thủ của các ngươi là ta. Diệp Đình Mộ không có ở do dự. Trường kiếm rơi xuống, bát hoang tịch diệt, chém ra. Trên mặt đất, từng khúc băng liệt. Trong khi tiến lên, gặp chi địch đều bị chạm diệt. Thế nhưng là dù vậy, nhưng như cũng không đủ. Thừa dịp canh giữ ở kéo lấy 6 đại thánh nhân, hắn rơi xuống núi kiếm lần nữa nâng lên. Tiêu tán hư ảnh một lần nữa hội tụ. Trường kiếm vẫn như cũ đúng hẹn mà tới rơi xuống. Kiếm rít thanh âm liên tiếp, đặng núi ngàn vạn trọng, kiếm ra bát hoang diệt. Lục Thánh thấy mình người trong nước, bị Diệp Đình Mộ như thế ngược sát. Hai mắt tinh hồng, trên khuôn mặt càng là vặn vẹo đến cực điểm. A, Diệp Đình Mộ người đáng chết. Bất quá bọn hắn lúc này ngoại trừ vô năng cùng nộ, cũng không gì khác pháp. Thù mặc dù không địch lại 6 người, lại chi lấy mệnh tại kiềm chế. Bọn chúng nhất thời căn bản là không có cách thoát thân. Chương 375. Chương 375, vài kiếm bung ra. Nơi đây bảy tộc thánh giả phía dưới, chết thì chết, chạy chạy, còn sót lại đều đã bị trọng thương. Diệp Đình Mộ vẫn như cũ còn tại trùng sát. Bất quá linh khí nhưng cũng hao phí 7-8 phần. Trận chiến dưới mặt đất trận đại cục đã định, chỉ còn lại không trung lục thánh còn tại. Thắng thua trận này không biết. Diệp Đình Mộ trong lòng tự nhiên cũng có chút lo nghĩ. Hắn thế thân đã bị chém, canh giữ ở đối mặt lục thánh vây công, đã thủ có chút tổn thương. Trên người lông vũ lông tóc cùng với máu đỏ tươi tung xuống. Như thế xem ra, thủ chiến lực hẳn là thấp hơn đại hắc. Như thế cũng không kỳ quái. Đại hắc dù sao cũng là đã từng đạo tổ tọa kỵ chuyển thế, mà thủ chỉ là thú thần chi cảnh, lại theo Diệp Đình Mộ, thủ thần thức không được đầy đủ. Nhìn xem chạy trốn bảy thần tộc dư nghiệt, hắn không tiếp tục truy, mà là gọi đến bảy thú thánh, đối mấy thú dặn dò, các ngươi hộ tống bọn hắn đi. Bảy thú mặt lộ vẻ ngưng trọng, giờ phút này hoặc nhiều hoặc ít đều thụ một chút đả thương. Đó lấy chiến đấu xác thực không phải bọn chúng có khả năng đối mặt. Kia là thánh nhân. Thánh nhân chi lực, trước mắt bọn chúng còn không thể sợ. Diệp Đình Mộ lại đối may mắn còn sống sót đám người, dặn dò, rời đi nơi này, hướng Cửu Châu phương hướng chạy, đừng có ngừng. Lúc này người sống sót, so với trước đó mất đi một nửa. Cẩn thận đến, sợ chỉ còn lại mấy trăm người. Trong mắt của bọn hắn vẫn như cũ hiện ra cùng nhiệt. Chúng ta không đi. Chúng ta cùng đại ca chung sinh tử. Đúng đấy, cùng lắm thì vừa chết, tuyệt không lui lại. Ta triều thị binh sĩ, cận kề cái chết không lùi. Nghe từng tiếng rõ to rõ dị thường lời nói, Diệp Đình Mộ lông mi lại vặn chặt hơn chút nữa. Hắn quay người, đối đám người gầm thét, âm thanh gần như gào thét. Hồ đồ, tranh thủ thời gian cho lão tử. Lan, đừng mẹ nó lưu lại kéo ta chân sau. Đám người nghe vậy im lặng, trong mắt có chút hoảng hốt. Đúng vậy a, bọn hắn lưu lại có thể thế nào, chỉ là cản trở thôi. Lời nói mặc dù ngay thẳng, thế nhưng lại là bọn hắn không thể không đi thừa nhận sự thật. Đông Phương Khánh Trúc cầm hoa tuyết, cắn môi, không nói tiếng nào. Mà bên cạnh nàng Lý Cũ cùng Tiểu Hòa Thượng lẫn nhau nâng, nhìn xem Diệp Đình Mộ, máu tươi thuận trán của bọn hắn nhỏ xuống, tại khuôn mặt bên trên lưu lại mấy đạo máu vết tích. Diệp Đình Mộ lần nữa nói ra, đi thôi. Bất quá lần này, ngữ khí của hắn lại là trở nên ôn hòa một chút. Đông Phương Khánh Trúc vẫn không có động, mà là ngửa đầu, nói một câu. Ta không đi, ta ở đây đợi ngươi cùng đi. Diệp Đình Mộ nghe vậy, khoe miệng không khỏi đã phủ lên một vòng cười khổ. Nàng gạt ra một cái tiếu dung, nhìn xem lười biếng mà tùy ý bất quá kia đấm máu thân thể, cùng trên đó kia răng khắp nơi vết thương, lại là lộ ra cùng hắn thời khắc này khuôn mặt, như thế không hợp nhau. Hắn chậm rãi tới gần, duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng như vậy một điểm, từ sát cấn ký bên trên, nhiều một điểm đỏ. Ngây thơ, đi nhanh đi, ngươi lưu lại, sẽ để cho ta phân tâm. Đông Phương Khánh Trúc trong hai con ngươi, hoảng hốt lấy mông lung nước mắt điểm. Nhân gian luôn có như vậy một hai gió, vô duyên vô cớ liền liền có thể gợi lên tiếng lòng của ngươi. Lúc này Đông Phương Khánh Trúc cũng cảm giác thế giới của nàng bên trong lên như vậy một trận gió. Từ đáy lòng của nàng thổi lên, tùy theo phất qua nàng thức hải. Cuối cùng, trêu chọc lên thiếu nữ rung động. Tiểu Hòa Thượng cùng Lý Cũ cắn răng, đối Diệp Đình Mộ ôm quyền. Bảo trọng. Sau đó hai người mang theo Đông Phương Khánh Trúc, chuẩn bị rời đi. Bọn hắn biết, lưu lại sẽ chỉ ảnh hưởng Diệp Đình Mộ. Bây giờ Diệp Đình Mộ tránh đi Lục Thánh, lần nữa chém giết nhiều như vậy bảy thần quốc người. Lục Thánh không thể nghi ngờ sẽ không bỏ qua hắn, mà xem như đối với hắn trừng phạt, cũng đồng dạng sẽ giết chết Diệp Đình Mộ quan tâm người. Lý Cú lôi kéo Đông Phương Khánh Trúc cánh tay, đối người chung quanh nói ra, đi thôi. Chúng ta lưu lại, không giúp được hắn, ngược lại để hắn bị quản chế tại người. Đám người lần nữa lâm vào trầm mặc. Sau đó đối Diệp Đình Mộ thật sâu cúi đầu. Rời đi, chính là đối Diệp Đình Mộ tốt nhất trợ giúp. Lời thưa thái, trước đó liền nói qua, bọn hắn giờ phút này không nói tiếng nào. Tất cả cảm xúc đều đã hội tụ tại hai con người phía trên. Bảy thú thánh đồng dạng đối Diệp Đình Mộ có chút cúi đầu. Sau đó quay người, mang theo đám người hướng đi xa mà đi. Lục Thánh người gặp một màn này, trong tay thế công càng sâu. Gào thét kỹ năng mở rộng. Trong đó một thánh đột phá phòng tuyến, vượt qua thủ, lôi cuốn khuynh thiên sóng, thẳng bước đang thoát đi tại mọi người. Muốn đi, đều chết cho ta. Thù nổi giận gầm lên một tiếng. Giống. Quanh thân năng lượng bắt đầu từng khúc nổ tung, mà Diệp Đình Mộ cũng đằng không mà lên, trường kiếm lăng không, lôi cuốn lôi điện. Sát na giết ra. Đối thủ của ngươi là ta. Đáng chết. Chiến đấu mặc nhiên tại tiếp tục. Đỡ dẹp đường mức này, chiến đấu bên trong người, thậm chí thủ Diệp Đình Mộ đều bị thương không nhẹ. Đương nhiên làm đối thủ của bọn họ thần tộc Lục Thánh cũng không khá hơn chút nào. Bất quá dù vậy, song phương vẫn như cũ còn tại liều mạng, sát chiêu chết lên. Bọn hắn chỉ có một cái mục đích, giết chết đối phương. Đông Phương Khánh Trúc ngồi liệt tại Bạch Hổ Vương trên thân, thú thánh tốc độ cực nhanh, dù là trở đi mấy trăm người vẫn như cũ không hề ảnh hưởng. Quanh mình cảnh đang nhanh chóng lui lại, bọn hắn cách chiến trường càng ngày càng xa, sau lưng tiếng oanh minh cũng càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng là lôi đình gào thét nhưng như cũ còn có thể nhìn thấy, chỉ là sông núi vỡ vụn mơ hồ chút, thỉnh thoảng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bốn phía mặt đất theo mỗi một âm thanh sóng xung kích lên có chút lay động. Bọn hắn không hẹn mà cùng quay đầu nhìn xem phía trên chiến trường kia màn trời, nơi đó có một bóng người, bọn hắn mặc dù thấy không rõ, lại là có thể cảm nhận được. Bọn hắn ở trong lòng cầu nguyện, nhất định phải sống sót, đã càng có người ở trong lòng mặc niệm thần minh phù hộ, muốn dùng cái này đến kiên định kia trong lòng xác định. Cứ việc ý nghĩ như vậy quá mức hoang đường, nhưng là bọn hắn vẫn tại cầu nguyện, bởi vì đây là bọn hắn duy nhất có thể thay Diệp Đình Mộ làm. Đông Phương Khánh Trúc môi đỏ bị cắn ra máu, ngón tay móng tay càng là xông vào trong lòng bàn tay. Nàng cảm nhận được bàn tay có chút ẩm ướt, lại không biết kia là máu vẫn là mồ hôi. Nàng nạm nạm nói ra, nhất định không nên gặp chuyện xấu. Lý Cú nghe vậy an ủi, yên tâm, Diệp huynh các nhân tiên tướng tất nhiên sẽ bình an vô sự. Đông Phương Khánh Trúc khẽ gật đầu, nàng cũng tin tưởng Diệp Đình Mộ có thể còn sống sót, hắn như vậy lợi hại nhất định sẽ không chết. Mà trong chiến trường Diệp Đình Mộ giờ phút này vẫn tại chém giết. Trước kia hắn đối mặt thánh nhân không một liệt bên ngoài đều dựa vào hắn người, mà lần này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Một con khô héo bàn tay xuyên thủng hắn vai trái, máu đỏ tươi tùy theo dâng trào. Trước người hắn là kia một thị nhất tộc thánh nhân. Diệp Đình Mộ cảm giác đau tập liền toàn thân, trong mắt của hắn không có e ngại cùng kinh ngạc, ngược lại là khoe miệng không hiểu đã phủ lên một vòng tà mị. Hắn một cái tay gắt gao bắt lấy tay của đối phương, trong tay hóa lôi vung ra, tịch diệt bát hoang khoảng cách gần một kiếm dưới trướng, cho lão tử chết. Kia thánh nhân sợ hãi, lại không cách nào thoát thân. Theo sơn hà vỡ vụn thời điểm, một tiếng bi thương vang lên, tại phương thiên địa này quanh quẩn, bay xa. Không, lôi đình lên, huyết vũ rơi. Nơi đây trời khóc, bảy nước tại vẫn một thánh. Giống, tiếng thú gào âm thanh. Đại địa bên trên, vô số hung thú từ trong hư không hiện hiện. Lít nha lít nhít, trong ngay mắt, liền hội tụ thành thú triều. Đây là vạn thú sơn bên trong chạy ra thú. Đại địa bắt đầu chấn động, vô số manh thú bắt đầu phi nước đại, lại không chút nào ảnh hưởng đến kia trên bầu trời thánh nhân chiến đấu. Công phạt tiếp tục, máu như mưa tung xuống. Cùng với thánh nhân vẫn lạc, bầu trời kiểu gì cũng sẽ đúng hẹn mà tới hạ lên một trận mưa. Màu đỏ mưa, một trận lại một trận. Chương 63, tháng cũng mệt mỏi. Chương 63, tháng cũng mệt mỏi. Đông Hải vực, Đông Hoang chi địa. Đầu mùa đông, hàn phong đã tới. Mênh mông mang trên bầu trời, một trận tuyết đầu mùa lặng yên rơi xuống, để đại địa đổi lại bộ đồ mới. Đông tuyết đồng bền nhiều rơi xuống, che lậy đầy đất bừa bộn. Gió rét thấu xương phất qua, nhưng như cũ có thể nghe được khét lẹt hương vị. Dù là âm nhiệt độ, cũng vô pháp đông kết gây mũi huyết tinh. Vốn là sông núi cùng đầm hô ứng vạn thú sơn cửa vào chỗ, bây giờ biến thành một mảnh thương nguyên. Thế giới mới bên trên, thậm chí không nhìn thấy một mảnh lá rụng, một gốc thảm thực vật. Có chỉ là tuyết trắng cùng vô cùng tận hủy diệt chi ý hết thể kết thúc rồi hả? Không có ai biết. Mọi người chỉ biết là, kia sấm sét vang dội đã sớm ngừng. Gào thét hai gió cũng không còn thổi. Bốn phía vẫn như cũ ẩn nút mấy vị thánh giả. Bọn hắn tại quan sát, không dám lên trước. Không đến ba ngày, nơi đây liền táng 10 thánh. Bọn hắn sợ mình biến thành kia người thứ 11. Tuyết trắng mênh mang đại địa bên trên, một con toàn thân đen nhánh cự thú, giống như một tòa núi nhỏ, nằm rạp trên mặt đất. Thỉnh thoảng phát ra nặng nề tiếng hít thở. Trên người của nó, răng khắp nơi nước cờ không hết vết thương. Hai tròng mắt của nó huyết hồng, thời khắc cảnh giác đánh giá bốn phía. Cũng chính bởi vì nó, người trong bóng tối mới kiên kỵ, chậm chạp không dám động. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, cái này manh thu tại loạn chiến bên trong sinh sinh xé nát ba tên thánh nhân, vẫn là thần tộc thánh nhân. Thực lực như vậy, tại bọn hắn nhận biết bên trong đã tiếp cận thánh nhân đỉnh phong. Dù là giờ phút này khí tức của nó rất yếu ớt, thế nhưng lại vẫn như cũ để cho người ta kiêng dè không thôi. Mà tại bên người của nó, một con đấm máu bàn tay đột nhiên phá vỡ tuyết trắng, đưa ra ngoài. Tới một lát, Diệp Đình Mộ phá đất mà lên, trên người hắn còn đè ép một câu thi thể. Lúc này đã bị đông cứng cứng ngắt lại. Hắn lảo đảo đứng dậy, lập tức rút ra kia thi thể bên trên hóa lôi, sau đó đặt ở bên hông. Trên người hắn, giang khắp nơi vết thương ngưng kết thành vết máu. Kia tuấn lãng khuôn mặt bên trên, một đạo vết thương từ cái trán kéo dài đến mắt trái khỏe mắt. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Khụ 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 khụ. Hắn ho kịch liệt, cùng với chính là một đoàn đen nhánh cục máu tuôn ra, rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt hỏa tan quanh mình tuyết. Hắn ánh mắt tại bốn phía chi địa đảo qua. Mấy đạo thánh nhân ánh mắt chính tụ tập ở trên người hắn. Hắn đuôi lông mày càng thêm thấp mấy phần. Hắn đồng dạng thở hổn hển. Trên không trung hiện hóa thành một đạo sương mù. Thủ, còn có thể bay sao? Thủ mang theo hư nhược thanh âm vang lên. Còn có thể. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, nhìn xem đỉnh đầu mênh mông tuyết bay. Hắn rút ra hóa lôi, chỉ vào một chỗ trống chân đất trống. Mũi kiếm trước chỉ, một đạo khí lưu từ kiếm phong chỗ tuôn ra, như là như đạn pháo kích xạ. Trong không khí phát ra tiếng xé gió. Phanh, ầm ầm. Bên ngoài một dặm, lần nữa nhấc lên một trận bụi mù. Diệp Đình Mộ lạnh lùng nói ra, ta không thích sát sinh, chư vị nhìn lâu như vậy còn không đi, là muốn cùng bản hầu tại chiến một trận sao? Bốn phía chi địa trừng lục đạo bóng người, tại lúc này hướng nơi xa bỏ chạy. Trong mắt của bọn hắn có một chút không cam lòng, nhưng là càng nhiều hơn chính là rung động. Tự nhiên sinh ra rung động. Thiếu niên kia, lấy siêu phàm chi lực, trong vòng một ngày, chém muốn thánh. Há có thể để cho người ta không hãi nhiên. Vốn cho là hắn lấy dầu hết đèn tắt, thế nhưng là không nghĩ tới, còn có thể động. Bọn hắn không dám đánh cược, cũng không dám bên trên, dù là đối tiên phần chi vật, thèm nhỏ dãi, nhưng lại cũng không dám mạo hiểm. Bọn hắn nhìn không thấu Diệp Đình Mộ, cho nên không biết phần thắng bao nhiêu. Thánh nhân làm việc cùng người thường khác biệt, nếu là nắm chắc không có chín thành phía trên, bọn hắn tình nguyện lựa chọn từ bỏ. Xem ra Cửu Châu trong tương lai, thật muốn xưng bá Đông Hải. Đợi lục đạo khí tức đi xa, Diệp Đình Mộ thân thể thẳng tắp đột nhiên sụp đổ. Hắn quỳ một chân trên đất, lấy trường kiếm chống đỡ lấy mọi mệt thân thể. Dùng hết khí lực nhưng cũng không mở ra được kia sắp nhắm lại hai mắt. Hắn hư nhược thanh âm truyền ra. Một cái khác chưa cầm kiếm tay chỉ phía nam, kia là xuân về hoa nở phương hướng. Thủ, hướng cái kia hướng, mang theo ta, rời đi. Thủ nghe vậy, chật vật đứng dậy, khuôn mặt bên trên trở nên dữ tợn và mèo. Vết thương cũng lần nữa tràn ra máu tươi. Cái đuôi của nó khẽ động, đem Diệp Đình Mộ cuốn lên, nhẹ nhàng bỏ vào trên lưng. Thấp giọng nói ra, bay bao lâu? Sơn Hải tương liên chi địa, tức là Cửu Châu, mới có thể hạ xuống. Tốt. Thủ màu đen hai cánh chấn động, lăng không mà lên, ngự không mà đi. Tiếng gió gào thét tràn ngập màng nhĩ. Diệp Đình Mộ nằm tại thủ trên lưng, bộ lông của nó để cho mình cảm thấy một cô ấm áp. Hắn đem thân thể thả chìm, tại chìm, thẳng đến triệt để lâm vào trong lông tóc bên trong, ý đồ để bộ lông màu đen bao lấy mình trần trụi thân trên. Bởi vì hắn thật rất lạnh, cũng rất buồn ngủ. Bên hai thanh âm càng ngày càng yếu, thời gian dần trôi qua không thể nghe thấy. Hắn thật chặt bắt lấy một sợi lông tóc, trước mắt ánh mắt như là nổi lên nếp vốn mặt hồ, xuất hiện vặn vẹo cùng mơ hồ. Mí mắt rất nặng, rất nặng. Hắn chậm rãi nhắm lại, lại ra sức mở ra. Tại nhắm lại, hắn ý đồ tại mở ra, cũng rốt cuộc không có mở ra. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Dù là có hệ thống lại như thế nào, có thể chạm thánh lại như thế nào, thánh nhân không phải sâu kiến, có thể chạm một người, lại cũng không đại biểu cũng có thể chạm ngàn người. Nhân lực có tận lúc, hắn mấy lần phục dụng nguyên khí đan, sớm đã rút khô trên thân thể tất cả linh lực. Nếu không phải bằng vào cường đại ý chí lực chèo chống, hắn sớm đã nhưng hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng là hắn biết chỗ tối còn có vài đôi nhìn chằm chằm con mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn không thể ngủ. Đệ đệ muội muội còn đang chờ chính mình. Hắn đã đáp ứng bọn hắn, hắn nhất định sẽ trở về. Tại cùng chư thánh tương chiến thời điểm, nương tựa theo cố này chấp niệm, hắn sống tiếp được. Đem bảy người tuần tự chém chết. Hắn nói với mình, hắn không thể chết. Hắn thật thật chưa từng có giống bây giờ đồng dạng sợ chết qua. Hắn có rất rất nhiều không bỏ xuống được sự tình. Phong hòa hoàn bị, Thanh Phong còn muốn thượng tam thiên, còn có bây giờ yêu tổ. Thanh Phong còn không có lớn lên. Kinh Hồng còn như vậy nhỏ. Quan Kỳ bệnh, hắn còn không có chữa khỏi. Hắn không thể chết, cũng chết không dậy nổi, thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không đi mạo hiểm. Lấy mệnh tương bác. Hắn biết, đệ đệ của mình bọn muội muội thân phụ nhân quả, tại bọn hắn gặp nhau một khắc này, liền chú định cả đời này, chính mình cũng muốn tới lui tại sinh cùng tử ở giữa. Địch nhân của hắn có thấy được, cũng có nhìn không thấy, nói là thế gian đều là địch cũng không đủ. Tương lai dạng này liều mạng tranh đấu sẽ còn tiếp tục. Không biết có bao nhiêu trận. Nhưng là hắn biết, nhất định sẽ so hiện tại thảm. Đối thủ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đối thủ của hắn có thể thua, mà hắn thua không nổi, thua, hắn liền liền chết. Hắn chết, các đệ đệ muội muội cũng sẽ chết. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Thủ con ngươi, hồng quang cũng càng lúc càng mở nhạt. Không biết bay bao lâu, hai cánh của nó đã rốt cuộc vung bất động. Trong thoáng chốc, thủ cũng nhắm lại một đôi đỏ mắt. Sau đó cùng với tuyết bay hướng xuống đất rơi xuống. Tại một người một thú sau khi đi, Vạn Thu Sơn phế tích phía trên, Sở Ca đến, lại là tại cũng không phát hiện được bất kỳ khí tức gì. Đồng thời mà đến, còn có một con nút trong bóng tối tuyết hồ. Chín cái đuôi đang thỉnh thoảng lắc lư. Vẫn là tới chậm sao?